Chương 758. Sơn Nhạc võ giả, cường hãn như vậy. Chương 758. Sơn Nhạc võ giả, cường hãn như vậy. Trong nháy mắt đem Diệp Tinh Hà bao phủ. Thấy một màn này, trong đám người có người hoảng sợ nói, đây là huyền giai tam phẩm võ kỹ, uy lực mạnh mẽ. Bình thường thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu cường giả, đều không dám đón đỡ. Diệp Tinh Hà, thật muốn chọi cứng một chiêu này. Lúc này, trong mắt mọi người trừ bỏ có một vẻ vẻ chấn động, càng có mấy phần nghi hoặc cùng niệm ai. Lại có người nói, Diệp Tinh Hà cuồng vọng tự đại, chắc chắn sẽ chết tại một chiêu này phía dưới. Nhưng mà, Diệp Tâm Sông vẫn như cũ đứng chắc tay, vẻ mặt lạnh nhạt, bất động như núi. Sau một khắc, cái kia mấy trăm đạo ánh kiếm màu xanh lam đã chạm kích tại Diệp Tinh Hà hộ thể kim quang bên trên. Trong lúc nhất thời, tiếng len ken không ngừng, nhưng không có một đạo kiếm quang có thể phá vỡ cái kia lồng ánh sáng màu vàng. Đợi cho kiếm quang diệt hết, Diệp Tinh Hà ngạo nghễ đứng ở chỗ cũ, hộ thể kim quang hào quang rực rỡ. Hắn quần áo trên người đều không có một tia tổn hại. Làm sao có thể? Thế này, Kỳ Hạc Thần trong mắt tràn đầy là thật sâu rung động, nói ra, thân thể của ngươi làm gì như thế cường hãn? Ta cho nên ngay cả ngươi hộ thể kim quang đều không phá nổi. Hắn ánh mắt lấp lánh ở giữa, dường như nghĩ đến cái gì, thanh âm bỗng nhiên để cao ba phần, kinh hô một tiếng, chẳng lẽ ngươi là Sơn Nhạc võ giả? Ngươi bây giờ mới nhìn ra tới? Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười lạnh, đã chậm. Vừa rồi ngươi đã xuất kiếm, hiện tại đến ta ra tay rồi. Vừa dứt lời, Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, trong cơ thể thanh đế trường sinh thần cương phun trào, như nước sông cuồn cuộn, tràn vào Diệp Tinh Hà trong cánh tay phải. Lập tức, trên cánh tay của hắn chín đạo ấn ký, thanh quang đại tác, hóa thành chín ngọn núi cao, tại sau lưng của hắn, như ẩn như hiện. Đại phiên tiên ấn đệ tam trọng, nội sư tử ấn. Diệp Tinh Hà ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ, đấm ra một quyền. Cái kia chín ngọn núi cao, ầm ầm phun trào, hợp lại làm một. Trên đỉnh núi, pho tượng kia, đột nhiên mở hai mắt ra, há miệng hét lớn một tiếng, "Cha!" Một quyền này, hung hăng đánh tới hướng Kỳ Hạc Thần đầu. Lúc này, Kỳ Hạc Thần con ngươi bỗng nhiên co vào, trong lòng nổi lên thấy lạnh cả người. Một quyền này, uy thế cực lớn, ví như hắn bị đánh trúng, hắn phải chết không nghi ngờ. Hắn lập tức lòng sinh thoái ý, mong muốn bay người chạy trốn. Nhưng chẳng biết tại sao, cái kia chấn nhân tâm phách sóng âm, quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn. Hắn đúng là thân thể cứng đờ, mảy may không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, một quyền kia hung hăng đánh tới. Kỳ Hạc Thần mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cao giọng hô, "Không, không muốn. Diệp Tinh Hà, ta biết sai, cầu ngươi." Nhưng hắn lời còn chưa dứt, một quyền kia đã hung hăng đánh vào đầu của hắn phía trên. Chỉ nghe vang một tiếng, đầu hắn giống như là phá toái dưa hấu, trong nháy mắt nổ tung, nổ thành đầy trời bọt máu, bay là tả ra mấy trượng xa. Mà cái kia thi thể không đầu còn đứng thẳng bất động tại chỗ cũ. Lúc này, vây xem trên mặt mọi người đều là tờ xem liễu lưới, trong mắt là thật sâu vẻ chấn động. Trong lúc nhất thời, đúng là lặng ngắt như tờ. Nhưng mà Diệp Tinh Hà xem cũng không nhìn một chút, sải bước hướng về bên trong viện đi đến. Đợi cho hắn đi vào bên trong viện, cái kia thi thể không đầu mới phanh một tiếng, té ngã trên đất cương. Mọi người trong nháy mắt bừng tỉnh, lập tức kinh hô liên tục. Diệp Tinh Hà một quyền, liền đem Kỳ Hạc Thần cho đánh sát. Hắn đến cùng là mạnh bao nhiêu? Đâu chỉ như thế, Kỳ Hạc Thần sử dụng ra huyền giai võ kỹ, vậy mà đều không thể gây tổn thương cho hắn một chút. Sơn Nhạc võ giả, cường hãn như vậy. Lập tức, mọi người dồn dập hít sâu một hơi, nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Mọi người tại đây cũng không dám lại mỉa mai hắn, sợ rơi vào cái thi thể chỗ lạ xuống tràng. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà nhanh chân đi vào bên trong viện. Tiền viện bên trong có mấy chục tên đệ tử cản tại phía trước, nhưng mà chúng đệ tử chỉ dám đứng ở nơi xa, cũng không dám ra tay. Vừa rồi một màn kia đã là đem bọn hắn sợ vỡ mật. Diệp Tinh Hà lạnh lùng quét nhìn một vòng, thấp giọng quát nói, hiện tại còn ai dám cản ta? Lời nói lạnh như băng vừa ra, đối diện mấy chục người đều là thân thể chấn động, dồn dập lui lại. Không có người nào dám lên trước ngăn cản. Nhưng vào lúc này, trong hậu viện đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Không muốn, ngươi không được đụng ta. Nghe tiếng, Diệp Tinh Hà con ngươi bỗng nhiên co vào, hoảng sợ nói, là Ngô sư tỷ. Hắn nghe được, đó chính là Ngô Nhược Hy thanh âm. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà thôi động trong cơ thể thần cường, rót vào hai chân bên trong, dưới chân một cỗ màu xanh sức gió tuôn ra. Du Thiên Ngự Phong Quyết. Chỉ thấy dưới chân hắn gật liên tục, thân hình hóa thành một đạo bóng xanh, hướng hậu viện lao đi. Trong chốc lát, hắn đã đi tới trong hậu viện. Sân sau 10 phần trống trải, chỉ có một tòa cao lớn lầu các đứng vững. Mà Ngô Nhược Hy tiếng kêu thảm thiết, liền là xuất từ cái kia trong lầu các. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, dưới chân xê dịch, trong nháy mắt đi vào lầu đó các trước cửa. Hắn giơ chân lên, tầng tầng hướng cái kia cấm đoán cửa phòng đã tới. Chỉ nghe phanh một tiếng, cửa gỗ trong nháy mắt vỡ toang, ầm ầm sụp đổ. Trong lúc nhất thời, mảnh vụn bay tán loạn. Nô sư tỷ. Diệp Tinh Hà hô to một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái kia trong phòng có một tấm gỗ lim giường lớn. Lớn trên giường, nằm một vị áo tím nữ tử, bị trói gô, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cô gái mặc áo tím kia chính là Ngô Nhược Hy. Mà trước giường đang có cái quần áo không chỉnh tề thanh niên đầu trọc, mặt mũi tràn đầy cười dâm đãng, không ngừng hướng Ngô Nhược Hy tới gần. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà trong mắt lửa giận, trong nháy mắt bay lên, như núi lửa ầm ầm bùng nổ. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lấp lánh, phẫn nộ quát, xuất sinh, vùng ra Ngô sư tỷ. Ngô Nhược Hy trông thấy Diệp Tinh Hà, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, cao giọng nói, Diệp sư đệ, nhanh cứu ta. Mà thanh niên đầu trọc kia nghe tiếng cũng xoay người lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Thanh niên đầu trọc nhướng mày, đánh giá Diệp Tinh Hà, lạnh giọng quát, ở đâu ra cầu vận? lại dám đánh quấy bản bang chủ chuyện tốt. Ta nhìn ngươi, là chán sống rồi. Tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, lạnh giọng nói, ngươi chính là Hắc Long hội hội trưởng.
Không sai.
Thanh niên đầu chọc kia lưỡng ngực, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, nói ra, ta chính là Hắc Long hội hội trưởng, Phiền Trường Hưu. Nói xong, hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, lạnh lùng nói ra, danh con, nghe đến lao tử đại danh, còn không mau cút đi. Ban đầu, ngươi lén xông vào ta Hắc Long hội, lao tử là muốn làm thịt ngươi. Bất quá, lao tử hiện tại muốn cùng cái này tiểu biểu tử thật tốt chơi đùa, không có thời gian của ngươi. Tranh thủ thời gian cút cho ta. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà vẻ mặt càng âm trầm, cười lạnh nói, để cho ta lan. Phiền Trường Hưu hơi hơi ngửa đầu, mặt mũi tràn đầy khinh thường, nói ra, ngươi không lan, liền chết ở chỗ này. Chỉ sợ ngươi không có bản sự kia. Diệp Tinh Hà sắc mặt trong nháy mắt lăng lệ, quát, ngươi đánh đệm ta linh đan tình mình, còn cướp đi Ngô sư tỷ, ý đồ làm loạn. Hôm nay ta tất yếu làm thịt ngươi. Nghe vậy, Phiền Trường Hưu cười ha ha, làm thịt ta. Chỉ bằng ngươi cái này nửa bước thiên hạ cảnh phế vật, giết ngươi, lão tử đều không cần tự mình động thủ. Chương 759, một chiêu liền thua. Chương 759, một chiêu liền thua. Dứt lời, hắn cao giọng hô, người tới, cho ta đem cái này dành con giết. Nhưng hắn hô nửa ngày, đều không người tìm đến. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, khẽ cười nói, đừng hô. Dưới tay ngươi đám phế vật kia, không phải là bị ta giết, liền là hù chạy. Nghe vậy, Phiền Trường Hưu sắc mặt đột biến, phẫn nộ quát, dành con, dám giết ta người, ngươi thật sự là không muốn sống. Hôm nay, lão tử tự mình ra tay, cũng muốn làm thịt ngươi. Lời còn chưa dứt, trên người hắn đã là thần cương phun trào, khí thế bốc lên. Hắn đúng là thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu cao thủ. Dành con, chết đi cho ta. Phiền Trường Hưu hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền. Một quyền này cực kỳ lăng lệ, màu đỏ thần cương bao bọc trên đó, như ngọn lửa cháy hùng hực. Ngọn lửa kia hình thành một cái gào thét hổ đầu, hung hăng đánh phía Diệp Tinh Hà lồng ngực. Thân hình của hắn cực nhanh, nháy mắt đã vọt tới Diệp Tinh Hà trước mặt. Gào thét hỏa diễm hổ đầu, gào thét nhào về phía Diệp Tinh Hà. Cuồn cuộn sóng nhiệt đập vào mặt. Ngoài phòng, vây xem mọi người thấy này, đều là sắc mặt run sợ. Phiền Trường Hưu quỷ hỏa hổ khiếu quyền cực kỳ mạnh mẽ, hắn từng dựa vào chiêu này, đánh bại hôm khác sông trải qua đệ ngũ trọng lâu cao thủ. Diệp Tinh Hà mạnh hơn, cũng không có khả năng đánh qua hắn. Lần này, Diệp Tinh Hà chết chắc. Ta xem chưa hẳn, Diệp Tinh Hà thực lực cũng không tệ, hai người thắng bại khó phân. Mọi người đều là tầm mắt sáng ngời, chờ mong này một trận chiến. Mà lúc này, trong lầu cát, Nô Nhược Hi sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, "Diệp Tinh Hà, cẩn thận." Nàng mặc dù là có chút bối rối, nhưng trong mắt lại có một vẻ kiên định. Nô Nhược Hi tin tưởng vững chắc, Diệp Tinh Hà sẽ không thua. Cẩn thận có cái dám dùng. Phiên Trướng Hưu ánh mắt âm tàn, càn rỡ cười to, "Hôm nay, thằng danh con này, chắc chắn phải chết." Dứt lời, hắn thôi động thần cương, ngọn lửa kia hồ đầu lại phồng lớn ba phần, nóng bỏng hỏa diễm đã vây đến Diệp Tinh Hà trước ngực. Nhưng mà Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, thản nhiên nói, chết, lại là ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn lật bàn tay một cái, một thanh trường kiếm trượt vào trong tay, màu xanh trường sinh thần cương trong nháy mắt tràn vào trường kiếm bên trong, ba thước kiếm mang tăng vọt mà ra, thanh đế vẫn trường sinh. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, một kiếm đâm ra, kiếm nhận phía trên màu xanh kiếm quang trùng trùng điệp điệp tuôn ra, ánh kiếm màu xanh kia bên trong có một vệt kim quang đâm thẳng hướng về phía trước, như du long xuất hải. Đó chính là Thái cổ kiếm hồn. Màu xanh kiếm quang dần dần ngưng kết, tràn vào Thái cổ kiếm hồn bên trong, hình thành một thanh dài 5 mét cổ kiếm hư ảnh. Kiếm quang hóa hình. Một kiếm này cực kỳ lăng lệ, đâm thẳng tại ngọn lửa kia hổ trên đầu. Chỉ nghe vang một tiếng, hỏa diễm hổ đầu trong nháy mắt bị chém thành hai khúc. Giữa không trung, hỏa diễm nổ tung ra, hình thành một đóa hoa mỹ tia lửa. Mà cổ kiếm hư ảnh uy thế không giảm, hung hăng đâm về phía Phiền Trường Hưu đầu. Phiền Trường Hưu sắc mặt đổi biến, trong mắt hiện hiện một vẻ sợ hãi, hoảng sợ nói, làm sao có thể? Ngươi một cái nửa bước thiên hà cảnh phế vật, làm sao có thể so với ta còn mạnh hơn? Nhưng mà Diệp Tinh Hà cũng không có trả lời. Đáp lại hắn là sắc bén kiếm quang. Cuốn quít ở giữa, Phiền Trường Hưu chỉ có thể hai tay đan sen, che ở trước ngực, vọng tưởng ngăn cản cái kia cổ kiếm hư ảnh. Nhưng cổ kiếm hư ảnh cực kỳ sắc bén, đánh vào trên cánh tay của hắn, trong nháy mắt đem ra thịt của hắn xoắn nát. A, cánh tay của ta! Phiền Trường Hưu kêu thảm một tiếng, liên tiếp lui về phía sau, hai cánh tay của hắn đã là máu thịt bé bét, hơn phân nửa máu thịt đã bị kiếm quang xoắn nát, lộ ra sâm nhiên mạch cốt. Đau đớn kịch liệt cảm giác giống như thủy triều kéo tới, dưới chân hắn một cái lảo đảo ngã nhào trên đất, không ngừng quay cuồng, máu tươi theo cánh tay của hắn điên cuồng dâng trào. Bất quá một lát, dưới thân hợp thành ra một mảnh vũng máu. Lầu các bên ngoài, mọi người thấy một màn này đều là mặt mũi tràn đầy rung động, tiếng hô to không ngừng. Phiền Trường Hưu một chiêu liền thua. Diệp Tinh Hà dùng đó là cái gì kiếm kỹ, vậy mà như thế mạnh mẽ, quá kinh khủng. Một kiếm kia như để cho ta tiếp, ta chắc chắn không tiếp nổi. Mọi người dồn dập hít sâu một hơi, trong mắt vẻ sợ hãi càng sâu. Lúc này Diệp Tinh Hà trong lòng bọn họ đã là nhân vật không thể chiến thắng. Mà trong đám người, Lưu Tuyết Nhu trong mắt dị sắc liên tục, cười nói, "Diệp Tinh Hà mạnh hơn rất nhiều. Chẳng qua là, không biết hắn kiếm kỹ kia là chuyện gì xảy ra?" "Đó là kiếm quang hóa hình." Lưu Tuyết Nhu bên cạnh, Võ Giật Hiên cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, thấp giọng đáp. Hắn hít sâu một hơi, mới chậm rãi nói ra, "Hắn cùng ta giao thủ bất quá 3 ngày, vậy mà liền học được kiếm quang hóa hình. Diệp Tinh Hà thiên phú, ta thúc ngựa không kịp." Nghe vậy, Lưu Tuyết Nhu nét mặt tươi cười như hoa, nói ra, "Rất ít gặp võ ca ca như thế khen người." Như thế nói đến, Diệp Tinh Hà thiên phú so ngươi còn tốt. Võ Giật Hiên sắc mặt xấu hổ, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng vẫn gật đầu. Diệp Tinh Hà chính là kiếm đạo bên trong kỳ tài ngút trời. Không ra nửa năm, hắn tại kiếm kỹ bên trên tạo nghệ chắc chắn vượt xa tại ta. Mọi người nghe được Võ Giật Hiên tán thưởng, nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt đã là thật sâu vẻ sợ hãi. Không có người nào dám chửi bới Diệp Tinh Hà nửa câu. Thậm chí mới vừa nói năng lô mang người đã sợ đến bụng trộm chạy đi. Cùng lúc đó, trong lầu cát, Diệp Tinh Hà trường kiếm trong tay lắc một cái, trên lưới kiếm huyết châu nhỏ xuống. Nhưng trường kiếm trong tay của hắn cũng kết một tiếng, đứt gãy thành ba đoạn, rớt xuống đất. Bình thường kiếm nhận đã không chịu nổi kiếm quang hóa hình thanh đế vẫn trường sinh. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thuận tay đem đoạn kiếm ném đi. Hắn thầm nghĩ trong lòng, ta chui này đoạn kiếm còn tại phong chủ nơi đó, xem ra phải sớm chút thu hồi đoạn kiếm. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía kêu thảm bay của Phiền Trường Hưu. Sắc mặt hắn như sương, từng bước một hướng Phiền Trường Hưu đi đến. Mà Phiền Trường Hưu nghe tiếng, quay đầu nhìn lại. Hắn thấy Diệp Tinh Hà từng bước ép sát, con người bỗng nhiên co bảo, quát tầm lên, "Diệp Tinh Hà, ngươi muốn làm gì?" "Làm gì?" Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, trong mắt hàn mang lấp lánh, cười lạnh nói, "Ta là muốn đánh chết ngươi." Dứt lời, hắn đè lại Phiền Trường Hưu, một quyền đệm xuống. Trên nắm tay, màu xanh thần cương bao bọc, lực đạo mạnh mẽ. Một quyền đệm xuống, Phiền Trường Hưu trên mặt nứt ra một đường vết rách, máu tươi dâng trào. Phiền Trường Hưu kêu thảm một tiếng, cực kỳ thê lương. Nhưng Diệp Tinh Hà nắm đấm không dừng lại, một quyền tiếp lấy một quyền, hung hăng nện ở trên người hắn. Trong lúc nhất thời, phanh phanh tiếng bên tai không dứt. Mỗi một quyền nện xuống, Phiền Trường Hưu trên thân tất nhiên sẽ sụp đổ một cái miệng máu. Hắn kêu thảm, cũng không ngừng suy yếu. Một lát sau, Phiền Trường Hưu đã kêu không ra tiếng, như là bùn nhão, sủi lơ trên mặt đất. Trên thân càng là đứt gân gãy xương, máu thịt bé bét. "Lá, Diệp Tinh Hà." Nhưng ngay cả như vậy, Phiền Trường Hưu lời nói vẫn hung hăng càng quái, nghiêm nghị hô, "Có gan, ngươi liền giết ta. Nếu như ngươi dám giết ta, cha ta tuyệt đối sẽ để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười lạnh nói, "Phải không? Xem ra, cha ngươi lai lịch rất lớn." Chương 760, một người diệt chi. Chương 760, một người diệt chi. Thế này, Phiền Trường Hưu còn tưởng rằng Diệp Tinh Hà sợ, càn rỡ cười nói, "Đó là tự nhiên. Cha ta chính là Toái Tinh Phong, chấp trưởng yêu thú phường đại trưởng lão. Bình thường thất phong trưởng lão đều không kịp cha ta địa vị cao. Ngươi đem ta đánh thành dạng này, ngươi nhất định phải chết." Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, chắc không được, Hắc Long hội dám kiêu căng như thế. Nguyên lai, bọn hắn sau lưng còn có dạng này thế lực. Nhưng Diệp Tinh Hà trên mặt cũng không sợ gì hoàng chi sắc, hắn khẽ cười nói, "Thì tính sao? Như thế nào?" Phiền Trường Hưu mắt lộ ra hung quang, mà hung hăng nói ra, "Cha ta chắc chắn báo thủ cho ta. Hắn sẽ đem ngươi rút gân lột ra, treo ở yêu thú phường phường môn phía trên, bạo chiếu đến chết. Đến lúc đó, gọi ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Nói tới chỗ này, trên mặt hắn càng rỡ chi sắc càng sâu, cười lạnh nói, "Thừa dịp hiện tại, ngươi tranh thủ thời gian quỳ xuống cho ta, cho lão tử đập 100 cái khấu đầu, sau đó tự đoạn hai tay. Lão tử còn có thể để ngươi chết thoải mái điểm." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà cười lạnh, ngớ ngẩn, "Ngươi làm thật cảm thấy, ta không dám giết ngươi." Nói xong, hắn giơ chân lên, hung hăng đạp tại Phiền Trường Hưu trên cánh tay trái. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, trực tiếp đem Phiền Trường Hưu cánh tay trái dầm nát. Phiền Trường Hưu kêu thảm như heo bị làm thịt, lập tức văng lên. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, cao giọng quát, "Trả lời ta, ngươi cảm thấy có dám giết ngươi hay không?" Phiền Trường Hưu đau đến toàn thân run rẩy, nhưng vẫn là hung hăng cản quấy hô to, "Diệp Tinh Hà, hôm nay ngươi không giết ta, ngày sau ta chắc chắn làm thịt ngươi." Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, cười lạnh nói, "Xem ra ngươi vẫn là không nghĩ rõ ràng." Dứt lời, hắn giơ chân lên, liên tục đạp xuống. Chỉ nghe tiếng tạch tạch không ngừng, Phiền Trường Hưu tứ chi trong chớp mắt đều bị đập gãy. Hắn kêu thảm không ngừng, đau đến thân thể thẳng run. Lúc này, Phiền Trường Hưu trên mặt cũng hiện ra một vẻ vẻ sợ hãi. Hắn cuối cùng ý thức được, Diệp Tinh Hà căn bản không sợ cha hắn, mà lại tuyệt đối dám giết hắn. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một tia cười lạnh, nhấc chân đạp trên đầu hắn, nhẹ nhàng dùng sức, liền đem mặt của hắn đều đã dẫm vào trong bùn, không ngừng nghiền ép. Diệp Tinh Hà thanh âm băng lãnh như sương, chất vấn, "Trả lời ta, ngươi cảm thấy có dám giết ngươi hay không?" Lúc này Phan Anh Hảo toàn thân gân cốt đứt gãy hơn phân nửa, đau đớn muốn chết, hoàn toàn không có ý niệm báo thù. Trong đầu của hắn chỉ còn lại có một cái ý nghĩ, cầu xin tha thứ, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ mới có thể sống sót. Ngay sau đó, hắn thê lương hô, "Ngươi dám, ngươi dám, ngươi dám giết ta? Diệp Tinh Hà, ta chịu phục, cầu van ngươi tha ta một cái mạng chó." Diệp Tinh Hà nghe vậy hơi nhíu mày, khẽ cười nói, "Xem ra ngươi cuối cùng nghĩ thông suốt." Tiếp theo, hắn ánh mắt lộ ra một vẻ hàn mang, hừ lạnh một tiếng, "Cái kia, ngươi liền có thể chết đi." Dứt lời, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên phát lực, hung hăng đạp xuống đi. Chỉ nghe phanh một tiếng, Phiền Trường Hưu đầu trong nháy mắt nổ tung, đỏ trắng đổ vật văng khắp nơi. Hắn liền kêu thảm cũng không kịp, đã một mệnh ô hô. Thấy một màn này, tất cả mọi người choáng váng, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Đi qua ngắn ngủi yên lặng về sau, đám người như vỡ tổ, kinh hô liên tục. Diệp Tinh Hà thật là can đảm. Hắn vậy mà thật giết Phiền Trường Hưu. Phiền Trường Hưu cha hắn, có thể là Toái Tinh Phong yêu thú phường chấp trưởng trưởng lão. Diệp Tinh Hà không chỉ thực lực mạnh mẽ, can đảm cũng là cao cấp nhất. Chỉ tiếc, quá mức xúc động, chắc chắn chết thẳng tại Phiền Trường Hưu cha hắn trong tay. Diệp Tinh Hà nghe vậy, quay đầu, lạnh lùng quét nhìn đám người một vòng. Mọi người đều là thân thể chấn động, câm như hến, lặng ngắt như tờ. Diệp Tinh Hà cũng không chấp nhận với bọn họ, quay đầu hướng đi trong phòng. Hắn đưa tay đem Nô Nhược Hy dây thừng cởi ra. Nô Nhược Hy nước mắt tràn mi mà ra, bổ nhào vào Diệp Tinh Hà trong ngực, khóc thút thít nói: "Diệp Tinh Hà, ngươi rốt cuộc đã đến. Ngươi nếu là chậm thêm tới một lát, ta liền bị tên xuất sinh kia cho điểm ô." Nàng nức nở, chặt chẽ vòng lấy Diệp Tinh Hà vào eo, tiếp tục nói: "Nhưng ta biết, ngươi khẳng định sẽ đến cứu ta." Diệp Tinh Hà mỉm cười, vỗ vô Nô Nhược Hy bả vai, nói ra: "Nô sư tỷ, ngươi yên tâm. Sau này sẽ không bao giờ lại xảy ra chuyện như vậy. Chỉ cần có ta ở đây, không ai dám tổn thương ngươi." Nô Nhược Hy nức nở thật lâu, mới bình phục cảm xúc. Diệp Tinh Hà đưa nàng mang ra lầu cát, thấp giọng căn dặn nói: "Nô sư tỷ, mấy ngày nay, ngươi trước không muốn hồi linh đàn tinh minh. Ngươi cáo chi mọi người, trước tiên ở riêng phần mình chủ phong đợi một thời gian ngắn, không nên tùy tiện ra ngoài. Ta sợ phiền Trường Hưu cha hắn sẽ giận chó đánh mèo cùng các ngươi." Nói xong, hắn quay đầu, nhìn về phía nơi xa tòa thứ nhất một núi. Nơi đó chính là Toái Tinh Phong. Yêu thú phường chấp trưởng trưởng lão, quyền thế khá lớn, đệ tử tầm thường, căn bản là không có cách chống lại. Nô Nhược Hy nhu thuận gật đầu đáp ứng. Sau đó, Diệp Tinh Hà đưa mắt nhìn Nô Nhược Hy rời đi. Vậy xem mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà lúc, tầm mắt đều là vẻ kính sợ, kính trọng chi sắc, thậm chí nhiều hơn xem bình thường chấp sự. Mà Diệp Tinh Hà một người tiêu diệt Hắc Long hội tin tức, cũng cấp tốc truyền bá ra. Tin tưởng không cần quá nhiều lâu, liền sẽ truyền khắp tông môn. Sự tình đã xong kết, Diệp Tinh Hà xoay người, muốn rời khỏi. Nhưng hắn vừa xoay người, liền nghe được trước người truyền đến một hồi bạc linh tiếng cười. "Diệp Tinh Hà, vừa rồi ngươi thật là uy phong a." Người nói chuyện chính là Lưu Tuyết Nhu. Chỉ gặp Lưu Tuyết Nhu bước liên tục khẽ rời đi, bước nhanh đi lên phía trước. Trên mặt nàng tràn đầy nụ cười, "Tán Dương, này Hắc Long hội, một mực ức hiếp đệ tử, xú danh chiêu lấy. Có thể bởi vì phiền Trường Hưu cha hắn duyên cớ, mọi người đều là giận mà không dám nói gì. Hôm nay, ngươi diệt Hắc Long hội, thật sự là đại khoái nhân tâm sự tình." Diệp Tinh Hà hơi sững sờ, sau đó khoát tay cười nói: "Bực này ác nhân, sớm nên bị diệt trừ. Ta chẳng qua là tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Khá lắm tiện tay mà thôi." Lúc này, Võ Dật Hiên cười ha ha, đi tới. Hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, cười nói: "Diệp sư đệ, ngươi không chỉ hữu dụng hữu nhu, hơn nữa, còn là kỳ tài ngút trời. Bất quá ngắn ngủi 3 ngày, vậy mà biết luyện kiếm quang hóa hình, sư minh mặc cảm." Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, không nghĩ tới Võ Dật Hiên cũng tại. Hắn khẽ lắc đầu, không kiêu ngạo không tự tin nói: "Võ sư minh quá khen, ta cùng ngươi vẫn là chênh lệch rất xa." Võ Dật Hiên khẽ cười một tiếng, khoát tay nói ra: "Diệp sư đệ không cần kiêm tốn. Thiên phú của ngươi liền là vượt xa tại ta. Đừng nói là ta, liền là toàn bộ bắt đầu kiếm phái, đều tìm không ra mấy cái có thể cùng ngươi cùng so sánh người." Lời vừa nói ra, vây xem mọi người đều là mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Võ Dật Hiên là ai? Đây chính là chí tôn tinh minh, đại danh đỉnh đỉnh Dật Long kiếm. Võ Dật Hiên luôn luôn ánh mắt rất cao, có thể thu được hắn tán thưởng người, số bất quá năm. Mà giống Diệp Tinh Hà như vậy, bị nâng đến tông môn đỉnh tiêm vị trí người, càng là chỉ có Diệp Tinh Hà một người mà thôi. Hôm nay Diệp Tinh Hà đủ loại hành động, đều là nhường người vây quanh giật mình lại kinh. Chương 761, ngươi còn là cái nam nhân. Chương 761, ngươi còn là cái nam nhân. Mọi người xì xào bàn tán ở giữa, lại đem việc này coi như khoe khoang vô liếng. Chuyện hôm nay đã tại lưu truyền rộng rãi. Tin tưởng, không cần hai ngày, Diệp Tinh Hà uy danh liền sẽ truyền khắp bắt đầu kiếm phái. Mà lúc này, Lưu Tuyết Nhu hé miệng cười một tiếng, nói ra: "Võ ca ca, Diệp Tinh Hà, hai người các ngươi cũng đừng lẫn nhau thổi phồng. Chúng ta vẫn là nhanh đi địa điểm ước định, cùng mấy người khác tụ hợp mới là." Nghe vậy, Võ Dật Hiên cũng gật gật đầu, ba người hướng về quảng trường đi đến. Một nén nhang về sau, ba người tới trên quảng trường. Chỉ thấy trên quảng trường cũng đứng đấy ba người, hai nam một nữ. Lưu Tuyết Nhu xa xa hướng ba người bắt chuyện qua. Mọi người tụ hợp về sau, Lưu Tuyết Nhu trên mặt ý cười, hướng Diệp Tinh Hà giới thiệu: "Vị này là Diệp Tinh Hà, chúng ta nhiệm vụ lần này đồng đội." Lưu Tuyết Nhu giới thiệu qua Diệp Tinh Hà, ba người kia dồn dập dương mắt dò xét Diệp Tinh Hà. Sau đó, Lưu Tuyết Nhu lại cho Diệp Tinh Hà giới thiệu ba người kia. Nàng trước kéo qua nữ hải, cười nói: "Vị muội muội này tên là Phó Thiên Điểu, cũng là chí tôn tinh minh thành viên. Cô bé kia nếu có 16-17 tuổi, một bộ váy trắng, túi đầu, nhìn như hết sức ngượng ngùng." Lưu Tuyết Nhu kéo qua nàng, cô bé kia gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Phó Thiên Kiều thanh âm tinh tế, thấp giọng nói: "Diệp đại ca, người tốt." Diệp Tinh Hà mỉm cười, gật đầu đáp ứng. Sau đó, Lưu Tuyết Nhu cười cười, nói ra: "Ngươi đừng nhìn Thiên Kiều tính tình hướng nội, nàng có thể là linh dược sư. Chúng ta chí tôn tinh minh có chút ít linh dược tán, đều là nàng phối trí." "Linh dược sư?" Diệp Tinh Hà hơi sững sờ, trong mắt có mấy phần nghi hoặc. Lúc trước hắn cũng có chưa từng nghe qua loại nghề nghiệp này. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hơi suy tư, hỏi: "Ta còn là lần đầu tiên nghe được tên linh dược sư. Linh dược sư so luyện đan sư lợi hại hơn sao?" Lưu Tuyết Nhu mỉm cười, giải thích nói: "Linh dược sư địa vị tự nhiên không kịp luyện đan sư. Linh dược sư là đem linh dược thông qua phối hợp, mài thành dược phấn, chế tác thành linh dược tán. Linh dược tán dược hiệu, mặc dù không kịp đan dược tốt, nhưng thắng ở chế tác đơn giản có thể hàng loạt chế tác." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà gật gật đầu, khẽ cười nói: "Nguyên lai, liền là giản dị chế thuốc." Lưu Tuyết Nhu trong miệng linh dược tán, bình thường nhất phẩm luyện đan sư đều có thể dễ dàng ở với. Dù sao, muốn trở thành luyện đan sư, cực cần thiên phú. Không có thiên phú, nhập môn đều khó khăn. Mà linh dược sư, chỉ cần chịu học, tất nhiên là có thể học được. Luyện đan sư so linh dược sư, khó khăn mấy chục lần không thôi. Hai người vừa dứt lời, bên cạnh liền truyền đến một tiếng cười nhạo. Đây là cái nào trong hốc núi tới dân đen, thậm chí ngay cả linh dược sư cũng không biết. Nay loại không kiến thức ngớ ngẩn, dựa vào cái gì tiến vào đội ngũ của chúng ta? Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái hơn 20 tuổi, người mặc một bộ hắc bào thanh niên, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Thanh niên áo bào đen kia cái cằm khẽ nâng, mặt mũi tràn đầy cao ngạo. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, không nghĩ chấp nhặt với hắn, cũng không lên tiếng. Lưu Tuyết Nhu lại là cho mày, khẽ kêu một tiếng, "Khâu Vô Vân, ngươi sao có thể nói như vậy? Diệp Tinh Hà có thể là ta mời tới đồng đội, ngươi nói chuyện sao có thể như thế khó nghe?" Thanh niên áo bào đen kia chính là Khâu Vô Vân. Khâu Vô Vân lạnh lùng liếc mắt Diệp Tinh Hà, thử lạnh một tiếng, "Chẳng lẽ ta còn nói sai rồi? Tiểu tử này, liền linh dược sư cũng không biết, không phải dân đen là cái gì?" Nói xong, hắn dùng ánh mắt khinh thường, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, cười nhạo nói, "Chúng chi, hắn vẫn là cái phế vật. Nửa bước thiên hạ cảnh, có tư cách gì gia nhập đội ngũ của chúng ta? Khiến cho hắn đánh cho ta hôn tạm, cũng không xứng." Lưu Tuyết Nhu nghe vậy tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, khẽ kêu nói, "Khâu Vô Vân, ngươi khinh người quá đáng. Diệp Tinh Hà có thể là rất mạnh. Liền Võ Ca Ca đều thừa nhận hắn trên kiếm đạo thiên phú." Dứt lời, nàng nhìn về phía Võ Dật Hiên, hỏi, "Võ Ca Ca, ngươi nói có đúng hay không?" Võ Dật Hiên gật gật đầu, trầm giọng nói, "Khâu Vô Vân, ngươi không nên quá phở. Diệp Tinh Hà hoàn toàn chính xác hết sức có thiên phú. Hắn trên kiếm đạo thiên phú, thậm chí vượt xa tại ta." Lời này vừa nói ra, Khâu Vô Vân hơi sững sờ, nhưng sau đó, trên mặt hắn chẳng những không có kính sợ, còn nhiều thêm một vẻ phẫn nộ. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong hai mắt, càng là có một vẻ hung mang. "Thiên phú vượt xa ngươi." Khâu Vô Vân nheo mắt lại, cười lạnh một tiếng, "Thì tính sao? Nói cho cùng, vẫn là nửa bước thiên hạ cảnh phế vật. Có thiên phú, có thể làm thành thực lực dùng sao? Chúng ta bắt đầu kiếm phái, hàng năm chết thiên tài, vô số kể, không ít hắn một cái." Dứt lời, hắn còn quay đầu, nhìn về phía Lưu Tuyết Đù, nói khẽ, "Tuyết Đù, ngươi cũng không phải không biết, tâm ý của ta đối với ngươi. Không cần làm cái phế vật này, cùng ta tranh luận đến mặt đỏ tới mang tai." Lưu Tuyết Nhu xinh đẹp lông mày nhíu một cái, lạnh giọng quát, "Khâu Vô Vân, ngươi im miệng. Ta đã nói rồi, ta sẽ không thích ngươi." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh dần, nhếch miệng lên tia cười lạnh. "Ngươi lai, này Khâu Vô Vân là vì truy cầu Lưu Tuyết Nhu, mới có thể giận chó đánh mèo chính mình." Diệp Tinh Hà bản không muốn cùng bực này nát người tranh luận. "Có thể, này Khâu Vô Vân, đơn giản khinh người quá đáng. Cầu ái không thành, liền giận chó đánh mèo người khác." Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, khẽ cười nói, "Như thế bụng dạ hẹp hòi. Khâu Vô Vân, ngươi là nam nhân sao?" Nghe vậy, Khâu Vô Vân khuôn mặt đổi biến, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, phẫn nộ quát, "Ngươi cái này dân đen, liền linh dược sư cũng không biết. Ngươi có tư cách gì nói ta?" Nghe vậy, Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười nói, "Ta không biết linh dược sư, là bởi vì ta căn bản không cần biết. Ta một giới luyện đan sư, không cần dùng linh dược tán." Lời vừa nói ra, mọi người đều là sắc mặt kinh ngạc. Luyện đan sư địa vị có thể là cao hơn linh dược sư quý quá nhiều, cả hai có thể là khác nhau một trời một vực. Lưu Tuyết Nhu nghe vậy, cũng sắc mặt kinh ngạc, hỏi, "Diệp Tinh Hà, ngươi lại là luyện đan sư?" Diệp Tinh Hà cười không nói, chẳng qua là nhẹ gật đầu. Mà Khâu Vô Vân thấy một màn này, ánh mắt lấp lánh, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn bỗng nhiên ha ha cười nói, "Ngươi cái này dân đen, vậy mà vì mặt mũi, dối xưng chính mình là luyện đan sư. Luyện đan sư là hạng gì tôn quý? Ngươi mẹ nó, gặp qua chân chính luyện đan sư sao?" Nghe vậy, Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh một tiếng, "Ta nếu là có thể chứng minh chính mình là luyện đan sư, ngươi lại nên làm như thế nào?" Khâu Vô Vân khẽ nhíu mày, quan sát tỉ mỉ Diệp Tinh Hà. Hắn trong lòng có chút hứa do dự, sợ. Lúc này, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ ý cười, nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm vào hắn. "Ta sẽ sợ?" Khâu Vô Vân lông mày nhíu lại, thư lạnh nói, "Ngươi cái này dân đen, liền là muốn lừa ta. Lao tử đánh cược với ngươi, ngươi muốn thật sự là luyện đan sư, ta liền quỳ xuống cho ngươi dập đầu ba cái." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trên mặt ý cười càng sâu, nói ra, "Tốt." Chương 762, ngươi thua. Chương 762, ngươi thua. Nhưng lúc này, Khâu Vô Vân ánh mắt lộ ra một vẻ hàn mang, cười lạnh nói, "Thế nhưng nếu ngươi không có cách nào chứng minh, ngươi không chỉ phải cho ta dập đầu ba cái, còn muốn gọi ta ba tiếng ra ra." Nói xong, hắn liếc mắt Lưu Tuyết Nhu, nghiêm nghị nói, "Mà lại, về sau, ngươi gặp Tuyết Nhu, đều muốn đi vòng qua." Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy vẻ trêu tức, lắc đầu cười khẽ, "Ngươi không cần ra điều kiện, bởi vì ngươi đã thua." Nói xong, hắn lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra một vật, thuận tay ném đi, ném cho Khâu Vô Vân. Khâu Vô Vân nhíu mày, đưa tay tiếp được, cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp đó là khối như kim mà không phải kim bảng hiệu. Hắn chính diện, Phú Điêu tứ giai luyện đan sư năm chữ to, bảng hiệu đằng sau, điêu khắc tên Diệp Tinh Hà. Mặc dù chỉ là tứ giai luyện đan sư bảng hiệu, còn chưa sát hoạch ra ngũ giai, nhưng lúc này, đánh mặt Khâu Vô Vân, đầy đủ. Làm thấy cái kia tấm bảng hiệu, Khâu Vô Vân sắc mặt đổi biến, trong nháy mắt hết sức khó coi. Sắc mặt của hắn chợt thanh chợt tím, như là bị người hung hăng ở trên mặt quạt một bạt hai. Đau rát. Lưu Tuyết Nhu bước nhanh về phía trước, theo Khâu Vô Vân trong tay rút qua bảng hiệu. Nàng nhìn kỹ hai mắt, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, thấp giọng kinh hô, "Diệp Tinh Hà, ngươi thật đúng là luyện đan sư. Hơn nữa, còn là tứ giai luyện đan sư." Nghe vậy, Võ Dật Hiên cũng lông mày nhíu lại, trầm giọng nói, "Tứ giai luyện đan sư? Ta toàn bộ bắt đầu kiếm phái, tứ giai luyện đan sư số lượng không cao hơn 10 người. Diệp Tinh Hà, không nghĩ tới, ngươi luyện đan tiên phú còn cao như thế. Kỳ tài, ngươi thật sự là kỳ tài ngút trời. Mấy người nhìn qua bảng hiệu về sau, Lưu Tuyết Nhu cung kính đem bảng hiệu đưa cho Diệp Tinh Hà. Lúc này, mấy người nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong đều là thật sâu kính nể. Phó Thiên Kiều ánh mắt thậm chí có vẻ sùng bái. Nàng lớn nhất tâm nguyện chính là làm một tên luyện đan sư. Bất đắc dĩ, thiên phú chưa đủ, cho nên nàng đối luyện đan sư có thật sâu sùng bái chi tâm. Diệp Tinh Hà khỏe miệng tươi cười, nhìn chằm chằm Khâu Vô Vân, nói ra: "Khâu Vô Vân, ngươi thua. Hiện tại, ngươi có khả năng quỳ xuống, dập đầu tạ tội." Nghe vậy, Khâu Vô Vân thân thể đột nhiên run lên, đầu của hắn buông xuống, trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, phẫn nộ quát: "Dân đen, ngươi là luyện đan sư lại như thế nào? Bất quá là một cái nửa bước thiên hạ cảnh phế vật. Ta không cắt ngang chân của ngươi, ngươi cũng không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng." Dứt lời, Khâu Vô Vân thân thể chấn động, một cỗ hùng hậu khí thế bằng bạc tuôn trào ra. Cái kia khí thế mạnh mẽ, đủ để chứng minh hắn đã là thiên hạ cảnh đệ tứ trọng lâu. Khâu Vô Vân đúng là thẹn quá hóa giận, cứ thua về sau liền muốn bằng vào thực lực chơi xấu. Thấy một màn này, Võ Giật Hiên mấy người khuôn mặt đổi biến. Võ Giật Hiên càng là dưới chân xê dịch, lách mình ngăn tại Diệp Tinh Hà trước mặt. Hắn cho mày phẫn nộ quát: "Khâu Vô Vân, có chơi có chịu. Ta cùng Tuyết Nhu cho ngươi văn lại, Diệp sư đệ tất nhiên cũng sẽ không so đo." Khâu Vô Vân mặt mũi mất hết, sao có thể nghe loạn? Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ oán độc, phẫn nộ quát: "Võ Giật Hiên, ngươi cút ngay cho ta. Lão tử hôm nay nhất định phải làm thịt tên chó chết này, mới có thể hiểu trong lòng ta chi phẫn nộ." Dứt lời, trên người hắn hào quang màu đỏ mãnh liệt, một cỗ mùi máu tươi bốn phía tràn ngập. Hắn thôi động thần cương, rót vào hai chân bên trong, dưới chân một điểm, nhảy lên thật cao. Tiếp theo, một cước hung hăng đá hướng Diệp Tinh Hà đầu. Màu đỏ thần cương hình thành huyết sắc đại bàng hư ảnh, sau lưng hắn như ẩn như hiện. Khâu Vô Vân, tâm tư quá mức các độc. Xem điệu bộ này, đúng là muốn một chiêu đánh sát Diệp Tinh Hà. Thế này, Võ Giật Hiên ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ, tay khoác lên trên chuôi kiếm, liền muốn ra tay. Nhưng một cái tay ấn tại trên chuôi kiếm của hắn, ngăn cản hắn. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng đem tay của hắn để lại, khẽ cười nói: "Võ sư minh, việc này ngươi không cần quá nhiều. Ta cùng hắn ở giữa ân oán, chính mình kết." Dứt lời, không đợi Võ Giật Hiên lên tiếng, Diệp Tinh Hà bước ra một bước, trực diện Khâu Vô Vân cái kia lăng lệ thế công. Tiếp theo, hắn thôi động trong cơ thể thanh đế trường sinh thần cương. Trên cánh tay, chín đạo pháp ấn, thanh quang đại tác. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, đấm ra một quyền. Đại phiên tiên ấn đệ tam trọng, nội sư tử ấn. Chín đạo pháp ấn bay vút lên, hóa thành chín ngọn núi cao. Chín ngọn núi cao hợp lại là một, ầm ầm đè xuống. Trầm trọng sơn nhạc, đánh vào cái kia huyết sắc đại bảng trên thân. Chỉ nghe oanh một tiếng, thần cương va chạm, kinh khí bừa bãi tàn phá. Cùng lúc đó, một tiếng trầm muộn tra âm thanh, dường như sấm sét nổ vang, như quần quần sấm rền, rót vào trong thai của mọi người. Khâu Vô Vân thân thể đột nhiên cứng đờ, lại là không thể động đậy. Trong mắt của hắn lập tức tuôn ra vẻ hoảng sợ, cao giọng hô: "Chuyện gì xảy ra? Ta không có thể động." Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một tia cười lạnh, một quyền hung hăng đánh xuống. Một quyền này, tầng tầng đánh vào trên ngực hắn. Phanh một tiếng, Khâu Vô Vân như phá bao tải, bay rất ra ngoài. Khâu Vô Vân kêu lên một tiếng đau đớn, ngã rơi xuống đất. Hắn vùng vây đến mấy lần, mới từ mặt đất bên trên đứng lên. Diệp Tinh Hà khỏe miệng tươi cười, chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Khâu Vô Vân, quắc, quỳ xuống, dập đầu nhận lời. Khâu Vô Vân mặt mũi tràn đầy rung động, một lát mới hoàn hồn. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng động. Nhưng hắn không dám phản kháng. Hắn biết chính mình không phải là đối thủ của Diệp Tinh Hà. Khâu Vô Vân cắn chặt răng, đứng lên, quỳ giảm xuống đất. Đông đông đông. Hắn tầng tầng cho Diệp Tinh Hà dập đầu ba cái. Thế này, Lưu Tuyết Nhu trong lòng mềm nhũn, thấp giọng nói ra: "Diệp Tinh Hà, ngươi tha hắn một lần. Dù sao, chúng ta đều là chí tôn tinh minh thành viên, còn muốn cùng nhau đi làm nhiệm vụ." Nghe vậy, Diệp Tinh nhàn nhạt nhìn chằm chằm Khâu Vô Vân, thử lạnh một tiếng: "Hôm nay, xem ở Tuyết Nhu sư muội trên mặt mũi, tha cho ngươi một cái mạng. Lăn đến một bên đi. Thấy ngươi liền tiện." Khâu Vô Vân khập khiễng đứng lên, cái giấm đều không dám phóng. Sám xịt chạy đến bên cạnh, túi đầu không nói nữa. Chẳng qua là, hắn tình cờ ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt tràn đầy vẻ bán động. Trải qua này náo trò, mọi người cũng đều đã hiểu rõ. Diệp Tinh Hà thực lực vượt xa nửa bước tiên hạ cảnh. Sau đó, người cuối cùng đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt. Đó là cái thân hình cao lớn thanh niên, mặt đầy râu ria, khuôn mặt chất phác. Hắn trên mặt cười ngây ngô, hướng Diệp Tinh Hà chắp tay một cái: "Diệp sư đệ, ta gọi Thường Thanh Tùng. Người này là thiên hạ cảnh đệ tứ trọng lâu đỉnh phong võ giả, thực lực cũng là không tầm thường. Trừ bỏ Phó Thiên Kiều cùng Lưu Tuyết Nhu thực lực trên lệch chút, chỉ có thiên hạ cảnh tầng thứ hai lâu. Những người khác thực lực đều là mười phần mạnh mẽ. Võ Giật Hiên càng là có thiên hạ cảnh đệ ngũ trọng lâu." Diệp Tinh Hà nhìn chung quanh một tuần, thầm nghĩ trong lòng, xem ra nhiệm vụ lần này sẽ không đơn giản. Sau đó, đoàn người sáu người ngồi độ không phi thuyền rời đi Toái Tinh Phong. Cùng lúc đó, Toái Tinh Phong, Yêu Thú Phượng, một tòa hắc nham xây thành đại điện, cao lớn uy nga, tràn ngập một cỗ khí tức nghiêm nghị. Chương 763, nhặt được cái đại tiện nghi. Chương 763, nhặt được cái đại tiện nghi. Điện bên trong nằm sấp lấy mấy chục cái yêu thú, thực lực đều tại thiên hạ cảnh trở lên. Khí thế tàn bạo, không ngừng thấp giọng gào thét. Mà đại điện chỗ sâu, một tòa màu vàng kim trên ghế ngồi, có vị thân mặc hắc bào, mặt mũi tràn đầy dữ tợn người trung niên. Lúc này, hắn mắt đầy tơ máu, trên mặt dữ tợn run run, phẫn nộ quát, mẹ nó, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hưu mà là chết như thế nào? Cái này người chính là phụ thân của Phiền Trường Hưu, Phiền Lạc Thịnh. Phiền Lạc Thịnh chính là yêu thú phường đại trưởng lão, quyền thế trong tay Thao Thiên. Cả tòa Toái Tinh Phong đều không người nào dám chọc hắn. Hôm nay con của hắn vậy mà chết thảm tại Toái Tinh Phong phía trên. Phiền Lạc Thịnh sao có thể không buồn nộ? Lúc này hắn đã là lửa giận Thao Thiên. Đại điện bên trong, một tên bạch bào đệ tử thân thể mãnh liệt run rẩy, tranh thủ thời gian túi lầu xuống, đem mới vừa sự tỉnh, em hai nói. Phiền Lạc Thịnh sau khi nghe xong, mắt thử một nước, gầm thét một tiếng, cái kia gọi Diệp Tinh Hà dành con, lao tử nhất định phải đưa ngươi rút ra rút gân. Sau đó treo ở phường môn phía trên, nghe ngươi kêu rên 7 ngày 7 đêm, nhưng ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Theo tiếng giống giận dữ của hắn, mấy chục cái yêu thú dồn dập đứng thẳng mà lên, ngửa mặt lên trời gào thét. Trong lúc nhất thời, yêu thú tiếng giống giận dữ không ngừng, cả tòa yêu thú phường đều đang run rẩy. Nhưng mà Diệp Tinh Hà cũng không hiểu biết, lúc này hắn đã ngồi độ không phi thuyền, rời đi bắt đầu kiếm phái, mà lại phi thuyền còn đang không ngừng hướng phương bắc bay động, hôm nay về sau liền sẽ bay ra Hàm Dương thành phạm vi. Dọc theo con đường này, Khâu Vô Vân thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, trong ánh mắt của hắn cái kia bôi vẻ oán hận càng nồng đậm. Diệp Tinh Hà đã sớm phát giác được, nhưng cũng không động thủ với hắn, một là bởi vì bận tâm Lưu Tuyết Nhu mặt mũi, không muốn huyên náo quá cương; hai là hắn căn bản không thèm để ý Khâu Vô Vân, người không cần cùng sâu kiến chăm chỉ, sâu kiến lại dãy rủa cũng chỉ là sâu kiến. Tiếp theo, liên tiếp 5 ngày, Diệp Tinh Hà đều ở trên phi thuyền vượt qua. Trong lòng của hắn hơi kinh ngạc. Sau 5 ngày, phi thuyền đã triệt để bay ra Hàm Dương quận phạm vi, đi vào tới giao giới thành Dương quận. Diệp Tinh Hà đã từng hỏi thăm Lưu Tuyết Nhu nhiệm vụ lần này nội dung. Có thể Lưu Tuyết Nhu chẳng qua là cười thần bí, nói ra, đến lúc đó, Diệp sư minh sẽ biết. Cho đến ngày thứ 5, phi thuyền cuối cùng tại một mảnh hoang mạc địa hạ xuống. Diệp Tinh Hà đi xuống phi thuyền, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ gặp trước mắt đầy trời cát vàng bay lượn, đập vào mắt chỗ đều là cát to lớn. Đang đắng trên cát vàng, quái thạch đá lởm chởm. Nơi đây chính là một chỗ hoang mạc, Thiên Lý hoang mạc, bên mông vô bờ. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, nhíu mày, nhìn chằm chằm nơi xa hoang vu cảnh tượng. Hắn nghi ngờ trong lòng càng sâu. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn về phía Lưu Tuyết Nhu, trầm giọng hỏi, "Tuyết Nhu sư muội, chúng ta đều đến loại địa phương này, ngươi bây giờ có khả năng nói cho ta biết nhiệm vụ nội dung sao?" Lưu Tuyết Nhu mỉm cười, thấp giọng nói, "Chúng ta tới nơi đây, nhưng thật ra là vì một chỗ di tích." "Di tích?" Nghe vậy, Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, cười nói, "Đây là chuyện tốt, ngươi cần gì phải giấu giếm ta?" Lưu Tuyết Nhu thò người ra tại Diệp Tinh Hà bên hai, thấp giọng nói, "Di tích này kỳ thật cực kỳ bí ẩn. Tại nhiệm vụ trong đại điện, mặc dù chỉ là tam tinh nhiệm vụ, nhưng hồi báo phong phú. Chúng ta xem như nhặt được cái đại tiện nghi. Không tới đạt di tích trước đó, tự nhiên muốn giữ bí mật." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhịn không được cười lên. "Đúng là như thế, di tích mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng cũng có rất nhiều bảo vật. Nếu là có đại khí vận, còn có thể thu được người xưa lưu lại chí bảo." Hỏi rõ ràng nguyên do, Diệp Tinh Hà cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Một nhóm 6 người, đều là thay đổi bình thường quần áo, cải trang cách ăn mặc một phiên, mới tiếp tục hướng phía trước. 6 người theo một đầu đại lục, một đường tiến lên. Nếu có nửa canh giờ sau, Diệp Tinh Hà trước mắt xuất hiện một tòa đá hoa cương thành trì. Cái kia thành trì nếu có cao hơn 20 mét, khí thế khoáng đạt, ví như nằm ở trong hoang mạc cổ thú. Trên tường thành đều là báo cắt thổi quát dấu vết. Cửa thành phía trên điêu khắc 3 chữ to, mài mòn nghiêm trọng, lờ mờ rõ ràng. Trần Dương Thành. Đây là Thiên Lý hoang mạc trước đó duy nhất thành trì. Thành trì bên trong có chút náo nhiệt, người đến người đi, ngựa xe như nước. 6 người vào thành về sau, tìm khách sạn tạm thời ở lại. Phòng khách bên trong, 6 người tụ họp. Lưu Tuyết Nhu đôi mi thanh tú hơi nhíu, thấp giọng nói, "Này Thiên Lý hoang mạc to lớn như thế, cái kia di tích là không định giờ mở ra, lúc gần lúc hiện. Chúng ta không thể lập tức xác định vị trí, chỉ có thể trước tiên ở thành bên trong ở tạm 2 ngày. Đối đãi ta nhóm xác định di tích vị trí, lại đi tới." Diệp Tinh Hà gật gật đầu, "Đắc, như thế tốt lắm. Trong hoang mạc, nguy hiểm tầng tầng, vẫn là cần phải có xác thực manh mối, lại hành động mới có thể có nắm chắc hơn." Võ Dật Hiên cũng gật đầu đáp ứng, ba người khác cũng là như thế. Thương lượng qua về sau, mọi người trở về phòng của mình. Diệp Tinh Hà quay ngược về phòng về sau, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh, thấp giọng nhỉ nó nói, "Tiến vào hoang mạc di tích, tất nhiên sẽ nguy hiểm tầng tầng. Trước đó, ta phải nghĩ biện pháp trước tăng cao thực lực." Vừa dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra mấy chục gốc hồn thảo. Đều là tứ phẩm hồn thảo. Hồn thảo có thể tăng lên cấp tốc võ hồn thực lực. Ngàn năm quỷ vương đang sắp đột phá, chắc chắn muốn tăng lên. Thái cổ kiếm hồn phẩm giai quá thấp, cũng cần tăng lên. Diệp Tinh Hà bình phục cảm xúc, chậm rãi hai mắt nhắm lại, thôi động thần cương. Thiên thư mệnh hồn chậm rãi tại sau lưng hiện hiện. Trước người hắn, màu lam nhạt hồn thảo lấp lánh phát sáng. Thiên thư mệnh hồn phía trên, đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen gió lốc. Trong gió lốc, truyền ra to lớn hấp lực, đem những cái kia hồn thảo cuốn vào trong đó. Tiếp theo, hồn thảo hóa thành từng sợi màu lam hồn lực, rót vào vòng xoáy bên trong. Diệp Tinh Hà đạo cung bên trong, lập tức tuôn ra một cỗ khổng lồ hồn lực, như cựu thiên ngân hà hạ xuống, thao thao bất tuyệt. Hắn dẫn dắt đến cỗ lực lượng này, tràn vào ngàn năm quỷ vương trong cơ thể. Màu lam nhạt hồn lực, cuồn cuộn mà động, bao trùm ngàn năm quỷ vương. Ngàn năm quỷ vương trên thân lam quang đại tác. Một lát sau, ngàn năm quỷ vương trên thân màu lam ánh sáng, dần dần thu lại. Nó kéo ra miệng rộng, ngửa mặt lên trời thét dài. quỷ khí âm trầm, quỷ khóc sói gào. Trên người hắn, một đạo màu đen hồn hoàn theo dưới chân bay lên. Lúc này, quỷ vương trên người hồn hoàn đã có trọn vẹn năm đạo. Màu tím nhạt hồn hoàn không ngừng lưu động. Trong đó, hồn lực dập dờn, khí thế hùng hậu. Ngàn năm quỷ vương đã đột phá đến địa giai ngũ phẩm. Nếu là Diệp Tinh Hà vận dụng ngàn năm quỷ vương, có thể mượn nhờ địa thế, dùng ra khống chế ngàn quỷ chiêu thức. Bình thường thiên hà cảnh lục trọng cường giả, cũng khó có thể cùng hắn chống lại. Chẳng qua là, này khống chế bách quỷ chiêu thức, hạn chế tính quá lớn. Nếu không phải tại nơi chôn xương, oan hồn thao thiên, khó mà vận dụng. Nếu là nghĩ tăng cao thực lực, còn cần tăng lên thái cổ kiếm hồn. Thái cổ kiếm hồn bản thân phẩm giai, hẳn là tại thiên giai trở lên. Nhưng, bởi vì nhiều năm ăn mòn, lực lượng trôi qua quá nghiêm trọng. Bây giờ, chỉ có huyền giai cửu phẩm. Bất quá, chỉ cần cho nó bổ sung đủ hồn lực, thái cổ kiếm hồn liền có thể trở lại thiên giai. Chương 764, tiệm thuốc. Chương 764, tiệm thuốc. Thậm chí, còn có thể đột phá đến thần giai. Diệp Tinh Hà không do dự nữa, đem còn lại hồn lực toàn bộ rót vào thái cổ kiếm hồn bên trong. Mênh mông hồn lực trường hạ, chiếu nghiêng xuống. Mà cái kia thái cổ kiếm hồn, giống như cá voi hút nước, tướng hồn lực tận số hấp thu. Lập tức, thái cổ kiếm hồn phía trên, kim quang đại tác. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, thái cổ kiếm hồn phía trên xuất hiện một vết nứt. Cái kia thanh đồng vết gì đang ở trong da. Sau một khắc, kiếm nhận một hồi ngâm khẽ. Hết thảy màu xanh đồng đều trong da. Thái cổ kiếm hồn phía trên, một đạo màu tím sẫm hồn hoàn bay lên. Nhưng, này không có đình chỉ. Đạo thứ hai, đạo thứ ba. Ngay sau đó, hai đạo hồn hoàn lại lần nữa bay lên. Thái cổ kiếm hồn, vậy mà trong nháy mắt đột phá tam giai. Đã là địa giai tam phẩm mệnh hồn. Mà lúc này, những cái kia hồn thảo cũng đã hóa thành tro bụi, rơi lả tả trên đất. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt một vệt kim quang lóe lên. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cười nói, "Thái cổ kiếm hồn, uy lực đại tăng. Nếu là ta lại dùng xuất kiếm quang hóa hình, đủ để hạ gục thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu đỉnh phong cường giả. Cho dù là thiên hà cảnh đệ lục trọng lâu võ giả, cũng có thể cùng phấn đấu hai chiêu." Dứt lời, Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, dường như nghĩ đến cái gì. Một lát sau, hắn lại lắc đầu, khẽ thở dài, "Mặc dù thanh đế vẫn trường sinh uy lực hạo đại, nhưng bằng vào ta thực lực bây giờ, chỉ có thể dùng ra 3 lần. Như nghĩ tăng cao thực lực, còn cần mau sớm đột phá cảnh giới." Nghĩ tới đây, hắn lật bàn tay một cái, một quyển ngọc giản rơi vào trong tay. Đó chính là Thanh Đế Trường Sinh Sách Cổ quyển thứ 2 bản sao. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà lật ra Thanh Đế Trường Sinh Sách Cổ, bắt đầu lĩnh hội. Hắn sớm đã tu ra Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương, cho nên đối với Thanh Đế Trường Sinh Sách Cổ lĩnh hội cực nhanh. Bất quá ngắn ngủi một ngày, liền đã đem trong đó cho nhớ kỹ ở trong lòng. Tinh túy trong đó cũng đã lĩnh hội đến thất phân. Đồng thời, hắn cũng đã lý giải, nếu muốn bước vào thiên hà cảnh là sao mà khó khăn. Nếu muốn bước vào thiên hà cảnh, nhất định phải đem trong cơ thể thần cương ngưng tụ thành một dọn thần cương tinh nguyên. Đến lúc đó mới có thể bước vào thiên hà cảnh. Mà Diệp Tinh Hà trong cơ thể có 360 cái thần khiếu. Thần khiếu bên trong đều có một sợi thần cương khí. Nếu muốn đem này chút thần cương toàn bộ ngưng kết, áp xúc làm một dọn thần cương tinh nguyên, quả thực là khó như lên trời. Mà lại, đột phá quá trình nguy hiểm cực lớn. Nếu không có đan dược phụ trợ, rất có thể tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết. Cho nên, đột phá thiên hà cảnh tuyệt đối không thể lỗ mãng. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thấp giọng nhỉ nó nói, xem ra nếu muốn đột phá đến thiên hà cảnh, ta cần phải có chu đáo chuẩn bị. Ít nhất cũng muốn chuẩn bị một khỏa thiên hà phá cảnh đan. Nghĩ tới đây, hắn chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu, tạm thời từ bỏ đột phá một chuyện. Nếu vô phương đột phá, Diệp Tinh Hà liền nghĩ lại nghĩ đến những biện pháp khác. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh, suy tư một lát sau, nhỉ nó nói, lần này đi hoang mạc di tích, chắc chắn nguy hiểm tận tận. Không bằng ta luyện chút đan dược, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hạ quyết tâm, Diệp Tinh Hà nhăn lật bàn tay một cái, trên ngón tay không gian giới chỉ, vệt trắng lấp lánh. Chỉ nghe oanh một tiếng, huyết sát luyện ma đỉnh rơi trên mặt đất. Diệp Tinh Hà chuẩn bị khai lò luyện đan. Lần này luyện chế đan dược có chút đơn giản, tổng cộng cần luyện chế hai loại đan dược. Hắn một cái tên là hồi trở lại long đan, hắn công hiệu chính là chữa trị thương thế. Viên thuốc này là ngũ phẩm đan bên trong thường thấy nhất một loại, chính là nhỏ hồi trở lại long đan bản đầy đủ. Mặc dù không thể sinh từ người, nhưng xác thực có mọc lại thịt từ xương công hiệu. Mà một cái khác tên là ngọc lộ thanh tâm đan. Viên thuốc này có thể khôi phục thần cương, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hai loại đan dược đều là bình thường ngũ phẩm đan dược. Diệp Tinh Hà luyện đan kinh nghiệm phân phó, mặc dù là lần đầu tiên luyện chế, nhưng vẫn là tiện tay bắt tới. Sau 3 canh giờ, Diệp Tinh Hà đã thu hồi huyết sát luyện ma đỉnh. Gian phòng bên trong vẫn như cũ phiêu đãng một cỗ mùi thuốc. Trong tay hắn nắm lấy hai bình đan dược, chính là hồi trở lại long đan cùng ngọc lộ thanh tâm đan. Hai bình này đan dược đều là đỉnh cấp ngũ phẩm đan dược. Có hai bình này đan dược, lần này hoang mạc di tích chi tâm cũng nhiều điểm bảo đảm. Lúc này đã là vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Sau đó 2 ngày, Diệp Tinh Hà liền bắt đầu tĩnh tâm tu luyện chờ đợi lấy tin tức truyền đến. Cho đến ngày thứ 3, trời chiều chí mộ, cửa phòng đông nhiên bị gõ vang. Nghe được thùng thùng tiếng đập cửa, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, đứng dậy đi mở cửa. Khi hắn mở cửa về sau, đập vào mi mắt là một tấm nụ cười sáng lạ mặt. Người tới chính là Lưu Tuyết Nhu. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, hỏi, có tin tức? Lưu Tuyết Nhu nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, tạm thời còn không có tin tức. Thế nhưng, chúng ta đã đợi 3 ngày, còn như vậy chờ đợi, không phải biện pháp. Không bằng, chúng ta đi thành bên trong đi một vòng, khả năng sẽ còn dò thăm tin tức hữu dụng. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, cười nói, như thế cũng tốt. Hai người liền đi ra khách sạn, hướng về thành bên trong đi đến. Trên đường, Diệp Tinh Hà ánh mắt lăng lệ, ngắm nhìn xung quanh. Nơi đây tuy là biên cảnh thành trì, thế nhưng trong đó vẫn như cũ hết sức phồn hoa. Đá hoa cương đại lộ, thẳng trải hướng về phía trước. Hai bên đường, lầu các đứng vững. Cả tòa thành trì đều có một cỗ biên thủy đặc hữu phong khoáng cảm giác. Hai người đi qua một lối đi về sau, Diệp Tinh Hà phát hiện chút dị thường. Tòa thành trì này bên trong nhân viên có chút phức tạp. Có thật nhiều người bên ngoài, top 5 top 3, tụ tập tại cùng một chỗ. Hắn suy đoán, đám người này cũng đều là làm hoang mạc di tích tới. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngửi được một cỗ mùi thuốc. Bước chân hắn lập tức dừng lại, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh người. Chỉ gặp, trước mắt là tòa xưa cũ lầu cát. Xưa cũ tầng 2 trên tiểu lâu, treo một khối bảng hiệu, trên viết: "Nô nhớ tiệm thuốc". Thế này, Diệp Tinh Hà ánh mắt lộ ra một vẻ ý cười, nói ra: "Tuyết Nhu sư muội, ngươi cũng đi dạo mệt không? Không bằng, chúng ta đi trước cửa hàng này bên trong, mua vài quặng linh thảo." Lưu Tuyết Nhu nghe vậy, mỉm cười, nói ra: "Diệp Tinh Hà, ta xem là ngươi muốn mua linh thảo a. Các ngươi đám này luyện đan sư, liền là ưa thích đủ loại cổ quái kỳ lạ linh thảo. Ngược lại chúng ta cũng không có chuyện gì, không ngại vào xem." Dứt lời, hai người nhanh chân bước vào trong lầu cát. Có thể hai người vừa đi vào trong tiệm, liền nghe được một tiếng quát lớn truyền đến. "Từ đâu tới hai tên ăn mày, tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà khẽ cho mày, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thân lấy thanh sam gã sai vặt, mặt mũi tràn đầy khinh thường, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người. Diệp Tinh Hà hai người vì giấu giếm thân phận, cố ý ăn mặc cũ nát quần áo. Cho nên, gã sai vặt này mới có thể mắt chó coi thường người khác, mắng bọn hắn là tên ăn mày. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, hào không tức giận. "Người không cần cùng sâu kiến đưa khí." Hắn mỉm cười, nói ra: "Chúng ta là đến mua linh thảo, mua linh dược." Cái kia thanh sam gã sai vặt nghe vậy, lông mày cao cao bốc lên, mặt mũi tràn đầy vẻ trầm trọng. Hắn ánh mắt lộ ra một vẻ khinh thường, cười lạnh nói: "Chỉ bằng các ngươi hai cái này nghèo kết hủ lậu hàng, các ngươi mua được sao?" Chương 765: Lấy tiền đập chết ngươi. Chương 765: Lấy tiền đập chết ngươi. "Nắm mạng của các ngươi bán, cũng mua không nổi tiệm chúng ta bên trong một khóa linh thảo." Lời này vừa nói ra, Lưu Tuyết Nhu khuôn mặt đổi biến, ánh mắt lộ ra sắc mặt giận dữ. Nàng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, khẽ kêu nói: "Ngươi này người, làm sao nói chuyện? Ai nói chúng ta mua không nổi?" Có thể Lưu Tuyết Nhu lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà liền giữ chặt nàng. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, cười lạnh nói: "Tuyết Nhu sư muội, việc này giao cho ta." Dứt lời, Diệp Tinh Hà quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia thanh sam gã sai vặt, lạnh giọng nói: "Ngươi nói, ta mua không nổi." Thanh sam gã sai vặt mặt tràn đầy khinh miệt, ngạo nghễ nói ra: "Tiệm thuốc chúng ta, một gốc linh thảo, liền chọn vẹn giá trị mấy ngàn viên linh thạch. Ngươi này thối tên ăn mày cầm, cái gì mua? Lấy mạng mua sao?" Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, ánh mắt lạnh dần, cười lạnh nói: "Ta như mua được, lại như thế nào? Căn bản không có khả năng." Cái kia thanh sam gã sai vặt hơi hất cằm lên, cười nhạo một tiếng: "Ngươi như thật mua được, ta liền quỳ xuống, cho ngươi đập 10 cái khấu đầu." Diệp Tinh Hà khép cười một tiếng, lắc đầu: "Như ngươi loại này mắt chó coi thường người khác đồ vật, không bán phân phối ta dập đầu. Ngươi chỉ xứng học chó sủa." Nghe vậy, cái kia thanh sam gã sai vặt trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, cao giọng quát: "Ngươi thằng danh con này, quả thực là chán sống." Dứt lời, hắn mở trừng hai mắt, vén tay áo lên, liền muốn động thủ. Đúng vào lúc này, chỉ nghe được phía sau hắn vang lên một tiếng cười nhạo: "Chấm đã, núi nhỏ, ngươi trước không nên động thủ. Ngươi đáp ứng hắn lại như thế nào? Chỉ bất quá là một cái nông thôn đến dân đen mà thôi." Nghe vậy, thanh sam gã sai vặt lông mày nhíu lại, tranh thủ thời gian quay người. Khi hắn thấy rõ người tới, túi đầu túi người, xiểm cười quyến rũ nói: "Trưởng quỹ, ngài đã tới." Chỉ gặp một người mặc trường bào màu trắng, bụng phệ người, dạo bước tới. Cái này người chính là Ngô Nhớ Dược các trưởng quỹ, Ngô Thiên Dũng. Ngô Thiên Dũng mặt mũi tràn đầy vẻ trêu tức, lạnh lùng dò xét Diệp Tinh Hà hai người. Hắn nhìn qua, cười lạnh một tiếng, nói ra: "Ngươi tên nhà quê này, nếu quả thật có thể mua được linh dược, ta liền để núi nhỏ cho ngươi quỳ xuống, học 10 tiếng chó sủa." Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, khẽ cười một tiếng: "Tốt, một lời đã định." Vừa dứt lời, hắn chậm rãi vươn tay, lật bàn tay một cái. Chỉ thấy cái kia trên ngón tay, không gian giới chỉ, vệt trắng sáng choang. Theo một hồi ào 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 giòn vang, là đến hàng vạn mà tính linh thạch chiếu nghiêng xuống. Bất quá trong chớp mắt, đã là xếp thành một toàn núi nhỏ. Vũ quang thập sắc, hào quang mờ mịt. Lập tức, chỉnh tòa lầu các linh khí đều nồng nặc ba phần. Thấy một màn này, cái kia Ngô Thiên Dũng cùng gã sai vặt đều là mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ngô Thiên Dũng mặt mũi tràn đầy không thể tin, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Làm sao có thể? Ngươi bất quá là cái ăn mặc bình thường dân đen mà thôi." "Ta là dân đen." Diệp Tinh Hà cười lạnh, hỏi: "Ngươi là cảm giác những linh thạch này không đủ, phải không?" "Không đủ, ta còn có." Dứt lời, chỉ gặp hắn đưa tay nâng lên, đột nhiên vung về phía trước một cái. Số lượng hàng trăm ngàn linh thạch tại trong không gian giới chỉ đổ xuống mà ra. Trong lúc nhất thời, ào 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 tiếng không ngừng. Hướng Ngô Thiên Dũng cùng thanh sam gã sai vật ném tới, giống như là rơi xuống một trận linh thạch mưa. Hai người bị nện đầu đầy bao lớn, tại linh thạch trong mưa trốn tránh. Nhưng, linh thạch quá nhiều, vẫn là tránh không khỏi. Chỉ bất quá ngắn ngủi 10 hơi thời gian, linh thạch chồng chất thành núi, đem hai người bao phủ hoàn toàn. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người, cười lạnh: "Hiện tại, đủ chưa?" Ngô Thiên Dũng nằm tại linh thạch trong đống, trên mặt kinh ngạc đã chuyển thành một vẻ sâu sợ hãi thật sâu. Có thể vây tay một cái, xuất ra hơn 10 vạn linh thạch người, lai lịch tất nhiên bất phàm. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn lại khó coi mấy phần, sau lưng càng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn mặt mũi tràn đầy xấu hổ đủ cười, thanh âm đều run rẩy, thấp giọng nói, đủ rồi. Đủ. Là tiểu nhân có mắt như mù, hiểu lầm công tử. Hắn mặt mũi tràn đầy cười ngượng ngùng, dãy rủa lấy tại linh thạch trong đống, chui ra. Sau đó đưa tay nhấc lên, đem cái kia thanh sơn gã sai vặt cũng theo bên trong xách ra. Cái kia thanh sam gã sai vặt, lúc này đã là sắc mặt trắng bệnh, răng trên răng dưới run lên, lời đều nói không nên lời. Gan đều bị dọa phá. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, đưa tay chỉ hướng cái kia thanh sam gã sai vặt, quắp, quỳ xuống. Học chó sủa. Nghe vậy, Nô Thiên Dũng dọa đến thân thể khẽ run lên, nhanh lên đem cái kia thanh sam gã sai vặt bước trên mặt đất. Tiếp theo, hắn dùng sức đá gã sai vặt một cước, quát lớn, cẩu vật, còn không tranh thủ thời gian học chó sủa. Thanh sơn gã sai vặt quỳ trên mặt đất, không dám chút nào phản kháng. Hắn cuống quýt há mồm, giàn rủa tiếng không ngừng. Lập tức, tiếng chó sủa vang vọng chỉnh tòa lầu cát. Học cũng là rất giống. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vệt ý cười, khẽ lắc đầu, thật sự là hai cái không có cốt khí phế vật. Nhưng hắn vừa dứt lời, sau lưng liền truyền đến một tiếng hét to. Tiểu tạp toái, ngươi nói người nào phế vật đâu? Diệp Tinh Hà nghe tiếng, nhíu mày, quay đầu hướng về sau nhìn lại. Chỉ thấy tại lầu các bên ngoài, một vị ngoài 30, thân mặc áo đen trang phục đại hán, bước nhanh đi tới. Cái này người dáng người to lớn tráng, làn da ngăm đen, là thiên hà cảnh tầng thứ 2 lâu võ giả. Nô Thiên Dũng nhìn thấy cái này người, lập tức sắc mặt vui vẻ, cao giọng kêu gào, "Tôn hộ viện, mau cứu ta." Hắn bước nhanh lao ra lâu bên ngoài, té nhào vào cái kia đại hán áo đen trước người. Nô Thiên Dũng than thở khóc lóc, nghiêm nghị lên án nói, "Tôn hộ viện, có người tại tiệm thuốc chúng ta bên trong gây rối, ta ngược lại muốn xem là cái nào danh con." Tôn Hành Viễn nghe vậy, trợn mắt tròn xoe, cao giọng quát, "Như thế không có mắt, dám ở ta Ngô gia trên địa bàn gây rối." Lời còn chưa dứt, hắn long hành hổ bộ, bước vào trong lầu các. Nô Thiên Dũng theo sát phía sau. Hai người tiến vào lầu các về sau, Nô Thiên Dũng đưa tay chỉ hướng Diệp Tinh Hà. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ hoán độc, cao giọng hô, "Liền này hai cái này tiểu tạp mái. Hai bọn họ vợ ỷ vào chính mình có chút tiền bẩn, liền dám làm sảng làm bậy. Tới tiệm chúng ta bên trong không mua thảo dược, ngược lại cầm linh thạch lấy ta. Kém chút liền đập cho ta chết. Này vô sỉ trưởng quỹ, đúng là ác nhân cáo trạng trước." Diệp Tinh Hà trong mắt hơi hiếp, khoe miệng nụ cười lạnh dần. Mà lúc này, Tôn Hành Viễn lạnh lùng dò xét Diệp Tinh Hà hai người. Sau đó, hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống đống kia linh thạch phía trên. Khi hắn thấy này như ngọn núi nhỏ linh thạch, trợn cả mắt lên. Tôn Hành Viễn trong mắt lập tức toát ra một vẻ thật sâu tham lam. Khi hắn lại lần nữa nhìn về phía Diệp Tinh Hà thời điểm, như là xem một đầu dê béo. Dù như thế nào, hôm nay ta đều muốn nắm những linh thạch này đoạt tới tay. Nghĩ tới đây, Tôn Hành Viễn trong mắt hơi hiếp, lạnh giọng quát, "Tiểu tử ngươi, có phải hay không muốn tìm cái chết? Có biết hay không này Trần Dương Thành, ta Ngô gia thế lực lớn bao nhiêu?" Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, khẽ cười nói, "Không biết, ta cũng không hứng thú biết. Ta hôm nay đến, chỉ là muốn mua linh thảo." "Còn muốn mua linh thảo?" Tôn Hành Viễn cười lạnh, "Tiệm thuốc chúng ta, hôm nay không hầu hạ." Diệp Tinh Hà nhíu mày, khẽ cười nói, "Không bán coi như xong. Lớn như vậy thành, tổng không phải ngươi một nhà đang bán linh thảo." Chương 766, "Muốn cướp linh thạch của ta, ngươi có bản sự kia sao?" Chương 766, "Muốn cướp linh thạch của ta, ngươi có bản sự kia sao?" Đệ tử đọc, tiên đế trở về làm sữa cha trùng sinh nữ thần, đế ít giá trên trời của vợ giáo phụ vinh quang đế quốc tinh khung trung yên thần chủ cảnh sát hình sự sứ mệnh vạn giới thần đế hào phú ẩn cưới, ác miệng vua màn ảnh cố chấp sủng vô địch theo linh khí thức tỉnh bắt đầu Mỹ Nam tiên sư liên minh nói xong, hắn vươn tay, muốn đem linh thạch thu lại. Nhưng lại tại hắn đưa tay trong nháy mắt, Tôn Hành Viễn bỗng nhiên thân hình lóe lên, ngăn tại linh thạch chống chất đằng trước. Tôn Hành Viễn trong mắt tràn đầy vẻ tham lam, uy hiếp nói, "Những linh thạch này, ngươi không thể động. Tạm thời cho là vừa rồi đánh người, làm bồi thường." Tiếp lấy hắn mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, phất phất tay, "Tốt, ngươi có khả năng lăn." Diệp Tinh Hà nhíu mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, "Ngươi đây là muốn ăn cướp trắng trợn, đoạt ngươi lại như thế nào?" Tôn Hành Viễn cao cao hất cằm lên, mặt mũi tràn đầy càng rỡ, "Tại đây Trần Dương Thành bên trong, ta Ngô gia chính là thiên. Ta nói muốn cướp ngươi, lão gia thiên cũng không dám quản." Nói xong, hắn lại mặt tràn đầy dâm hế chi sắc, liếc về phía Lưu Tuyết Du. Hắn nhếch miệng lên một tia cười lạnh, "Hiện tại, ngươi nghĩ lăn cũng không được. Ngươi có khả năng đi, nhưng này tiểu biểu tử, muốn lưu lại theo ta qua đêm. Nay tiểu biểu tử nhường lão tử sớm rồi, mới có thể bảo đảm ngươi một cái mạng nhỏ." Lúc này, Lưu Tuyết Nhu mặt lộ vẻ giận dữ, quát lạnh nói, "Vô sỉ, ngươi còn dám ôm ngôn với ngữ, ta xé miệng của ngươi." Tôn Hành Viễn lại lông mày nhíu lại, không những không giận mà còn cười, "Ừ, ngươi này tiểu biểu tử, vẫn rất mạnh mẽ. Lão tử ta liền thích ngươi dạng này." Nói xong, hắn lại quay đầu, nhìn xem Diệp Tinh Hà, càn rỡ cười to, "Lão tử hôm nay chính là muốn đoạt ngươi linh thạch, đoạt nữ nhân của ngươi. Ngươi lại có thể thế nào?" Lời này vừa nói ra, không chỉ là Lưu Tuyết Nhu trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy lửa giận, liền Diệp Tinh Hà cũng là nhíu mày, trong lòng dâng lên vẻ tức giận. "Như thế nào?" Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, giống như cười mà không phải cười, "Hái được của ngươi đầu chó." Dứt lời, ánh mắt hắn đông nhiên trợ to, đông nhiên thôi động thanh đế trưởng sinh thần cương. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, một quyền đánh phía Tôn Hoành Viễn. Dưới chân hắn tuôn ra màu xanh sắc gió, thân hình cực nhanh. Trong chớp mắt, liền đã đi tới Tôn Hoành Viễn trước người. Một quyền này, đập ầm ầm hướng mặt của hắn. Diệp Tinh Hà thực lực vừa xa với hắn. Cái kia Tôn Hoành Viễn đến còn kịp kinh hô một tiếng, "Làm sao như thế?" Nhưng hắn lời cũng không nói xong, một quyền này liền hung hăng nện ở mặt của hắn lên. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, Tôn Hành Viễn trong nháy mắt bay rất ra ngoài, huyết lệ chảy ngang. Một tia máu tươi theo mũi của hắn khang bên trong biểu bay mà ra. Ngay sau đó, hắn đập ầm ầm tại linh thạch trong đống. Ao ào ào giòn vang tiếng vang lên, linh thạch không ngừng lăn xuống. Tôn Hoành Viễn dãy rủa lấy, muốn từ linh thạch trong đống đứng lên. Nhưng Diệp Tinh Hà nhanh hơn hắn qua quá nhiều. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt hắc ảnh thoáng qua, Diệp Tinh Hà đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Muốn cướp linh thạch của ta. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh, ngươi có bản sự kia sao? Dứt lời, hắn một quyền tiếp một quyền đệ xuống. Trong lúc nhất thời, phanh phanh tiếng bên tai không dứt. Tiếng kêu thảm thiết càng là không ngừng. Tôn Hoành Viễn bị đánh máu me đầy mặt, mũi sụp đổ. Gặp hắn đã là máu me đầy mặt, Diệp Tinh Hà lúc này mới dừng tay. Hắn nắm lấy Tôn Hoành Viễn vào áo, lạnh giọng hỏi, hiện tại, ngươi còn muốn đoạt linh thạch của ta sao? Tôn Hoành Viễn trên mặt đã là máu thịt bé bét, nhìn không ra biểu lộ. Nhưng hắn cặp mắt kia bên trong lại tràn đầy vẻ hoảng sợ, ví như đang nhìn một đầu nhắm người mà phệ hồng hoang manh thú. Không, không dám. Tôn Hoành Viễn dùng thanh âm khàn khàn, thấp giọng cầu xin tha thứ, ta biết sai. Công tử, thỉnh thả ta một cái mạng chó. Diệp Tinh Hà đem hắn ném tới Lưu Tuyết Nhu trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, cho Tuyết Nhu sư tỷ nói xin lỗi. Cái kia Tôn Hoành Viễn đội vàng đứng lên, thấp giọng cầu khẩn, tiểu thư, ta sai rồi. Cầu ngươi thả ta một con đường sống. Lưu Tuyết Nhu mặt lộ vẻ vẻ chán ghét, phất phất tay, không muốn nhìn thấy ngươi. Lúc này, Diệp Tinh Hà mới lông mày nhíu lại, quắc, cút đi. Đa tạ công tử. Cảm ơn tiểu thư. Tôn Hoành Viễn nghe vậy, tranh thủ thời gian lộn nhào ra bên ngoài chạy. Chạy tới cửa thời điểm, chân hạ một cái lảo đảo, ngã chó gặp bùn. Trong nháy mắt, hắn răng hàm đều bị mẹ đi hai quả. Nhưng hắn không dám chút nào dừng lại, dãy rủa lấy đứng lên, hướng nơi xa bỏ chạy. Gặp hắn đi xa, Diệp Tinh Hà mới quay đầu lại, lạnh lùng nhìn về phía Ngô Thiên Dũng. Ngô Thiên Dũng lập tức dưới chân mềm nhũn, bị giảm xuống đất. Không đợi Diệp Tinh Hà lên tiếng, hắn liền bắt đầu dập đầu, như bằng tỏi, một thoáng quan trọng hơn một thoáng. Cái chán dập lên mặt đất bên trên, phanh phanh rung động. Hắn sát mặt kinh hoàng, cao giọng nói, công tử, đừng có giết ta. Là ta có mắt như mù. Diệp Tinh Hà xem cũng không liếc hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, không cần cho ta dập đầu, ta cũng không muốn giết ngươi. Hắn hừ lạnh một tiếng, giết ngươi sẽ chỉ ô uế ta tay. Nghe vậy, Ngô Thiên Dũng vẻ mặt dần dần thư giãn, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó, hắn vội vàng lại đứng lên, chạy đến phía sau quầy. Bất quá một lát, liền bưng lấy 10 cây linh thảo, chạy đến Diệp Tinh Hà trước mặt. Ngô Thiên Dũng mặt mũi tràn đầy định nọ, chê cười nói, công tử, này là nho nhỏ nhận lỗi, không thành kinh ý. Thế này, Lưu Tuyết Nhu nhếch miệng lên nụ cười, đưa tay liền hướng đi lấy. Nhưng Diệp Tinh Hà đưa tay giữ nàng lại, nói ra, không cầm hắn đổ vỡ. Lưu Tuyết Nhu hơi sững sờ, hỏi, vì sao? Này không phải chúng ta hẳn là cầm sao? Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, trầm giọng nói, quân tử ái tài, lấy chi có nói. Nếu là chúng ta lấy không hắn đổ vỡ, chẳng phải là cùng cái kia cường đạo không khác? Cùng đám này cưỡng đoạt tiểu nhân, có cái gì khác nhau? Nói xong, Diệp Tinh Hà thuận tay đẩy ra cái kia 10 phần linh thảo, quay người thu hồi linh thạch. Mà Lưu Tuyết Nhu nghe xong, hơi sững sờ. Sau đó, nàng trên gương mặt hiện hiện một vẻ vẻ sùng bái. Nàng khuôn mặt từng đỏ, thầm nghĩ trong lòng, Diệp sư đệ quả nhiên là chân quân tử. Diệp Tinh Hà không có đem linh thạch toàn bộ thu lại, chẳng qua là lấy đi hơn phân nửa. Hắn lưu lại ước chừng hơn 5 vạn linh thạch, nói ra, ta nói qua, ta là tới mua linh thảo. Cái kia, ta liền không thể nuốt lời. Này 5 vạn linh thạch, mua ngươi trong tiệm linh thảo, dư xài. Mau đem ngươi linh thảo đều cho ta gói kỹ, ta muốn mua đi. Lời này vừa nói ra, Nô Thiên Dụ không dám chút nào lãnh đạo, nhanh đi làm. Một chén trà về sau, nô nhớ dược các tất cả linh thảo đều trồng chất tại Diệp Tinh Hà trước mặt. Hắn liếc mắt, thuận tay đem linh thảo thu lại, nói ra, những linh thảo này đều là giá trị bất quá 4 vạn linh thạch. Thêm ra tới 1 vạn linh thạch, xem như cho các ngươi tiền thuốc men. Dứt lời, Diệp Tinh Hà phất phất tay, hai người nhanh chân rời đi. Nô Thiên Dũng tranh thủ thời gian cùng ra cửa, túi đầu khom người hô, công tử đi thong thả. Đợi cho Diệp Tinh Hà sau khi đi, Nô Thiên Dũng mới lau lau mồ hôi trên trán, thấp giọng lẩm bẩm nói, vị công tử này, thật đúng là có khí độ. Sau đó, Diệp Tinh Hà lại cùng Lưu Tuyết Nhu hai người, đi dạo hết Trần Dương Thành. Tại các đại thảo dược cát, mua không dưới ngàn cây linh thảo. Có những linh thảo này, Diệp Tinh Hà liền có thể thử nghiệm luyện đan, trùng kích thiên hạ cảnh. Trên ánh trăng đầu cành cây, hai người mới trở về khách sạn. Đêm khuya, con trăng như lưỡi câu, treo trên cao trung thiên. Trong phòng, Diệp Tinh Hà trước mắt là huyết sát luyện ma đỉnh. Trên đó khói trắng lượn lờ, tình cờ có hào quang theo khe hở bên trong sáng lên. Chương 767, Thiên Hà phá kính đan. Đan thành. Chương 767, Thiên Hà phá kính đan. Đan thành. Đề cử đọc, tiên đế trở về làm sữa cha trùng sinh nữ thần. Đế ít giá trên trời của vợ giáo phụ vinh quang đế quốc tinh khung trung yên thần chủ cảnh sát hình sự sứ mệnh vạn giới thần đế hào phú ẩn cưới ác miệng vua màn ảnh cố chấp sủng vô địch theo linh khí thức tỉnh bắt đầu mỹ nam thiên sư liên minh. Một lát sau, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, thuận tay đem đan dược bốc ra. Lập tức trong phòng hoa quang đại tác, đan mùi thơm khắp nơi. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, cười nói, thiên hà phá cảnh đan xong rồi. Dứt lời, hắn cầm lấy viên đan dược kia nuốt mà xuống, chuẩn bị làm lần thứ nhất đột phá đến thử. Đan dược vào trong bụng, lập tức có một cỗ khí tức mạnh mẽ hướng hắn thần khiếu đánh tới. Cỗ này đan dược bên trong lực lượng không giống với bình thường đan dược. Cỗ lực lượng này đối với thần cương lực lượng có áp bách tính. Vừa tràn vào thần khiếu bên trong, Diệp Tinh Hà liền cảm giác được một cỗ mạnh mẽ xé rách lực truyền đến, thấu xương đau đớn như thủy triều kéo tới. Diệp Tinh Hà nhíu mày, tranh thủ thời gian không chế cỗ lực lượng này áp bách thần cương lực lượng. Bất quá một lát, hắn cái thứ nhất thần khiếu bên trong thần cương lực lượng liền ngưng tụ thành khí bộ hình, chạy hướng đan điền. Cố lực lượng kia vẫn còn tiếp tục tiến lên. Viên thứ nhất, viên thứ hai, viên thứ ba. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, lắc đầu cười khổ, không nghĩ tới, đột phá đến thiên hà cảnh, đúng là như thế khó khăn. Nửa canh giờ, hắn triệt để đem một khỏa thiên hà phá cảnh đan lực lượng dùng hết. Nhưng, cũng chỉ là đem tam thập viên thần khiếu bên trong thần cương, ngưng kết thành khí bộ hình. Khoảng cách thanh đế trường sinh thần cương sách cổ bên trong thuật, ngưng khí làm châu. Trên lệch rất xa. Nhưng, Diệp Tinh Hà cũng không hề từ bỏ, ngược lại trong lòng càng kiên định. Hắn nhất định phải đột phá đến thiên hà cảnh. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vẻ kiên nghị, hai mắt sáng ngời, gằn từng chữ, dù cho lần này đột phá khó như lên trời, ta Diệp Tinh Hà cũng muốn bước trên mây mà lên, nhất định trèo lên đám mây. Sau đó, Diệp Tinh Hà chuẩn bị lại lần nữa khai lò luyện đan. Hắn muốn luyện ra 10 khỏa thiên hà phá cảnh đan, không tin còn không thể đột phá. Đang ở Diệp Tinh Hà chuẩn bị luyện đan thời khắc, lông mày của hắn bỗng nhiên bật một cái. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng cửa sổ nhìn ra ngoài. Cửa sổ bên ngoài, một đám mây đen bay tới, bao phủ tại trên khách sạn, chẳng sao mất đi ánh sáng. Vạn vật im tiếng, hào không một tiếng động. Nhìn như là an lành cảnh đêm, nhưng Diệp Tinh Hà vẫn là phát hiện dị thường. Chính vào giữa hè, cho nên ngay cả một tiếng côn trùng kêu vang đều không có. Ngoài phòng không khỏi quá mức an tĩnh. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, thôi động tiên nhãn mệnh hồn. Dậm dạp con ngươi phủ bàn, tại trán của hắn hiện hiện, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt thanh quang. Ánh mắt của hắn xuyên thấu vết tường. Ngoài phòng hết thảy đã thu hết vào mắt. Chỉ gặp trong sân, lờ mờ đứng đây có tới mấy chục người. Những người kia trong tay đều ôm một thanh cung nỏ, trên đó đáp lấy sắc bén mũi tên. Mũi tên chỗ, hàn mang lấp lánh. Đều cẩn thận, có người đánh lén. Diệp Tinh Hà hô to một tiếng, thân hình run lên, đột nhiên bay lượn mà lên. Bị phát hiện rồi. Cùng lúc đó, ngoài phòng người nghe được tiếng gọi ầm ĩ, lập tức cao giọng quát, cho ta bắn tên. Ngoài phòng vừa dứt lời, liền vang lên mấy chục đạo lưỡi dao tiếng xé gió. Xiu xiu xiu. Sắc bén mũi tên bắn nhanh mà ra. Phô thiên cái địa. Cái kia mũi tên bay tới một nửa, tiễn trên đầu phịch một tiếng nhẹ vang lên, giấy lên một đoàn ngọn lửa màu đỏ. Đám này tập nhân lại còn dùng mũi tên lửa. Diệp Tinh Hà hàn quang hiện lên trong mắt, cười lạnh một tiếng, vô tri cùng đồ. Chỉ dựa vào mũi tên này mũi tên, liền muốn làm bị thương chúng ta. Dứt lời, trên người hắn dâng lên một cỗ hùng hậu khí thế bằng bạc. Thanh đế trường sinh thần cương tuôn trào ra. Chỉ thấy thân thể của hắn phía trên sáng lên hào quang màu xanh đen. Thần bí màu vàng kim hoa văn trong nháy mắt trèo đến toàn thân. Cái kia ba tấc lồng ánh sáng màu vàng tỏa sáng chói lọi. Trong đêm tối, cực kỳ lóa mắt. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn. Diệp Tinh Hà một cước đạp mở cửa phòng, dưới chân một điểm, màu xanh sức gió nhất thời. Hắn phi thân lướt đi, đi vào trong viện. Đầy trời mưa tên, mặt không thông gió, chiếu nghiêng xuống. Nhìn xem chạm mặt tới mưa tên, Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên tơ cười lạnh. Mà lúc này, đối diện truyền đến một tiếng chói tai cười nạo. Các ngươi xem, ra tới một kẻ ngu ngốc. Người nói chuyện là một cái ước hơn 20 tuổi, người mặc màu lam gấm vóc trưởng bảo thanh niên. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ trêu tức, cười ha ha, ta dám đánh cược, tiểu tử này nhiều nhất kiên trì tam thập hơi thở. Tam thập hơi thở qua đi, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Áo lam thanh niên bên cạnh chính là vị áo bào đen đại hán. Cái này người chính là Tôn Hoành Vĩ. Tôn Hoành Vĩ mặt tràn đầy oán độc, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, hung hăng nói ra, tiểu thiếu gia nói đúng. Tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Tinh Hà nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại. Khi hắn thấy Tôn Hoành Vĩ về sau, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là trả thù. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh, ngươi cho rằng bằng vào này chút đồng nát sắt vụn, liền có thể thương tổn được ta? Thực sự hài hước. Dứt lời, Diệp Tinh Hà đón mưa tên, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Gần trăm mũi tên, trong nháy mắt đưa hắn bao phủ. Hỏa diễm bùng cháy đầu bay, đục vào Diệp Tinh Hà hộ thể kim quang bên trên. Chỉ nghe đường đường tiếng không ngừng. Từng đóa hoa mỹ hoa hỏa, trong nháy mắt nổ tung. Đạm lồng ánh sáng màu vàng nóng, lại không hư hao chút nào. Này mũi tên lửa nỏ, cho nên ngay cả Diệp Tinh Hà hộ thể kim quang đều không phá nổi. Diệp Tinh Hà khuôn mặt lạnh nhạt, như tin đỉnh dạo bước. Từng bước một hướng đối diện đám người kia tới gần. Chuyện gì xảy ra? Thấy một màn này, cái kia áo lam thanh niên sắc mặt đổi biến, hoảng sợ nói, mũi tên lửa nỏ vì sao không dùng được? Người kia thân thể bên ngoài lồng ánh sáng, tại sao lại cứng rắn như thế? Lúc này, Tôn Hành Vĩ sắc mặt cũng mười phần khó xử, trong mắt càng là lộ ra một vẻ hoảng hốt. Hắn ánh mắt lấp lánh, một lát sau, dường như nghĩ đến cái gì, kinh hô một tiếng, chẳng lẽ hắn là Sơn Nhạc cường giả? Dứt lời, hắn lảo đảo lui lại hai bước, kém chút té ngã trên đất. Diệp Tinh Hà thực lực khủng bố, hắn nhưng là được chứng kiến. Nếu là hôm nay giết không chết Diệp Tinh Hà, hắn tất nhiên sẽ táng thân tại này. Nghĩ tới đây, Tôn Hành Vĩ trong mắt hoảng hốt càng sâu, run rẩy nói ra, "Tiểu công tử, nhanh phân phó bọn hắn bắn tên a." Tiểu tử này, chẳng qua là gợp trống. Hắn khẳng định sống không qua đợt thứ 20 tên. Cái kia áo lam thanh niên nghe vậy, giật mình hoàn hồn, phất tay quát, "Người bắn nỏ, chuẩn bị liệt diễm liên nỏ." Liệt diễm liên nỏ. So với vừa nãy mưa tên càng khủng bố hơn. Mới vừa như thế mưa tên, liên nỏ có thể liên xạ 3 đợt. So với trước, uy lực lớn gấp 3. Nghe nói như thế, Tôn Hành Vĩ tối thư một hơi, trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười. Hắn nhếch miệng lên nụ cười đắc ý, xu định nói, "Tiểu công tử, nếu là dùng liệt diễm liên nỏ, quá mức đại tài tiểu dụng. Tiểu tử này, bất quá nửa bước thiên hạ cảnh, cũng chính là thân thể có chút cổ quái. Để hắn chết tại hỏa diễm liên nỏ phía dưới, xem như cất nhắc hắn." Cái kia áo lam công tử nghe vậy, càng rỡ cười to, "Ta Ngô gia liệt diễm liên nỏ, chính là Trần Dương thành đệ nhất ám khí. Bình thường thiên hạ cảnh tam trọng cao thủ đều không tiếp nổi một tiễn. 100 mũi tên tề phát, chắc chắn đem hắn bắn thành tổ ong bỏ vẽ. Cái gì cầu thí Sơn Nhạc võ giả? Mặc hắn thân thể tại cường hãn, cũng không dùng. Nghe vậy, Tôn Hành Vi cũng đi theo cười ha ha. Hai người vẻ mặt đều là vô cùng cùng ngạo. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà chỉ hơi hơi nhíu mày, mặt tràn đầy vẻ trêu tức. Chương 768, một mình ta là đủ. Chương 768, một mình ta là đủ. Lời mới rồi, hắn đều nghe vào trong tai. Có thể, hắn không thèm quan tâm. Bất diệt càn không thể, cứng rắn như kim cương. Há lại bình thường mũi tên có thể phá bỡ. Diệp sư đệ, chuyện gì xảy ra? Nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà sau lưng truyền đến một tiếng khét đều. Người nói chuyện chính là Lưu Tuyết Du. Võ Giật Hiên đám người cũng nghe tiếng rồn rập chạy đến. Thấy một màn này, Võ Giật Hiên mấy người nhíu mày, trong mắt đều là lộ ra một vẻ tức giận. Mấy người khí thế bốc lên, liền muốn xuất thủ. Mà Khâu Vô Vân nhếch miệng lên một tia cười lạnh, mặt tràn đầy vẻ trêu tức. Chỉ có hắn không có ý xuất thủ. Hắn thầm nghĩ trong lòng, quá tốt rồi. Họ Diệp thằng danh con này bị người đuổi giết, hắn tốt nhất chết ở chỗ này. Diệp Tinh Hà nghe tiếng, hơi hơi nghiêng đầu, khẽ cười nói, không có việc gì. Liền là ban ngày tên ngu xuẩn kia hồi trở lại đến tìm cái chết. Lưu Tuyết Nhu nghe xong, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng nàng nhìn thấy Tôn Hành Vĩ thời điểm, trong nháy mắt hiểu rõ. Chỉ gặp nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, lạnh giọng quát, cùng tiến lên. Giết đám này không biết tốt xấu đồ vật. Tuyết Nhu sư tỷ, không cần tức giận. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng cười một tiếng, càng không cần chư vị sư minh ra tay. Một đám gà đất chó sành, một mình ta là đủ. Dứt lời, hắn đông nhiên quay đầu, ánh mắt lộ ra một vẻ hàn mang. Trong nháy mắt, nghiêm nghị sắc ý bay lên. Chỉ gặp hắn thân thể hơi chấn động một chút, khí thế bằng bạc ầm ầm tuôn ra. Tiếp theo, dưới chân hắn xê dịch, một cỗ màu xanh sức gió tuôn trào ra. Trung quanh mảnh đá đều bị kình phong thổi đến văng từ phía. Diệp Tinh Hà mũi chân điểm một cái, thân thể hóa thành một cái bóng mờ, hướng về phía trước lao đi. Một bước, chính là 50 mét khoảng cách. Trong chớp mắt, hắn liền tới đến đám kia người bắn nỏ trước mặt. Hình dạng như quỷ mị, tốc độ cực nhanh. Đám kia người bắn nỏ lập tức kinh hãi, trong đám người không ngừng truyền đến tiếng kinh hô. Nay tiểu tạp toái, tốc độ làm gì nhanh như vậy? Nhanh thì có ích lợi gì, hắn còn có thể nhanh quá mức Diễm Liên nỏ. Mẹ nó, ta bắn tên, bắn chết hắn. Một đám người ngắn ngủi kinh hoàng về sau, lập tức giơ lên hỏa Diễm Liên nỏ, chỉ hướng Diệp Tinh Hà. Giết ta. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, lạnh lùng nhìn chung quanh một vòng, các ngươi xứng sao? Vừa dứt lời, hắn đưa tay tìm tòi, cầm lấy một tên người bắn nỏ cổ. Đám này người bắn nỏ, bất quá là thần cương cảnh đệ thập trọng lâu tà hữu. Cùng Diệp Tinh Hà chính là khác nhau một trời một vực, đều không là Diệp Tinh Hà một chiêu chi địch. Tên kia người bắn nỏ, thậm chí liền phản ứng cũng không kịp, liền bị hắn một phát bắt được. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà nắm lấy đầu người nọ, hung hăng hướng mặt đất bên trên ném tới. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, đầu người nọ sọ đập ầm ầm trên mặt đất. Trong nháy mắt, đầu bạo liệt ra, máu tươi văng khắp nơi. Diệp Tinh Hà không ngừng bước, thân hình lóe lên, lại đi tới một tên người bắn nọ trước người, đấm ra một quyền, mạnh mẽ thần cương, tựa như núi cao đè xuống. Lại là phanh một tiếng, một quyền này hung hăng đánh vào người kia trên thân. Cái kia người bắn nọ liền kêu thảm cũng không kịp, liền bị vênh thành đầy trời bầm máu. Diệp Tinh Hà hổ gặp bầy dê, tùy ý đồ sát. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên liên hồi. Hơn 10 tên người bắn nỏ, trong chớp mắt, liền bị vênh giết tại chỗ. Có một tên người bắn nỏ nắm lấy cơ hội, hướng Diệp Tinh Hà bắn ra hỏa diễm tiễn mũi tên. Ba mũi tên liên châu, thẳng đến Diệp Tinh Hà lồng ngực. Nhưng, sau một khắc, đường đường thanh âm vang lên. Ba cây hỏa diễm tiễn mũi tên, liền Diệp Tinh Hà hộ thể kim quang cũng không đánh phá. Thậm chí, cái kia hộ thể kim quang, một tia gợn sóng đều không nổi lên. Diệp Tinh Hà quay đầu, nhìn chằm chằm bắn tên cái kia người bắn nỏ, khẽ cười nói, ngươi đây là tại cho ta gãi ngứa sao? Một đống đồng nát sắt vụn, dù cho ngươi bắn ra 100 cây, cũng vẫn như cũ không phá nổi ta hộ thể kim quang. Nói xong, Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chung quanh một tuần, âm thanh lạnh lùng nói, ta với các ngươi khoảng cách chính là khác biệt trời vực. Các ngươi chỉ xứng bị ta dẫm vào bùn nhão bên trong. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, tiếp tục sát lục. Theo từng tiếng kêu thảm, trong đêm tối nở rộ từng đóa quỷ dị huyết hoa. Nồng đậm huyết dịch, đầy trời bay lả tả, hình thành một mảnh huyết vũ. Diệp Tinh Hà tại huyết vũ bên trong đi xuyên, trên thân kim quang sáng chói, như chiến thần hạ phàm. Thế không thể đỡ. Đám kia người bắn nỏ, rốt cuộc chống đỡ không nổi đi, quay người muốn trốn. Nhưng bọn hắn làm sao có Diệp Tinh Hà tốc độ nhanh? Có hai người vừa chạy hai bước, liền bị một quyền đánh nát đầu. Một chén trà về sau, trong đình viện cuối cùng an tĩnh lại. Gần trăm cỗ thi thể, nổ ngang lộn xộn nằm trên mặt đất. Mặt đất bên trên máu chảy thành sông, tùy ý chảy xuôi. Nồng đậm mùi máu tươi ở giữa không trung tràn ngập. Diệp Tinh Hà ngạo nghễ đứng ở trong viện, chậm rãi lau sạch lấy máu tươi trên tay. Cương giả giận dữ, sắt chết trôi trong cỗ. Thấy một màn này, Lưu Tuyết Nhu đám người cũng đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, dồn dập kinh ngạc tán thán. Diệp sư đệ, quả nhiên thực lực mạnh mẽ, ra chiêu gọn gàng. Diệp sư minh bộ pháp cũng rất nhanh, thậm chí ngay cả một người đều không thể chạy trốn. Nếu để cho ta tới, ta tuyệt không thể làm đến như vậy giọt nước không lọt. Liên Võ Dật Hiên đều vỗ tay kinh ngạc tán thán, ta như không xuất kiếm, quả quyết cũng không cách nào làm đến. Diệp sư đệ, sát phạt quả đoán, không hổ là một đời thiên tiêu. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà trà sát hai lần tay, thấp giọng nỉ non nói, đều đã chết, ta còn không giết hết hưng. Lời đến một nửa, hơi ngừng. Hắn giống như là nhớ tới cái gì, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Tôn Hành Vĩ hai người. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ nghi ngờ, khẽ cười nói, suýt nữa quên mất các ngươi. Hiện tại, đến phiên các ngươi hai cái. Các ngươi hai cái, người nào tới trước? Dứt lời, Diệp Tinh Hà bước nhanh chân, từng bước một hướng hai người tới gần. Tôn Hành Vĩ hai người sớm bị một màn này dọa sợ, nghe nói Diệp Tinh Hà lời nói, giật mình hoàn hồn. Hai người đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thân thể như run rẩy run rẩy. Hai người này đã bị sợ vỡ mật, liền quay đầu chạy trốn dũng khí đều không có. Cái kia áo lam thanh niên lảo đảo lui lại hai bước, dưới chân mềm nhũn, té ngã trên đất. Tôn Hành Vĩ càng là không thể tả, phu phu một tiếng, quỳ rạp xuống đất, cao giọng cầu xin tha thứ, công tử, ta sai rồi, ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, lúc này mới bị mắc lừa. Là tiểu công tử, là Ngô gia tiểu công tử giật dây ta tới. Nói đến chỗ này, hắn dường như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, trở tay chỉ hướng cái kia áo lam thanh niên, quát tầm lên, là hắn, là cái này danh con, gọi ta tới. Này Tôn Hành Vĩ, đúng là như thế vô sỉ, vì mạng sống, đem nước bẩn đều dội cho người khác. Có thể, Diệp Tinh Hà đối giải thích của hắn cũng không có hứng thú. Hắn hai bước đi đến Tôn Hành Vĩ trước mặt, lạnh giọng quát, ồn ào. Dứt lời, một cước hung hăng đạp xuống. Một cước này, tầng tầng đá vào Tôn Hành Vĩ lồng ngực. Chỉ nghe phanh một tiếng, Tôn Hành Vĩ bị đạp đến trên mặt đất. Diệp Tinh Hà lực đạo to lớn, một cước đem hắn lồng ngực đạp sụp đổ khối lớn, đứt gân gãy xương. Tôn Hành Vĩ càng là oa một tiếng, phun ra khẩu lao huyết. Cái kia máu đỏ tươi bên trong, còn kèm theo phổi khối vụn. Ngay cả như vậy, Tôn Hành Vĩ vẫn là dãy rủa lấy, leo đến Diệp Tinh Hà bên chân, cao giọng cầu xin tha thứ, công tử, van cầu ngài, lại buông tha ta một lần. Chương 769, phục rồi hả? Chương 769, phục rồi hả? Ta cũng không dám nữa. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà hài hước nhìn chằm chằm hắn, cười nói, muốn mạng sống. Tôn Hành Vĩ còn tưởng rằng thuyết phục Diệp Tinh Hà, hắn tranh thủ thời gian dùng sức chút đầu, ra sức hô, ta muốn tiếp tục sống. Công tử, cầu ngài thả ta một cái mạng chó. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, nụ cười lạnh dần, nhưng ta không muốn để cho ngươi sống. Ta cấp cho ngươi cơ sẽ, có thể là ngươi không chân quý a. Vừa dứt lời, Diệp Tinh Hà ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ. Hắn bỗng nhiên giơ chân lên, hung hăng hướng Tôn Hành Vĩ ngược đập đi. Chỉ nghe phốc một tiếng, một đạo huyết tiễn chảy ra mà ra. Tôn Hành Vĩ thân thể chấn động, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, lại hơi ngừng. Đã chết thấu thấu. Dòng máu ở tại cái kia áo lam thanh niên trên mặt, bị hù hắn thân thể đột nhiên run lên. Ngay sau đó, hắn lên tiếng hô to, "Ngươi, ngươi không có thể giết ta. Ta có thể là Ngô gia tiểu thiếu gia. Ngươi nếu dám giết ta, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi." Cái kia áo lam thanh niên bị dọa đến hoảng không lựa lời, lại còn dám uy hiếp Diệp Tinh Hà. Hắn hô lên câu nói này về sau, đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó, bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt lộ ra một vẻ ngạo nghễ, cao giọng hô, "Đúng, ngươi không dám giết ta. Chúng ta Ngô gia, có thể là Trần Dương thành mạnh nhất gia tộc. Nếu là ngươi dám đả thương ta một sợi lông, cha ta đều sẽ làm thịt ngươi." Nói xong, hắn còn chỉ Lưu Tuyết Nhu đám người, hừ lạnh nói, "Còn có bọn hắn, đều phải cho ngươi cho cùng." Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, khẽ cười một tiếng, "Đừng nói ngươi là Ngô gia tiểu công tử, coi như ngươi là Ngô gia lão tổ, ta hôm nay cũng giết không tha." Dứt lời, hắn một phát bắt được áo lam thanh niên cổ, nâng hắn lên. Này áo lam thanh niên, bất quá là thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu, như thế nào là Diệp Tinh Hà đối thủ? Vô luận hắn dãy rủa như thế nào, đều dãy rủa mà không thoát Diệp Tinh Hà tay cầm. Bàn tay kia như sắc quấn, gắt gao siết tại trên cổ của hắn. Diệp Tinh Hà không nói hai lời, một quyền đánh tới hướng cái kia áo lam thanh niên mặt. Chỉ nghe phanh một tiếng, một quyền này hung hăng đệm trên mặt của hắn. A! Cái kia áo lam thanh niên một tiếng hét thảm, trong miệng máu tươi chảy ròng, lớn răng cấm đều bị đập bay hai quả. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà từng quyền đệm xuống. Áo lam thanh niên trên mặt lập tức ra chóp thịt bong. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Diệp Tinh Hà ngừng tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, hỏi, "Phục sao?" Áo lam thanh niên đau đến toàn thân run rẩy, vội vàng hô, "Phục, ta phục. Công tử, cầu ngài tha ta một mạng." Dứt lời, hắn phủ một tiếng, quỳ rạp xuống đất, không ngừng cho Diệp Tinh Hà dập đầu. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, nói một chút, "Các ngươi Ngô gia, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Áo lam thanh niên hoảng đội vàng gật đầu, "Hô, công tử, ta cái này nói." Sau đó, áo lam thanh niên như triệt để đem sự tình em hai nói. "Nguyên lai, này áo lam thanh niên gọi Ngô Du, chính là Ngô gia tam công tử. Ngô gia tại Trần Dương thành, là bấm tay khẽ đếm đại gia tộc. Tại thành bên trong, nắm chắc 10 nhà tiệm thuốc, gia tài bạc quán. Dù cho Trần Dương thành chủ, đều muốn cho người nhà họ Ngô mặt mũi. Ngô gia tại Trần Dương thành, có thể nói là một tay che trời." Nghe qua về sau, Lưu Tuyết Nhu mấy người đều là nhíu mày, ánh mắt lấp lánh. Lưu Tuyết Nhu suy tư một lát sau, nói ra, "Diệp sư đệ, việc này ngươi định làm như thế nào?" "Bằng không, chúng ta tạm thời tránh mũi nhọn." Võ Dật Hiên nhíu mày, gật đầu đáp, "Tạm thời rút lui, chưa chắc không phải một loại chiến thuật. Nhưng, làm việc như thế, có phải hay không có sai lầm ta bắt đầu kiếm phái uy danh?" "Võ sư Minh nói rất đúng." Lúc này, Diệp Tinh Hà mỉm cười, thản nhiên nói, "Nếu Ngô gia nghĩ đuổi tận giết tuyệt, vậy chúng ta giết trở về là được. Chớ nói chi, chúng ta bắt đầu kiếm phái, sợ hắn một cái nho nhỏ Ngô gia." Nghe vậy, Võ Dật Hiên cuối cùng lộ ra nụ cười, gật gật đầu. Mấy người khác cũng là như thế. Lưu Tuyết Nhu cũng là nét mặt tươi cười như hoa, vỗ tay nói ra, "Khá lắm, giết trở về là được. Diệp sư đệ, quả nhiên là hảo tình bạn trượng. Vậy chúng ta bây giờ liền đi." Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, "Giết hắn Ngô gia, ta Diệp Tinh Hà, một người đầy đủ." Nghe vậy, Lưu Tuyết Nhu đám người hơi sững sờ. Không đợi bọn hắn lên tiếng, Diệp Tinh Hà tiếp tục nói, "Chư vị sư huynh, sư tỷ, lại nghe ta nói, ta làm như thế, cũng là có lưu chuẩn bị ở sau. Bây giờ Trần Dương Thành, Ngư Long Hỗn Tạp, người người đều tâm hoài quỷ thai. Ta một mình lộ diện, các ngươi âm thầm thủ hộ. Dạng này, dù cho có ngoài ý muốn, chúng ta cũng tốt chiều ứng lẫn nhau. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là liên tiếp gật đầu, liên tục tán thưởng. Diệp sư đệ, thật sự là tâm tư kín đáo. Cứ như vậy, chúng ta cũng có thể đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Lúc này, Diệp Tinh Hà vừa mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ngô Gia hướng đi. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trầm giọng nói, Ngô Gia, chúng ta tất yếu diện. Nếu là chúng ta không phát huy, bọn hắn còn tưởng rằng bắt đầu kiếm phái dễ khi dễ. Cử động lần này chúng ta muốn cho Trần Dương Thành hết thể dụng ý khó dò người, một hạ ma uy. Để bọn hắn biết, chúng ta bắt đầu kiếm phái, cho không được. Lời này vừa nói ra, Lưu Tuyết Nhu càng là liên tục gật đầu. Sau đó, Diệp Tinh Hà kéo Ngô Du, quắt, đằng trước dẫn đường. Ngô Du hoảng đội vàng đứng lên, thất tha thất thểu đi lên phía trước. Nhưng hắn trong mắt lóe lên một vẻ vẻ bán động, trong lòng cười lạnh, một đám đồ đần độn, vậy mà đi ta nhà muốn chết. Chờ đến nhà, ta nhất định phải gọi ta cha, làm thịt các ngươi. Ngô Du lảo đảo phía trước, Diệp Tinh Hà sải bước đi theo phía sau. Vừa rồi tiếng động, cũng kinh động đến trong khách sạn khách nhân. Mọi người thăm dò quan sát, nghị luận ầm ĩ thiếu niên này lại muốn đi khiêu chiến Ngô gia. Ngô gia gì các đại gia tộc, thành chủ đều không dám đắc tội, hắn đây quả thực là muốn chết. Đi, theo sau, xem này trẻ con miệng còn hôi sữa, là chết như thế nào. Một đám mặt người mang niềm ai, theo sau xem náo nhiệt. Trên bầu trời đêm, minh nguyệt như gương, ánh trăng vung ở trên mặt đất, dắt lên một tầng ngân huy. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà thân ảnh xuất hiện tại trước một tòa phủ đệ. Tòa phủ đệ này, sơn đỏ môn, ngói lưu ly, khí thế khoáng đạt. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cửa phủ phía trên, treo trên cao viền vàng bảng hiệu, trên viết: Nô phủ. Diệp Tinh Hà híp mắt lại, cười nói: "Này, liền là Nô phủ." Nô phủ trước cửa, đứng đấy hơn 10 mét thân mặc màu đen trang phục, vây quanh trường đao hộ vệ. Đám kia hộ vệ áo đen đều là thần cương cảnh đệ thập trọng lâu tả hữu thực lực. Lam Ngô Du thấy đám người này, hai mắt tỏa sáng, cao giọng kêu gào: "Nhanh cứu ta, nhanh làm thịt đằng sau ta tên tiểu tạp chủng kia." Tiếng la chưa rơi, hắn đã thất tha thất thểu, hướng về phía trước chạy đi. Còn muốn chạy? Thế này, Diệp Tinh Hà cười lạnh: "Ngươi chạy sao?" Dứt lời, trong cơ thể hắn thần cương phun trào, dưới chân xê dịch, xông về phía trước. Diệp Tinh Hà thân hình như quỷ mị, trong chớp mắt đi vào Ngô Du sau lưng. Tiếp theo, đấm ra một quyền. Một quyền này, hung hăng đánh vào Ngô Du phía sau lưng. Chương 770. Một người, ép chết các ngươi. Chương 770, một người, ép chết các ngươi. Chỉ nghe phanh một tiếng, Ngô Du bị cự lực đánh bay ra ngoài. Hắn giống như là một cái như là tháo, bay tới đằng trước. Chỉ nghe đông một tiếng vang trầm, Ngô Du hung hăng nện ở sơn đỏ cửa lớn phía trên. Hắn một tiếng hét thảm, triệt để ngất đi. Thấy một màn này, Ngô gia đám kia hộ vệ áo đen đều là sững sờ tại chỗ. Một lát sau, cầm đầu một vị dâu quai nón trung niên lấy lại tinh thần. Hắn khuôn mặt lo lắng, cao giọng quát: "Mau nhìn tiểu công tử." Mấy người lập tức nhào tới trước, xem xét Ngô Du tình huống. Mà lúc này, Ngô Du miệng phun máu tươi, lưng sụp đổ khối lớn, đứt gân gãy xương. Đã là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Dâu quai nón trung niên sắc mặt đột biến, cuống quýt hô: "Mau đem tiểu công tử đưa vào trong phủ." Có thể một tên hộ vệ áo đen vừa ôm lấy Ngô Du, hắn liền oa một tiếng, phun ra một miệng lớn máu đen. Tiếp theo, ngẹo đầu, triệt để không một tiếng động. Diệp Tinh Hà đúng là một quyền đấm chết Ngô Du. "Tiểu công tử!" Dâu quai nón trung niên hét lớn một tiếng, mắt thử một nước. Ngô Du chết ở trước mặt hắn, hắn có thoát trách phạt. Nghĩ tới đây, dâu quai nón trung niên bỗng nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Hắn cặp mắt kia đều là sắc ý, nghiến răng nghiến lợi hô: "Danh con, ngươi lại dám ngay ở lão tử trước mặt quyền giết ta nhà tiểu công tử, lão tử hôm nay nhất định phải làm thịt ngươi." Nói xong, hắn vung cánh tay lên một cái: "Lên cho ta, làm thịt cái này cậu vật." Phía sau hắn mấy tên hộ vệ áo đen cũng là gầm thét một tiếng, dồn dập rút đao. Trong lúc nhất thời, âm vang tiếng bên tai không dứt: "Làm thịt tên chó chết này, cho tiểu công tử báo thù. Hôm nay hắn không chết, chúng ta liền phải chết. Nắm này tiểu tạp thoái, chặt thành thịt nát." Đám kia hộ vệ áo đen dồn dập gầm thét, hướng Diệp Tinh Hà nhào tới. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà đứng chắp tay, một bộ bạch bào tung bay theo gió. Hắn nhàn nhạt nhìn về phía bọn thị vệ, khóe miệng nụ cười như cũ. Phảng phất trước mắt mọi người, bất quá là sâu kiến mà thôi. "Giết ta." Diệp Tinh Hà lắc đầu, khẽ cười một tiếng, một đám ít ngồi đại giếng, không biết lượng sức. Dứt lời, hắn thân thể hơi chấn động một chút, hùng hậu khí thế bằng bạc tuôn trào ra, dường như như núi cao, hung hăng hướng Ngô gia hộ vệ ép đi. "Oanh!" Khí thế mạnh mẽ đột nhiên đánh xuống, mơ hồ ngưng kết thành một tòa núi cao, đem hơn 10 người hộ vệ áo đen đều áp đảo. Đám kia hộ vệ áo đen chỉ cảm thấy trên lưng một cỗ cự lực truyền đến, trong nháy mắt như dựa núi ngọn núi. Lập tức, phù phù tiếng liên tục vang lên. Hơn 10 người hộ vệ áo đen đều là dưới chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Chúng hộ vệ khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi, nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt như thấy ma thần. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chung quanh một tuần, khẽ cười nói: "Các ngươi cùng ta ở giữa, chính là khác nhau một trời một vực. Các ngươi thậm chí ngay cả ở trong đó khoảng cách đều nhìn không thấu. Thật là một đám đồ đần độn. Có thể cái kia dâu quai nón trung niên, đúng là không biết tốt xấu." Gầm thét một tiếng: "Tiểu tạp thoái, ngươi đừng tăng rỡ. Chờ nhà ta đại cung phục tới, chắc chắn làm thịt ngươi." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà hơi hơi ghé mắt, dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn cái kia dâu quai nón trung niên. Hắn hừ lạnh một tiếng: "Ồn ào." Vừa dứt lời, một cỗ càng tăng mạnh mẽ hơn uy áp, hung hăng đánh xuống. chỉ nghe oanh một tiếng vang trầm. Cái kia râu quai nón trung niên, đúng là bị mạnh mẽ áp lực nện vào trong lòng đất. Này người thành hình chữ đại, bị hung hăng nện vào bàn đá xanh bên trong. Lập tức, mặt đất rạn nứt, đá vụn tung bay. Hắn oa một tiếng, bắn ra ngụm máu tươi. Lúc này, râu quai nón trung niên cũng ý thức được, thiếu niên này căn bản không sợ hắn Ngô gia thế lực. Trong mắt của hắn lập tức hoảng sợ tràn ngập, hơi hơi há mồm, mong muốn cầu xin tha thứ. Nhưng, Diệp Tinh Hà khí thế quá mạnh mẽ. Đặt ở cái kia râu quai nón trung niên trên thân, hắn đúng là liền âm thanh đều không phát ra được. Ta người này, bình sinh lo lắng nhất sủa chó điên. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt nói một câu. Tiếp theo, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại râu quai nón trung niên trước người. Hắn giơ chân lên, tầng tầng đặt xuống. Chân bờ có màu xanh thần cương phun trào, hình thành màu xanh sương gió. Du Thiên Ngự Phong Quyết. Một cước này, lực đạo cực lớn, hung hăng đạp tại râu quai nón trung niên trên sống lưng. Bàn chân hạ xuống trong nháy mắt, thần cương lực lượng ầm ầm bạo liệt. Chỉ nghe phanh một tiếng, cái kia hơi râu quai hàm trung niên bị một cước đạp thành bọt máu. Dòng máu văng khắp nơi, bắn nổ thi thể, dường như trên mặt đất tràn ra một đóa huyết sắc chi hoa. Diệp Tinh Hà dưới chân 3 mét đều là dòng máu. Chúng hộ vệ thân thể đột nhiên run lên, câm như hến. Đằng sau vây xem mọi người, càng là mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, kinh hô liên tục. Thiếu niên này, thực lực thật là mạnh mẽ. Hắn chỉ bằng khí thế, vậy mà trấn áp mười mấy tên thần cương cảnh đệ thập trọng lâu võ giả. Thực lực này, khủng bố như vậy. Trần Dương Thành bất quá là một tòa biên cảnh thanh nhỏ, nửa bước thiên hạ cảnh, liền đã là cao thủ liệt kê. Thế nào từng gặp, bực này mạnh mẽ võ giả. Không ít người lại nhìn về phía Diệp Tinh Hà thời điểm, trong mắt xương một vệt vẻ sợ hãi. Nhưng mà, cũng có mấy người cười lạnh lắc đầu, thấp giọng chào phúng. Hắn giết mấy người kia, bất quá là thần cương cảnh hộ vệ. Phải biết, cái kia Ngô gia, có thể là có thiên hạ cảnh đại cung phụng. Đến lúc đó chờ Ngô gia đại cung phụng ra tới, thiếu niên này hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong mắt mọi người, lại nhiều một vẻ chờ mong. Đều là muốn nhìn xem, thiếu niên này cùng Ngô gia đến cùng ai có thể thắng. Lúc này, Diệp Tinh Hà dạo bước mà đi, đi đến Ngô gia trước cổng chính. Hắn ngưng tụ thần cương, đấm ra một quyền. Lập tức, trên nắm tay, thanh quang sáng chói. Một quyền này, tầng tầng đánh vào sơn đỏ cửa lớn phía trên. Oanh một tiếng, cửa lớn trong nháy mắt bị oanh thành đầy trời mảnh gỗ vụn. Tung bay là tả, rơi đầy đất. To lớn tiếng động, cũng triệt để kinh động Ngô phủ. Chỉ nghe trong phủ, truyền đến một tiếng gầm thét. Là cái nào danh con, dám tới ta Ngô gia gây rối? Lời còn chưa dứt, người đã cướp đến. Người tới, chính là cái thân mặc áo bào tím trung niên, dáng người thon dài, khuôn mặt nham hiểm. Cái này người thực lực không tầm thường, đã là thiên hạ cảnh đệ tam trọng lâu. Nhìn thấy cái này người, trong đám người truyền đến tiếng kinh hô. Là Ngô gia đại cung phụng, Tiền Hồng Trình. Tiền cung phụng, có thể là thiên hạ cảnh cường giả. Tiểu tử này, bất quá là nửa bước thiên hạ cảnh, hắn chết chắc. Tiền Hồng Trình cái kia giống như rắn âm lanh ánh mắt, lạnh lùng quét nhìn một vòng. Làm thấy chết đi Ngô Du thời điểm, con người bỗng nhiên co vào. Hắn bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, lạnh giọng nói, "Danh con, là ngươi giết ta nhà tiểu công tử?" Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lùng, lạnh nhạt nói, "Nhà ngươi tiểu công tử, làm ác trước đây. Hắn phái người vây giết ta, ta tự nhiên muốn giết hắn. Ngươi thật là lớn gan chó." Tiên Hồng Trình nhíu mày lại, lao khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ, "Quắc, ai không biết, ta Ngô gia tại Trần Dương Thành, quyền thế thao thiên. Ta nhà tiểu công tử, muốn làm cái gì thì làm cái đó." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà cười lạnh, hài hước, "Chiếu nói như ngươi vậy, hắn muốn giết ta, vậy ta còn muốn rỗi ra cổ, khiến cho hắn giết." Tiên Hồng Trình mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, nói ra, "Công tử nhà ta muốn lấy ngươi mạng chó, là để mắt ngươi." Chương 771. Tại hạ, bắt đầu kiếm phái, Diệp Tinh Hà. Chương 771. Tại hạ, bắt đầu kiếm phái, Diệp Tinh Hà. "Ngươi dám hoàn thủ, liền là ngươi đáng chết. Huống chi, ngươi còn dám giết ta nhà tiểu công tử." Hắn trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, nghiêm nghị nói, "Hôm nay, ta liền muốn làm thịt ngươi, vì nhà ta tiểu công tử báo thù." Dứt lời, trên người hắn áo bào tím cổ động, khí thế bay lên. Tiền Hồng Trình muốn động thủ. Nhưng vào lúc này, Ngô gia phủ viện bên trong lại tuôn ra một đám người. Cầm đầu trung niên, người mặc một bộ lam gấm cầm bào, khuôn mặt cùng Ngô Du giống nhau đến 7 phần. Cái này người chính là Ngô gia gia tộc, Ngô Hữu Lượng. Thấy Ngô Hữu Lượng ra tới, trong đám người có định mọi người, lập tức có người đi ra phía trước, đem sự tình ngọn nguồn cáo chi với hắn. Ngô Hữu Lượng nghe xong, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, lửa giận thao thiên. Hắn bỗng nhiên quay đầu, hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, phẫn nộ quát, "Thằng danh con này, dám giết ta ái tử. Tiền cung phụng, cho ta làm thịt hắn." Tiền Hồng Trình lông mày nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói, "Đang có ý đó. Gia chủ yên tâm, hôm nay hắn chắc chắn phải chết." Dứt lời, Tiền Hồng Trình trên thân đột nhiên sáng lên hào quang màu tím. Hắn lật bàn tay một cái, một thanh trường đao màu đen trượt vào trong tay. Lập tức, màu tím thần cương tuôn trào ra, quanh quẩn tại trường đao màu đen phía trên. Ba thước đao mang tăng vọt mà ra, không ngừng phụt ra hút vào. Bộ nhà tù giống thiên liệt. Chỉ nghe hắn gầm thét một tiếng, một đao chém xuống. Hào quang màu tím mãnh liệt. Một đầu long thủ thân cá mệnh hồn tại Tiền Hồng Trình sau lưng ngưng kết. Tài hoa xuất chúng, có vậy chi chít. Cái kia long thủ thân cá mệnh hồn nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành ánh sáng tím, tràn vào trường đao bên trong. Chỉ gặp cái kia lưới đao phía trên lập tức dập dờn mở một vòng màu tím vận sóng. Những nơi đi qua, mọi người đều là thân thể chấn động, không thể động đậy. Thế này, Nô Hữu Lượng cười ha ha, "Tiền cung phụng mệnh hồn chính là long tử bộ nhà tù. Bộ nhà tù tiếng giống có thể chấn nhiếp vật vật. Thằng danh con này tất nhiên đã bị bộ nhà tù tiếng giống chấn nhiếp, không thể động đậy. ngoan ngoãn chờ chết đi. Tiên Hồng Trình nét miệng lên một vẻ tâm tàn ý cười, một đao chém xuống. Mọi người thấy này, cũng dồn dập lắc đầu thở dài. Đều là coi là, Diệp Tinh Hà là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, khẽ cười nói, ngươi cho rằng, chỉ có ngươi sẽ trấn hồn đoạn phách võ kỹ. Vừa dứt lời, trên cánh tay của hắn, chín đạo pháp ấn, thanh quang đại tác. Pháp ấn hóa thành chín ngọn núi cao, tại Diệp Tinh Hà sau lưng ngưng kết. Đại phiên tiên ấn đệ tam trọng, nội sư tử ấn. Sau đó, chín ngọn núi cao hợp lại là một. Cái kia trên đỉnh núi, tượng đá mở bừng mắt ra, hét lớn một tiếng, "Cha!" Một tiếng cha giống vang vọng tại chỗ. Màu xanh gợn sóng, như gợn sóng dập dờn mà mở. Đúng phải cái kia màu tím gợn sóng, trong nháy mắt đem hắn nuốt hết. Làm sao có thể? Tiên Hồng Trình con ngươi bỗng nhiên co bảo, kinh hô một tiếng, "Ngươi vậy mà cũng sẽ trấn nhiếp hồn phách võ kỹ. Loại vũ khí này, có thể là vạn người không được một, ngươi." Nhưng mà, hắn đến một nửa, liền hơi ngừng. Cái kia cha chữ, trấn hồn đoạt phách lực lượng, càng hơn một bậc. Đã đem hắn một mực định tại chỗ cũ. Tiên Hồng Trình không những không thể động, cho nên ngay cả lời đều nói không ra miệng. Ngươi có thể đi chết. Diệp Tinh Hà ánh mắt lăng lệ, quát lạnh một tiếng, đấm ra một quyền. Sơn Nhạc Nguy Nga ầm ầm ép hạ. Một quyền này đập ầm ầm tại Tiên Hồng Trình trên lồng ngực. Vang một tiếng, hắn bị cự lực nện bay ra ngoài. Tiên Hồng Trình phốc một tiếng, miệng phun máu tươi, như phá bao tải ngã rơi xuống đất. Cái kia máu tươi bên trong xen lẫn phá toái phổi. Một quyền này đúng là đem hắn ngũ tạng lục phủ toàn bộ chấn vỡ. Tiên Hồng Trình nằm trên mặt đất, như ly thủy chi cá, kéo ra miệng rộng, dùng sức thở dốc. Nhưng không làm nên chuyện gì. Hắn dùng sức thở dốc một lát, nghèo đầu, triệt để không một tiếng động. Nô gia đại cung phụng Tiền Hồng Trình đã chết. Thấy một màn này, trên mặt mọi người đều là rung động thật sâu chi sắc. Lập tức lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Qua tốt nửa ngày, chúng người mới kịp phản ứng, như vỡ tổ, tiếng kinh hô không ngừng. Nô gia đại cung phụng cứ như vậy bị thiếu niên này giết. Đầu chỉ, đó là bị một quyền đánh sát ra. Không biết thiếu niên này là lai lịch ra sao, thực lực của hắn thực sự quá mạnh mẽ. Trần Dương Thành mấy năm đều chưa từng thấy qua cường giả như vậy. Mọi người lại nhìn về phía Diệp Tinh Hà lúc, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Không có người nào dám nói mỉa mai chi ngôn. Cùng lúc đó, Nô Hữu Lượng khẽ mắt run rẩy, cũng giật mình hoàn hồn. Hắn hít sâu một hơi, rất lâu mới có thể bình phục tâm tình. Làm Nô Hữu Lượng lại nhìn về phía Diệp Tinh Hà thời điểm, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Mà Diệp Tinh Hà ngạo nghễ mà đứng, lạnh lùng quét nhìn một vòng. Cuối cùng, tầm mắt rơi vào Nô Hữu Lượng trên thân. Hắn nhếch miệng lên một vệt cười khẽ, "Nô gia chủ, ngươi có thể còn muốn giết ta?" Nô Hữu Lượng thân thể đột nhiên run lên, cuống quýt khoát khoát tay, "Không, không dám." Nô gia mạnh nhất đại cung phụng đều đã chết tại Diệp Tinh Hà tay. Hắn thế nào còn có gan lượng cùng Diệp Tinh Hà chống lại. Lúc này, Nô Hữu Lượng đã bị sợ vỡ mật. Hắn cuống quýt chạy đến Diệp Tinh Hà trước người, cúi đầu cúi người, chê cười nói xin lỗi, "Vị công tử này, là ta Ngô gia có mắt như mù, là chúng ta đáng chết." Nói xong, hắn vươn tay, tầm tầm tiến tại trên mặt của mình. Ba ba. Hai đạo thanh thúy tiếng bật hai, vang vọng tại chỗ. Mọi người thấy một màn này, lại phát ra trận trận tiếng kinh hô. Tại Trần Dương Thành, Nô Hữu Lượng có thể là một tay che trời tồn tại. Hôm nay, hắn vậy mà trước mặt mọi người chính mình đánh mặt. Mọi người, chấn động không gì sánh nổi. Diệp Tinh Hà thấy này, hơi nhíu mày, cười nói, "Ngươi so ngươi cái kia đồ đần độn nhi tử, thức thời bộ nhiều. Đã như vậy, ta liền thả ngươi một con đường sống." Nghe vậy, Nô Hữu Lượng thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng hắn vẫn không dám cản rỡ, vẫn là mặt mũi tràn đầy lĩnh nội, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Xin hỏi công tử, tới tại cái kia thế gia. Sau này, ta người nhà họ Ngô nhìn thấy ngài tộc nhân, sẽ làm nhượng bộ lui binh." Diệp Tinh Hà hơi hơi ngửa đầu, cao giọng nói, "Bắt đầu kiếm phái, Diệp Tinh Hà." Lời này vừa nói ra, mọi người đều là bừng tỉnh đại ngộ. Nô Hữu Lượng càng là thân thể run lên, cuối cùng một tia lòng phản kháng đều hoàn toàn biến mất. Bắt đầu kiếm phái, có thể là đại tần mạnh nhất tông môn. Cho tới bắt đầu kiếm phái đệ tử, dù cho bị diệt môn, đều không người dám quản. Nô Hữu Lượng sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tranh thủ thời gian thấp giọng phân phó một câu. Bất quá một lát, một tên tôi tớ bưng lấy hộp gấm ra tới. Nô Hữu Lượng tiếp nhận hộp gấm, hai tay dâng lên, chê cười nói, "Diệp công tử, này hai gốc tứ phẩm xanh thấm linh viêm thảo, chính là ta Ngô gia tốt nhất bảo vật. Còn mời ngài nhận lấy." Dứt lời, hắn mở ra hộp gấm, lập tức một cỗ linh khí tuôn ra. Trong đó hai gốc màu lam nhạt linh thảo lấp lánh phát sáng. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, cũng không tính nhận lấy. Hắn chỗ này chỉ là vì báo thủ, cũng không phải tới cất đoạn. Đang lúc hắn chuẩn bị khoát tay cự tuyệt thời điểm, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một tiếng gầm thét. "Người lão tặc này, không nên gạt Diệp công tử." Tiếng la to lớn, mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Diệp Tinh Hà cũng khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một tên quần áo tả tơi cô đường từ trong đám người nào ra tới. Chương 772, báo thủ cho ngươi. Chương 772, báo thủ cho ngươi. Nàng phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống Diệp Tinh Hà trước mặt, không ngừng dập đầu. Diệp Tinh Hà trong lòng nghi hoặc, đưa tay muốn đem hắn nâng lên. Nhưng Nô Hữu Lượng động tác so với hắn nhanh hơn, một cước đem cô đường kia đạp ngã xuống đất. Nô Hữu Lượng mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, ánh mắt lấp lánh, quát, "Ngươi này dân đen, Diệp công tử cao quý cỡ nào, đến phiên ngươi cùng công tử nói chuyện sao?" Nói xong, hắn còn muốn đưa tay hậu đả cái kia nghèo túng cô nương. Có thể sau một khắc, Diệp Tinh Hà đưa tay ngăn lại hắn. Diệp Tinh Hà ánh mắt ấm lãnh, lạnh giọng nói, "Nô Hữu Lượng, ngươi còn dám nói nhiều một câu, ta liền để ngươi đầu người rơi xuống đất." Trong lời nói, sắc ý nghiêm nghị. Nô Hữu Lượng dọa đến tranh thủ thời gian quỳ rạp xuống đất, hô, không dám. Diệp công tử, tại hạ không dám. Dứt lời, hắn ánh mắt lấp lánh, cúi đầu quỳ trên mặt đất, không còn dám nhiều lời. Mà Diệp Tinh Hà quay đầu, đưa tay đem nghèo túng cô nương đỡ dậy. Trên mặt hắn lộ ra ấm áp nụ cười, nói khẽ, vị cô nương này, ngươi có lời gì, cứ việc nói. Cái kia nghèo túng cô nương lập tức quỳ xuống dập đầu, cao giọng hô, Nô Hữu Lượng, giết ta Hàn gia cả nhà, đoạt ta Hàn gia phụ đệ, ta cùng lão tặc này không đội trời chung, còn mời Diệp công tử vì ta bình an. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, lạnh lùng liếc mắt Ngô Hữu Lượng. Nếu là bình thường, Diệp Tinh Hà cũng sẽ không nhiều quản bực này nhàn sự. Nhưng hôm nay Ngô gia chọc hắn, cái kia chuyện này, Diệp Tinh Hà liền muốn một ống đến cùng. Thanh âm hắn càng ngày càng lạnh lẽo, nói ra, ngươi có gì hoan quất, có gì cứ nói. Sau đó, nghèo túng cô nương tướng đến sự tình đều nói tới. Nhiều năm trước, Ngô Hữu Lượng một nhà vốn là lưu lạc đến tận đây, Hàn gia hảo tâm thu dưỡng hắn, lại không nghĩ rằng Ngô Hữu Lượng dụng kế độc hại chủ nhà họ Hàn, tàn nhẫn diệt môn, tu hú chiếm tổ chim khách. Mà cô nương này chính là Hàn gia duy nhất hậu nhân, Hàn Linh Nhi. Nàng trốn qua nhất kiếp về sau, sống chui nhủi ở thế gian, chính là vì có một ngày có thể hàm đoan giải tội. Sau khi nghe xong, Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng chất vấn, "Ngô Hữu Lượng, có công việc này?" Ngô Hữu Lượng mồ hôi rơi như mưa, lời không thành câu, nói, "Ta." Hắn lời còn chưa dứt, Hàn Linh Nhi lại hô, "Diệp công tử, chớ có nghe chuyện hoang đường của hắn. Xuất sinh này vừa rồi liền đang nói láo, hắn cho ngài linh thảo, bất quá là bảo vật tầm thường. Cái tên này, rõ ràng tư tàng ta Hàn gia chí bảo." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhíu mày, lạnh lùng liếc mắt Ngô Hữu Lượng. Diệp Tinh Hà phiền nhất người khác lừa hắn. Lúc này, hắn sát tâm lại nổi lên. Hàn Linh Nhi nghiến răng nghiến lợi, cao giọng hô, "Diệp công tử, xin ngài vì ta Hàn gia giải oan, giúp ta tìm về ta Hàn gia chí bảo." Diệp Tinh Hà gật đầu đáp ứng, "Tốt, ta hôm nay liền giúp ngươi một lần." Dứt lời, hắn quay đầu, đá một cước Ngô Hữu Lượng, lạnh giọng quát, "Lao cẩu, còn không phía trước dẫn đường." Ngô Hữu Lượng dọa đến tranh thủ thời gian đứng lên, thất tha thất thể hướng trong phủ đi đến. Ngô Hữu Lượng kinh hồn táng đảm, hai chân đều run rẩy phát run. Hắn mang theo Diệp Tinh Hà cùng Hàn Linh Nhi đi vào Ngô gia đại viện bên trong. Ba người xuyên qua phòng trước, theo đường nhỏ đi vào trong hậu viện. Sân sau bên trong, hai tầng lầu các đứng vững, trong đó bày đầy hoa cúc lê bàn ghế. Cổ kính, có chút thanh nhã. Diệp công tử, ngài thỉnh. Ngô Hữu Lượng không dám chế mãi, tranh thủ thời gian đuổi eo đem Diệp Tinh Hà nhường tiến vào lầu các bên trong. Sau đó, hắn tới đến thư phòng bàn gỗ trước, nhẹ nhàng chuyển động trên bàn gỗ bình hoa. Chỉ nghe một hồi răng rắc nhẹ vang lên. Bên cạnh giá sách, đúng là chậm rãi xê dịch, lộ ra một đầu đèn kịt đường hành lang. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, ánh mắt lóe lên một vẻ tinh quang. Lúc này, Ngô Hữu Lượng mặt mũi tràn đầy định nọ, chê cười nói, "Diệp công tử, đây cũng là bảo khổ chỗ. Trong nhà của ta bảo vật đều ở trong đó." Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý đến hắn, mà là quay đầu nhìn về phía Hàn Linh Nhi. Hắn sát mặt cẩn thận, hỏi, "Hàn cô nương, hắn nói có không giả?" Hàn Linh Nhi hung hăng trừng Ngô Hữu Lượng liếc mắt, lắc đầu, "Diệp công tử yên tâm, đây đúng là ta gia bảo kho." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà khẽ miệng hơi hơi dương lên, quay người đạp chân Ngô Hữu Lượng. Hắn lạnh lùng quát, "Ngươi đi trước." "Phải, Diệp công tử." Ngô Hữu Lượng cuống quýt đáp ứng, lau lau mồ hôi lạnh trên trán, thấp người chui vào đường hành lang bên trong. Ba người thuận bậc thang mà xuống, nếu có hơn 30 bước về sau, trước mắt rộng mở trong sáng. Trước mắt là một gian 10 mét vuông mật thất, hai bên đạm đá quý màu xanh, chiếu sáng mật thất. Trong đó đắp lên lấy thành đống linh thạch, bảo khí. Trên đó hào quang lưu chuyển, từ từ rực rỡ. Những linh thạch này, nếu có mấy chục vạn biên, nhưng Diệp Tinh Hà cũng không có hứng thú. Ánh mắt của hắn nhìn về phía mật thất chỗ xấu nhất. Nơi đó, có một tòa cao cỡ nửa người bệ đá, trên đó để đó cái thanh đồng bảo hạt. Hàn Linh Nhi thấy thế, trong mắt sáng lên, bước nhanh đi ra phía trước. Nàng thuận tay liền đem bảo hạt mở ra, theo bên trong xuất ra một khối cũ kỹ tấm da dê, sau đó trở lại Diệp Tinh Hà bên cạnh. Hàn Linh Nhi trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ hưng phấn, cười nói, "Diệp công tử, ngài xem, đây chính là chúng ta Hàn gia chí bảo, ngũ phẩm đan phương, thiên hạ trăm phá đan đan phương." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị. Tiếp lấy hắn sắc mặt mừng rỡ, nhìn về phía cái kia tấm da dê tầm mắt, vô cùng nóng bỏng. "Này thiên hạ trăm phá đan, có thể là thượng cổ đan phương. Nghe đồn, đan phương này có thể trợ giúp bất luận cái gì võ giả đột phá thiên hạ cảnh gông cùng xiềng xích. So ngày đó xông phá cảnh đan, mạnh mấy chục lần không thôi. Nếu là lấy được đan phương này, luyện ra này đan, hắn định có thể đột phá đến thiên hạ cảnh. Này thiên hạ trăm phá đan, vô cùng chân quý." Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Hàn cô nương nếu là muốn ra tay, ta nguyện tốn linh thạch mua sắm." Mà Hàn Linh Nhi nghe vậy, lại lắc đầu, nói ra, "Diệp công tử, này đan phương, ta giữ lại cũng vô dụng, không bằng đem hắn đưa cho ngươi." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, nhưng hắn cũng không cuống cuồng đáp ứng. "Này Hàn Linh Nhi, rõ ràng còn có đoạn sau." Quả nhiên, Hàn Linh Nhi tiếp lấy phủ phủ một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Nàng hai tay giơ cao đan phương, cao giọng hô, "Còn Diệp công tử cho ta một cơ hội, để cho ta tiến vào bắt đầu kiếm phái. Đối đãi ta tu vi có thành tựu hôm đó, ta liền muốn trở về, tự tay làm thịt lao tặc này." Dứt lời, Hàn Linh Nhi mặt tràn đầy lệ khí, đột nhiên quay đầu, hung dữ nhìn chằm chằm Ngô Hữu Lượng. Cái kia Ngô Hữu Lượng dọa đến thân thể run lên, thở mạnh cũng không dám. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nhìn chằm chằm Hàn Linh Nhi, yên lặng không nói. Hàn Linh Nhi thiên phú, kỳ thật còn có thể. Dùng tư chất của nàng, tiến vào bắt đầu kiếm phái, không thành vấn đề. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, cười nói, việc này ta đáp ứng. Tiếng nói rơi xuống đất, Hàn Linh Nhi vui mừng quá đỗi, cuống quýt dập đầu. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng phất tay, thần cương phun trào ở giữa, đưa nàng nâng lên tới. Hàn Linh Nhi vội vàng cầm trong tay cái kia tấm da dê, giao cho Diệp Tinh Hà. Sát mặt nàng thành khẩn, nói ra, Diệp công tử, đan phương này còn mời ngài nhận lấy. Diệp Tinh Hà cũng không làm gì, trực tiếp đem đan phương thu nhập trong không gian giới chỉ. Hắn mỉm cười, nếu sự tình đã xong, vậy chúng ta liền rời đi nơi này. Chương 773. Ngươi biết ta là ai sao? Chương 773. Ngươi biết ta là ai sao? Hàn Linh Nhi gật gật đầu, quay người chỉ Ngô Hữu Lượng, nghiêm nghị nói, Ngô Hữu Lượng, ngươi láo tặc này, ngươi nghe kỹ cho ta. Đối đãi ta tại Bắc Đầu kiếm phái, học thành sở quy, nhất định phải đưa ngươi rút gần lột ra. Tự tay báo ta Hàn gia thủ diệt môn. Lúc này, Ngô Hữu Lượng đã dưới chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống đất. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cuống quýt bắt đầu dập đầu, một thoáng so một thoáng nặng. Trong lúc nhất thời, thùng thùng dập đầu tiếng không ngừng. Diệp công tử, ta biết sai. Ngô Hữu Lượng thanh âm khàn khàn, lên tiếng hô to, cầu ngài thả ta một con đường sống. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà đầu cũng không quay lại, mang theo Hàn Linh Nhi, quay người rời đi. Một chén trà về sau, Diệp Tinh Hà hai người nhanh chân đi ra Ngô phủ, hướng khách sạn đi đến. Phía sau hắn, Ngô Hữu Lượng lảo đảo đuổi theo ra môn, trong miệng hô to, Diệp công tử, van cầu ngài, buông tha ta. Nhưng lúc này, Diệp Tinh Hà thân ảnh đã tan biến tại cuối con đường. Ngô phủ bên ngoài, vây xem mọi người đều là hít sâu một hơi. Này Bắc Đầu kiếm phái đệ tử, quả nhiên mạnh mẽ. Không nghĩ tới, Trần Dương Thành Ngô gia đều bị hắn một người trấn áp. Này Ngô Hữu Lượng trong ngày thường làm nhiều việc ác, là hắn trừng phạt đúng tội. Ta chờ sau này cũng phải cẩn thận chút, không nên chọc giận vị này Diệp công tử. Bất quá ngắn ngủi một đêm, Bắc Đầu kiếm phái Diệp Tinh Hà danh hiệu liền đã danh chấn Trần Dương Thành. Mọi người đều biết, thành bên trong có vị tên là Diệp Tinh Hà Bắc Đầu kiếm phái đệ tử, tuyệt không thể chọc. Sáng sớm hôm sau, nắng sớm mờ mờ, Diệp Tinh Hà mấy người đã ngồi vây chung một chỗ, thấp giọng thương nghị. Mấy người chính là đang thương thảo hoang mạc di tích sự tình. Lưu Tuyết Nhu thầm thầm thở dài một tiếng, mấy ngày nay, ta tìm khắp Trần Dương Thành, cũng không thể xác nhận di tích vị trí. Tiếp xuống hành động, sợ là có chút khó. Võ Dật Hiên cũng lông mày nhíu chặt, trầm giọng nói, là có chút khó giải quyết, xem ra còn muốn lại nghĩ biện pháp. Mấy người nghe vậy, đều là yên lặng không nói. Diệp Tinh Hà cũng là đôi mắt lấp lánh, suy tư đối sách. Đúng vào lúc này, một tiếng yếu ớt thanh âm vang lên. Diệp công tử, không biết các ngươi nói, có phải hay không trong hoang mạc di chỉ? Người nói chuyện chính là Hàn Linh Nhi. Nàng ngồi tại nơi hẻo lánh, rụt rè nhìn xem Diệp Tinh Hà đám người. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, cười nói, "Thế nào, Hàn cô nương, ngươi biết cái kia di tích tin tức?" Hàn Linh Nhi gật gật đầu, nói ra, "Ta nghe nói, thành bên trong kỳ vật các có một nhóm địa đồ bán ra. Đám kia trên bản đồ, rõ ràng ghi rõ di tích vị trí." Mọi người nghe vậy đều là sắc mặt mừng rỡ, dồn dập tiến lên hỏi thăm kỳ vật các vị trí. Nhưng Diệp Tinh Hà lại chưa lộ ra nét mừng, mà là nhíu mày, như có điều suy nghĩ. "Không đúng." Nửa ngày qua đi, Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, "Này kỳ vật các, có tài đức gì, có thể có di tích địa đồ? Huống chi, việc này có chút che giấu, liền coi như bọn họ có, cũng không nên tùy tiện bán ra." Lời này vừa nói ra, mọi người đều là hơi sững sờ. Sau đó, mọi người lâm vào yên lặng, túi đầu trầm tư. Lưu Tuyết Nhu đôi mi thanh tú hơi nhíu, nói ra, "Chẳng lẽ trong đó còn có chuyện ẩn ở bên trong? Vậy cái này kỳ vật các, chúng ta có đi hay là không?" Đang khi nói chuyện, mọi người đều đem ánh mắt chuyển qua Diệp Tinh Hà trên thân. Rõ ràng là đang đợi Diệp Tinh Hà đáp án. Ngắn ngủi mấy ngày, bọn hắn lại mơ hồ dùng Diệp Tinh Hà cầm đầu. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trầm giọng nói, "Theo ta thấy, cái kia kỳ vật các là muốn nắm nước quấy đủ, tốt đục nước béo cỏ. Quả thật lòng dạ đáng chém, nhưng cũng không sao. Quản hắn đùa nghịch trò quỷ gì, chỉ cần chúng ta thực lực đầy đủ, tự có thể dốc hết sức phá đi." Nghe vậy, mấy người đều là lộ ra nụ cười. Lưu Tuyết Nhu càng là vỗ vỗ tay, cười duyên nói, "Khá lắm, dốc hết sức phá đi. Diệp sư đệ, quả thật là hảo khí phách." Diệp Tinh Hà mỉm cười, "Tuyết Nhu sư tỷ quá khen. Đợi chút nữa, hai người chúng ta là có thể đi kỳ vật các nhìn một chút." Lưu Tuyết Nhu gật đầu đáp ứng, "Tốt, đều nghe Diệp sư đệ." Sau đó, hai người đi ra khách sạn, hướng về kỳ vật các mà đi. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà cùng Lưu Tuyết Nhu xuất hiện tại thành bên trong phố xá sầm uất. Diệp Tinh Hà chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mắt một tòa ba tầng, cao hơn 10 mét 5 tầng lầu các. Bên ngoài lưu ly phi ngói, đỏ thắm sân trụ, 10 phần khí phái. Cao lớn cung cửa phía trên, treo một mạ vàng bảng hiệu, trên viết kỳ vật các. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, cười nói, "Tuyết Nhu sư tỷ, chúng ta đến. Vào xem, cái kia địa đồ đến cùng làm sao cái bản pháp?" Dứt lời, Diệp Tinh Hà nhấc chân muốn đi vào bên trong. Lưu Tuyết Nhu cũng gật gật đầu, theo sát phía sau. Có thể Diệp Tinh Hà vừa bước vào cửa tiệm, lại có người từ phía sau lưng bước nhanh đi tới. Người kia bả vai đỉnh đầu, liền muốn va về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nghe được sau lưng tiếng gió thổi, nhướng mày, thân thể hơi nghiêng, không để lại dấu vết né tránh. Nhưng không nghĩ người kia lực đạo cực lớn, giống như là cố ý va về phía tới. Hắn không có đụng vào người, ngược lại chân hạ một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. "Ngươi mẹ nó, bước đi không có mắt sao?" Còn không đợi Diệp Tinh Hà lên tiếng, người kia trước gầm thét một câu. Thanh âm không chỉ cực lớn, còn mang theo một câu ngân lệ. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái thân mặc áo bào đen, mặt mũi tràn đầy dữ tợn trung niên hán tử, đang hung tợn nhìn chằm chằm hắn. Nay mặt người bên trên có một đạo mặt sẹo, từ giữa chân mày lấy xuống, tăng thêm mấy phần ngân lệ. Kẻ đến không thiện. Vết sẹo đao kia trung niên khuôn mặt âm tàn, lạnh giọng nói ra, danh con, ngươi kém chút đụng đến lão tử. Nếu là không muốn chết, cho ta 10 vạn linh thạch, xem như đền bù tổn thất. Này ngươi rõ ràng liền là gây chuyện. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vết sẹo đao kia trung niên. Còn chưa đại hắn lên tiếng, Lưu Tuyết Nhu trước khẽ kêu nói, ngươi này người, làm sao không giảng đạo lý? Rõ ràng là ngươi va về phía ta Diệp sư đệ, còn muốn lối ra đả thương người. Lại nói, chúng ta lại không đụng vào ngươi, dựa vào cái gì muốn bồi thường cho ngươi linh thạch? Vết sẹo đao kia trung niên nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Lưu Tuyết Nhu. Sau đó, trước mắt của hắn sáng lên, nhếch miệng lên một vệt cười dâm đãng, ngươi này tiểu biểu tử, cũng là miệng lưỡi bén nhọn. Ngươi cũng đã biết, ta là ai. Lưu Tuyết Nhu xinh đẹp lông mày hơi nhíu, thư lạnh một tiếng, ta chẳng cần biết ngươi là ai, không hứng thú biết. Lời còn chưa dứt, vết sẹo đao kia trung niên sau lưng vang lên một tiếng gầm thét. Tốt ngươi cái tiểu nương bỉ, thật sự là không biết sống chết. Lúc này, mặt sẹo trung niên sau lưng lại đi ra 5-6 cái thanh niên mặc áo bào đen. Một người cầm đầu là cái dáng người cao gầy thanh niên, hắn mặt mũi tràn đầy hung hăng càng quái, nhanh chân đi đến mặt sẹo trung niên bên cạnh, cao giọng nói ra, ta đại ca, có thể là Trần Dương Thành Hắc Hổ Bang lão đại Lý Nguyên Huy. Ngươi cái tiểu nương bỉ, dám dạng này cùng ta đại ca nói chuyện, ta nhìn ngươi là chẳng sống. Ta hôm nay nhất định phải giáo huấn ngươi một chút. Nói xong, cái kia cao gầy thanh niên giơ tay lên, liền muốn vồ hướng Lưu Tuyết Nhu. Chờ một chút. Nhưng lúc này, Lý Nguyên Huy lại đưa tay ngăn lại cái kia cao gầy thanh niên. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ dâm tà, chăm chú nhìn Lưu Tuyết Nhu, cười nói, "Này tiểu biểu tử, mạnh mẽ vô cùng, ta thích." Cái kia cao gầy thanh niên nghe xong, lập tức hiểu rõ, xỉa cười quyến rũ nói, "Đại ca, ta đã hiểu." Chương 774. Ngươi chính là Diệp Tinh Hà. Chương 774. Ngươi chính là Diệp Tinh Hà. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn về phía Lưu Tuyết Nhu, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, nói ra, "Tiểu biểu tử, có nghe hay không, ta đại ca coi trọng ngươi. Ngươi chỉ cần bồi tốt ta đại ca, bồi thường có khả năng ít thu các ngươi điểm. Các ngươi bồi cái 8 vạn linh thạch liền tốt." Nói xong, hắn lại liếc qua Diệp Tinh Hà, mỉm cười nói, "Đến mức cái kia mặt trắng nhỏ, chúng ta cũng sẽ tha hắn một lần. Bằng không thì, bằng vào chúng ta Hắc Hổ Bang phong cách hành sự, dù cho thu linh thạch, cũng muốn đánh gãy hai chân của hắn." Lời này vừa nói ra, Lưu Tuyết Nhu khí khuôn mặt đỏ bừng, thân thể mềm mại thẳng run. Mà Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh dần, trên thân khí thế càng ngày càng lạnh lẽo. Lúc này, động tĩnh lớn như vậy, cũng dẫn tới mọi người vây xem. Mọi người sớm đã thấy có trách hay không, mặt mũi tràn đầy châm chọc nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà hai người. Các ngươi xem, Hắc Hổ Bang Lý Nguyên Huy lại ra tới dọa dẫm bắt chẹt. Lý Nguyên Huy có thể là có tiếng ác bá, Trần Dương Thành người nào không sợ hắn. Cô đương kia thảm rồi, hôm nay chỉ sợ là muốn bị làm bẩn. Lý Nguyên Huy đám người nghe vậy, đầy mặt đắc ý, cái kia cao gầy thanh niên càng là cản rỡ cười to, nghe được ta đại ca huy danh, sợ sao? Sợ, liền tranh thủ thời gian giao linh thạch. Còn có cái kia tiểu biểu tử, ngươi tốt nhất bồi ta đại ca. Nói không chừng ta đại ca cao hứng, còn có thể cho ngươi điểm linh thạch. Dứt lời, Hắc Hổ Bang mọi người cười ha ha. Tiểu biểu tử, tranh thủ thời gian cùng lão tử đi. Lý Nguyên Huy thì là mặt mũi tràn đầy vẻ dâm tà, cười hướng Lưu Tuyết Nhu đi qua. Lúc này, Lưu Tuyết Nhu trên gương mặt đã tràn đầy phẫn nộ. Chỉ thấy cánh tay nàng khẽ động, đã chuẩn bị rút kiếm. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà duỗi tay đè chặt nàng, âm thanh lạnh lùng nói, "Tuyết Nhu sư tỷ, ngươi không cần độc thủ. Đám này tạp chủng, giao cho ta tới liền tốt." Dứt lời, Diệp Tinh Hà mặt như sương lạnh, bước đi lên tiến đến. Hắn khí thế trên người, lạnh lẽo như lao. Cái kia trong ánh mắt, càng là lóe lên một vẻ sắc ý. "Tiểu tạp toái, ngươi còn chuẩn bị phản kháng?" Thế này, Lý Nguyên Huy cười lạnh, thân thể chấn động, liền chuẩn bị độc thủ. Nhưng vào lúc này, trong đám người bỗng nhiên vang lên một tiếng thét kinh hãi, "Thiếu niên này, ta biết, hắn là Diệp Tinh Hà." Lời này vừa nói ra, trong đám người lập tức một hồi rối loạn. "Cái gì? Hắn liền là Diệp Tinh Hà?" "Đúng, thiếu niên này liền là bắt đầu kiếm phái, Diệp Tinh Hà. Liền là hắn, đêm qua đem Ngô gia trấn áp, liền Ngô Hữu Lượng đều muốn dập đầu nhận lỗi." Trong ngay mắt, đám người như là vỡ tổ, kinh hô liên tục. Mà lúc này, Lý Nguyên Huy con ngươi bỗng nhiên co bảo, kinh hô một tiếng, "Ngươi là bắt đầu kiếm phái, Diệp Tinh Hà?" Một cú cảm giác sợ hãi lập tức theo đáy lòng của hắn bay lên. Diệp Tinh Hà tên sớm đã vang vọng Trần Dương Thành. Tại Trần Dương Thành một tay che trời, làm gia tộc cao cấp Ngô gia. Đêm qua, bị một vị tên là Diệp Tinh Hà thiếu niên giết gái ba vào bà gia. Máu nhuộm trạch viện, sắt chết trôi trong cỗ. Liền Ngô gia tam thiếu gia đều bị thiếu niên kia làm thịt rồi. Mà Ngô gia gia chủ Ngô Hữu Lượng lại chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thiếu niên này là sao mà khủng bố? Hắn Hắc Hổ Bang bất quá là một cái nhị lưu bang phái. 10 cái Hắc Hổ Bang cũng không sánh nổi Ngô gia. Hắn lấy cái gì cùng Diệp Tinh Hà đấu? Tại Diệp Tinh Hà trước mặt, hắn Hắc Hổ Bang bất quá là một bầy kiến hôi. Nghĩ tới đây, Lý Nguyên Huy dưới chân mềm nhũn, kém chút quỳ rạp xuống đất. Mà lúc này, cái kia cao gầy thanh niên lại mặt mũi tràn đầy càng rỡ, quát, "Cái gì Diệp Tinh Hà, Diệp Tinh Biển? Lão tử chưa nghe nói qua. Ngươi mẹ nó vẫn rất hung hăng càng quái, xem lão tử không cắt ngang chân chó của ngươi." Nói xong, cái kia cao gầy thanh niên thân thể chấn động, liền muốn động thủ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Trong cơ thể hắn thần cương đã bắt đầu phun trào, tùy thời chuẩn bị ra tay. Có thể cái kia cao gầy thanh niên còn chưa động thủ, một đạo lăng lệ kinh phong đã phiến đến trên mặt của hắn. Chỉ nghe ba vang lên trong trẻo, cái kia cao gầy thanh niên bị một bàn tay phiến ngã xuống đất, lớn răng cấm đều đi bà khỏa. Người xuất thủ chính là Lý Nguyên Huy. Người cái này đồ hỗn trướng. Lý Nguyên Huy mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, quát lớn, "Ngươi mẹ nó, trợn to mắt chó của ngươi nhìn một chút." vị này chính là Bắc Đẩu kiếm phái Diệp công tử. Cao gầy thanh niên mặt mũi tràn đầy mờ mịt, trong miệng lẩm bẩm, Diệp công tử, Diệp Tinh Hà. Hắn khuôn mặt hơi ngưng lại, ánh mắt lấp lánh, dường như đang cố gắng suy đoán Diệp Tinh Hà lai lịch. Thế này, Diệp Tinh Hà hơi sững sờ, sau đó khẽ cười một tiếng, cũng không nữa cuống cuồng ra tay. Hắn vòng cánh tay mà đứng, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Lý Nguyên Huy đám người. Cái kia cao gầy thanh niên suy tư tốt nửa ngày, đều không nghĩ rõ ràng, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ nói ra, đại ca, ta thật không biết. Nghe vậy, Lý Nguyên Huy trên mặt vẻ giận dữ càng sâu, ba một bàn tay, lại phiến tại cao gầy thanh niên trên mặt. Cái kia cao gầy thanh niên mặt, trong nháy mắt cao cao sừng, khóe miệng càng có một tia máu tươi chảy xuống. Lý Nguyên Huy khí thẳng cắn răng, cả giận nói, ngươi cái này hèn mạt, cả ngày liền biết uống hoa kiểu. Đêm qua nhất định là lại đi tìm nữ nhân, thậm chí ngay cả Diệp công tử sự tích đều chưa từng nghe qua. Dứt lời, hắn một cước đem cái kia cao gầy thanh niên đá văng, không tiếp tục để ý tiếp theo. Lý Nguyên Huy tranh thủ thời gian quay đầu, bước nhanh đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt. Hắn thay đổi vừa rồi hung hăng cản quấy bộ dáng, trên mặt lộ ra định nọt chi sắc, chê cười nói, Diệp công tử, tiểu nhân có mắt như mù, vậy mà không nhận ra ngài tới. Hy vọng ngài đại nhân có đại lượng, thả tiểu nhân một con đường sống. Diệp Tinh Hà tất nhiên là biết, đám này thành bên trong lưu manh đã là bị hắn hung danh, sợ vỡ mật. Hắn trên mặt vẻ đăm chiêu, cười lạnh một tiếng, ngươi cứ như vậy nói xin lỗi, ta có thể không thấy thành ý của ngươi. Ngữ khí băng lãnh, mơ hồ mang theo một tia sát ý. Lý Nguyên Huy dọa đến thân thể run lên, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Hắn nằm rạp trên mặt đất, cuốn quýt hô, Diệp công tử, tiểu nhân biết sai rồi. Tiểu nhân cũng không dám nữa. Thấy một màn này, những cái kia bị dọa sợ hắc hổ bang mọi người cũng dồn dập hoàn hồn, cũng là theo chân Lý Nguyên Huy dồn dập quỳ xuống. Trong lúc nhất thời, phù phù tiếng bên tai không dứt, mười mấy người đều là cuốn quýt dập đầu, trong miệng hô to, cầu Diệp công tử thả chúng ta một con đường sống. Diệp công tử, chúng ta biết sai rồi. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Nguyên Huy đám người, thản nhiên nói, các ngươi không phải mới vừa còn nói muốn đánh gãy chân của ta? Cũng may ta hôm nay tâm tình không tệ, có thể thả các ngươi một con đường sống. Nghe vậy, Lý Nguyên Huy sắc mặt mừng rỡ, vội vàng hô, tạ ơn Diệp công tử, tạ ơn Diệp công tử. Nói xong, hắn tầng tầng dập đầu, phanh phanh rung động. Nhưng ngay sau đó, Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, các ngươi mặc dù là tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, mỗi người tự đoạn một tay mới có thể rời đi. Lời này vừa nói ra, Lý Nguyên Huy thân thể đột nhiên run lên, sương sờ tại chỗ. Làm sao? Diệp Tinh Hà gặp hắn nửa ngày không động tác, quát lạnh một tiếng, chẳng lẽ các ngươi là muốn chết? Thanh âm hùng hậu hùng hồn, dường như cự truy, tầng tầng đập vào Lý Nguyên Huy đám người trong lòng. Lý Nguyên Huy vẻ mặt hết sức khó coi, nhưng cũng không dám có chút lòng phản kháng. Chương 775, tạ công tử ân không giết. Chương 775, tạ công tử ân không giết. Không dám. Hắn sát mặt bối rối, khẽ cắn môi, đáp, tiểu nhân, cái này làm. Dứt lời, hắn cắn chặt răng, tay trái nắm quyền, hung hăng hướng vai phải của chính mình ném tới. Chỉ nghe phanh một tiếng, lập tức máu tươi văng khắp nơi. Lý Nguyên Huy toàn bộ cánh tay phải bị chính mình mạnh mẽ đè đứt. Trong nháy mắt, cốt thứ bên ngoài đảo, máu tươi chảy đầm địa. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, liền kêu thảm đều không dám. Thế này, phía sau hắn mọi người đều là khuôn mặt rung động. Tiếp theo, đám người kia cũng cắn chặt răng, dồn dập vận khởi thần cương, nện hướng cánh tay của mình. Chỉ một thoáng, từng đóa huyết hoa tại mọi người đầu vai tràn ra. Tiếng rên rỉ không ngừng. Bất quá một lát, hắc hổ bang mọi người đều là tự đoạn một tay. Chỉ có trước đó cái kia cao gầy thanh niên, sợ xanh mặt lại chi sắc, dãy rủa lấy mong muốn ra bên ngoài bỏ. Ta không muốn đoạn cánh tay. Trong miệng hắn hô to, thất tha thất thểu đứng lên, lộn nhào chạy về phía trước. Diệp Tinh Hà nhìn về phía hắn, ánh mắt trong nháy mắt ấm lãnh. Lập tức, một cỗ lâm liệt sát ý thấu xương, bay lên. Lý Nguyên Huy cảm nhận được cái kia băng lãnh sát ý, sắc mặt đổi biến. Còn không đợi Diệp Tinh Hà động thủ, hắn đoạt trước một bước, thân hình lóe lên, đánh út về phía cái kia cao gầy thanh niên. Lý Nguyên Huy hét lớn một tiếng, đồ hỗn trướng, ngươi muốn chết, có thể chớ liên lụy chúng ta. Tiếng giống vừa dứt, hắn đã tập chí cao gầy thanh niên sau lưng. Chỉ gặp hắn tay trái thành trảo, hung hăng cầm lấy cái kia cao gầy thanh niên sau lưng. Trên bàn tay, màu đen thần cương phun trảo. Năm ngón tay đều bị thần cương bao bọc, dường như lưỡi dao, hàn mang lấp lánh. Chỉ nghe xùy một tiếng, lợi trảo hung hăng chộp vào cái kia cao gầy thanh niên trên sống lưng, xuyên tim mà qua. Lập tức, máu tươi văng khắp nơi. Sau đó, Lý Nguyên Huy sắc mặt dữ tợn, dùng sức vặn một cái. Cao gầy thanh niên trái tim, trong nháy mắt bị bổ nát. Hắn oa một tiếng, phun ra ngụm máu tươi. Tiếp theo, hắn chậm rãi quay đầu, mặt mũi tràn đầy không thể tin, nhìn về phía Lý Nguyên Huy. Đại ca, ngươi. Cái kia cao gầy thanh niên bở môi núp đích, còn muốn nói điều gì? Nhưng lời còn chưa dứt, liền ánh mắt tối sầm lại, ngã xuống đất. Đã là khí tức hoàn toàn không có. Lý Nguyên Huy hừ lạnh một tiếng, giống như là ném phá bao tải, tiện tay đem thi thể của hắn ném trên mặt đất. Thứ không biết chết sống, lại còn muốn chạy. Lý Nguyên Huy ánh mắt ngoan lệ, không có chút nào thương hại. Bởi vì hắn rõ ràng, nếu là chọc giận Diệp Tinh Hà, bọn hắn một cái đều chạy không được. Hôm nay, tất nhiên sẽ toàn bộ táng thân tại này. Sau đó, Lý Nguyên Huy trên mặt lại tuôn ra định nọt chi sắc, bước nhanh đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt. Hắn cúi đầu, không núm, chê cười nói, Diệp công tử, ngài bớt giận. Ta đã giúp ngài xử lý cái kia tiểu độc tử. Diệp Tinh Hà nhíu mày, cười lạnh nói, Lý bang chủ, thật đúng là tâm ngoan thủ lạn. Nghe vậy, Lý Nguyên Huy thân thể run lên, hai chân run lẩy bẩy. Chó cắn chó sự tình, Diệp Tinh Hà cũng không muốn quản. Hắn hừ lạnh một tiếng, đều cút cho ta. Lý Nguyên Huy sắc mặt mừng rỡ, cuống quýt la lên, tạ Diệp công tử ân không giết. Tiểu nhân cái này cút. Dứt lời, hắn vội vàng xoay người về sau chạy đi, sợ chạy chậm, Diệp Tinh Hà thay đổi chủ ý mà đám kia hắc hổ bang thành viên cũng lộn nhào theo sát chạy. Bất quá một lát, một đám người liền biến mất ở đầu đường. Mà Diệp Tinh Hà nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn liếc mắt, nhanh chân bước vào kỳ vật các bên trong. Lưu Tuyết Nhu hé miệng cười một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm nói, Diệp sư đệ, thật đúng là uy phong. Lúc này, đám kia người vây quanh cũng dồn dập hoàn hồn, sắc mặt khiếp sợ không thôi. T, này Diệp Tinh Hà làm việc quả nhiên bá đạo, chỉ bằng uy danh liền có thể nhường hắc hổ bang chật vật như thế, đáng sợ. Sau này có thể tuyệt đối không thể chọc hắn. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà bóng lưng, trong mắt đều là thật sâu vẻ sợ hãi. Diệp Tinh Hà bước vào các bên trong, nhìn chung quanh một vòng. Kỳ vật các bên trong, 10 phần rộng lớn, nếu có trên dưới 100 mét vuông bên ngoài sảnh. Trong đó kệ hàng san sát, rực rỡ muôn màu. Diệp Tinh Hà chậm rãi thu hồi tầm mắt, rời bước đến kệ hàng trước đó, quan sát trên đó vật phẩm. Cái kia hàng trên kệ đã có khôi giáp vũ khí, cũng có linh thảo đang dược, có chút phức tạp. Thậm chí, còn có chút gọi không ra tên đồ vật. Cùng kỳ vật các tên, cũng là tương xứng hợp. Đang ở Diệp Tinh Hà quan sát thời điểm, bên cạnh có vị Lam Sam gã sai vặt, cười mỉm đi lên phía trước. Hắn cười rạng rỡ, hỏi: "Công tử, ngài cần thứ gì? Chúng ta kỳ vật các, cái gì cần có đều có. Chỉ cần ngài nói ra miệng, chúng ta liền có thể cầm được ra." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, khẽ cười nói: "Các ngươi cửa hàng khẩu khí cũng không nhỏ. Ta muốn sa mạc di tích địa đồ, các ngươi có không?" Cái kia Lam Sam gã sai vặt gật đầu cười nói: "Nguyên lai, công tử là vì mật tàng địa đồ tới. Chúng ta tự nhiên là có. Thỉnh công tử xin mời đi theo ta." Nói xong, cái kia Lam Sam gã sai vật đưa tay dẫn Diệp Tinh Hà hướng nội sảnh đi đến. Ba người xuyên qua từng dãy kệ hàng, hướng về nội sảnh đi đến. Lưu Tuyết Nhu cùng sau lưng Diệp Tinh Hà, đánh giá xung quanh, trong mắt tràn đầy tò mò. Khi đi đến một cái kệ hàng lúc trước, nàng hai mắt tỏa sáng, hoảng sợ nói: "Hoa, thật xinh đẹp." Diệp Tinh Hà nghe tiếng, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Lưu Tuyết Nhu ngừng chân tại kệ hàng trước, nhìn chằm chằm một khối màu lam nhạt tinh thạch. Cái kia tinh thạch bị tạo hình thành một cây cây trâm, thành tường mây hình. Trong đó sương mù mờ mịt, dường như có biển mây bốc lên. Diệp Tinh Hà mỉm cười, nói ra: "Tuyết Nhu sư tỷ như là ưa thích, ta đưa ngươi là được." Dứt lời, hắn đưa tay đi lấy cái kia cây châm. Có thể làm Diệp Tinh Hà đụng phải cái kia cây châm lúc, con ngươi bỗng nhiên co vào. Một cỗ cực kỳ lực lượng quen thuộc tràn vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Lúc này, đạo cung bên trong, Thiên Thư Mệnh Hồn đột nhiên không gió mà bay. Trang sách liên tục lật qua lật lại, cuối cùng dừng lại tại thứ 6 trang. Thứ 6 trang bên trên, Thanh Long Tàn Hồn hai mắt nhắm nghiền, chậm rãi lưu động. Sau một khắc, cái kia Thanh Long Tàn Hồn bỗng nhiên mở hai mắt ra, phát ra một tiếng cao vút long ngâm. Thanh Long Tàn Hồn đã ngủ say thời gian rất lâu, vậy mà tại giờ phút này thức tỉnh, mà lại nó biểu hiện ra một cỗ cực mạnh cảm giác hưng phấn, dường như muốn thôn phệ cái gì. Diệp Tinh Hà vội vàng cầm lấy cây châm, nhưng hắn cầm lấy cây châm về sau, cái kia cỗ cảm giác quen thuộc ngược lại biến mất không thấy gì nữa. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, Thanh Long Tàn Hồn không phải là muốn thôn phệ cây châm lực lượng, mà là. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn lại cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia hàng trên kệ còn có một cái nhỏ nhắn thanh đồng hồ, chính là nở rộ cây châm sử dụng. Diệp Tinh Hà bất động thanh sắc, đem cái kia thanh đồng hộp cầm lên, đem cây châm để vào trong đó, xem xét tỉ mỉ. Này thanh đồng hộp, nếu có lớn chừng bàn tay, trên đó phủ điêu thanh long nôn châu. Hạt châu kia làm màu xanh nhạt, lấp lánh phát sáng, hào quang lưu chuyển. Thiên Thư Mệnh Hồn phía trên, thanh long tàn hồn càng thêm phấn khởi, không ngừng than nhẹ. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, nói ra: "Này cây châm, ta muốn." Lam Sam gã sai vật nghe vậy, cười nói: "Công tử hảo nhãn lực, này cây châm đưa này vị tiểu thư, thật sự là tuyệt phối." Lưu Tuyết Nhu khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, khẽ cười nói: "Này cây châm bao nhiêu tiền?" "Chỉ cần 3000 linh thạch." Chương 776. "Thứ này, ta nhìn chúng." Chương 776. "Thứ này, ta nhìn chúng." Lam Sam gã sai vật ý cười đầy mặt, xem Diệp Tinh Hà tầm mắt, như cùng ở tại xem một đầu dê béo. "Này cây châm mặc dù xinh đẹp, nhưng lại không có chút nào thực dụng, quả quyết không đáng 3000 linh thạch." Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, nhưng cũng chưa hỏi nhiều, che tay ở giữa, linh thạch gào hạ xuống. 3000 linh thạch rơi trên mặt đất, xếp thành núi nhỏ hình. "Công tử thật sự là hào khí." Thế này, Thanh Sam gã sai vật ý cười càng sâu, nói ra: "Này cây châm thuộc về ngài." Có thể nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng cực kỳ ngạo mạn hét to: "Chờ một chút, này cây châm ngươi không thể bán cho hắn." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc điện trường bào màu xanh, khuôn mặt đẹp đẽ thanh niên nhanh chân đi tới. Bên cạnh hắn còn đi theo một vị váy đỏ thiếu nữ. Cái kia váy đỏ thiếu nữ khuôn mặt vũ mị, chỉ cây châm hô: "Sư minh, này Lưu Vân châm ta hôm qua liền coi trọng, cũng không thể nhường này người cướp đi." Cái kia đẹp đẽ thanh niên mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, nói ra: "Liêu sư muội yên tâm, này Lưu Vân Châm, ta tử sẽ giúp ngươi mua xuống." Dứt lời, hắn bước đi lên đến đây, đang lúc trở tay, cũng lấy ra một đống linh thạch. Đẹp đẽ thanh niên nhìn cũng không nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt, đối cái kia Lam Sam gã sai vật nói ra: "5000 linh thạch, này Lưu Vân Châm ta muốn." Cái kia Lam Sam gã sai vật nghe vậy, hơi sững sờ. Nguyên lai là Tề Sở Vân công tử cùng Liêu Y tiểu thư. Sau đó, hắn mặt mũi tràn đầy định nọ chi sắc, cười nói: "Tề công tử, này Lưu Vân Châm bán ngươi." Diệp Tinh Hà nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói: "Này cây châm, ta có thể đã mua." Thế nào nghĩ cái kia Lam Sam gã sai vặt khuôn mặt đổi biến, thử lạnh một tiếng: "Cái gì ngươi mua? Tại chúng ta kỳ vật các, mua đồ luôn luôn là người trả giá cao được. Ngươi nếu muốn, tăng giá nữa a. Lúc này, Lưu Tuyết Nhu khuôn mặt tức giận, khẽ kêu nói, ngươi gã sai vật này, làm sao như thế không giảng đạo lý? Chúng ta rõ ràng đã thanh toán linh hạch. Lam Sam gã sai vật mặt mũi tràn đầy khinh thường, nói ra, tại kỳ vật cát, ta quyết định, nói bán cho người nào, liền bán cho ai. Huống chi, Tề công tử có thể là Võ Vũ tông đại đệ tử, địa vị hiển hách. Các ngươi hai cái này quỷ nghèo, coi như đấu giá, cũng không sánh bằng Tề công tử. Lúc này, Liễu Y Y trong mắt đều là vẻ trầm trọng, cười nói, tiểu muội muội, không có tiền cũng đừng mua đồ. Xem các ngươi này tấm nghèo kiết hủ lậu dạng, xuất ra nổi 5000 linh thạch sao? Tề Sở Vân cũng là mặt mũi tràn đầy khinh thường, nói ra, quỷ nghèo còn muốn mua đồ, nhanh cút sang một bên. Dứt lời, hắn đưa tay liền muốn đi đoạt cái kia thanh đồng hộ. Các ngươi khinh người quá đáng. Lưu Tuyết Nhu khí khuôn mặt đỏ bừng, quát lớn, tới trước tới sau đạo lý kia, các ngươi không biết sao? Ngươi. Nàng lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà đưa tay ngăn lại nàng. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà liếc qua Tề Sở Vân, giống như cười mà không phải cười, theo ngươi ý tứ, là người trả giá cao được. Tề Sở Vân cao cao hất cằm lên, ngạo nghễ nói, tự nhiên là. Thế nào, quỷ nghèo, ngươi còn muốn cùng ta đấu giá? Ngươi là chuẩn bị lại nhiều ra một khối linh thạch, vẫn là hai khối linh thạch? Vừa dứt lời, hắn liền cười ha ha. Trong tiếng cười, tràn đầy mỉa mai chi ý, Liễu Y Y cùng cái kia Lam Sam gã sai vặt, cũng là lộ ra nụ cười khinh thường. Ta ra một vạn linh thạch. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, lật tay ở giữa, linh thạch lại lần nữa hạ xuống. Theo ào 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 tiếng vang, linh thạch chồng chất cao gấp hai lần. Tề Sở Vân tiếng cười hơi ngừng. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đây là táng gia bại sản, cũng muốn cùng ta đoạn. Ta ra hai vạn. Nói xong, hắn trở tay liền muốn lấy linh thạch. 10 vạn. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng huy động cánh tay, mấy vạn viên linh thạch chiếu nghiêng xuống. Trong nháy mắt, tại trước người hắn chất lên một người cao núi nhỏ, ngũ quang thập sắc, tỏa sáng chói lọi. Thấy một màn này, Tề Sở Vân ba người ngốc trệ tại chỗ. Tốt nửa ngày, Liễu Y Y mới giật mình hoàn hồn, kinh hô một tiếng, hắn đến cùng lai lịch gì, tại sao có thể có như thế tài sản? Ta là ai, ngươi không cần biết. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn về phía Tề Sở Vân, ngoan bị đạo, ngươi bây giờ muốn lo lắng, hẳn là sư minh của ngươi có thể hay không xuất ra càng nhiều linh thạch. Mà lúc này, Tề Sở Vân sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, giống như gan heo, chợt thanh chợt tử. Hắn còn thật không có nhiều như vậy linh thạch. Liễu Y Y khuôn mặt đổi biến, liền vội vàng kéo Tề Sở Vân cánh tay, nói, sư minh, ngươi nhanh xuất ra càng nhiều linh thạch. Sư muội, ngươi yên tâm. Tề Sở Vân ánh mắt lấp lánh, khẽ cắn môi, nói ra, ta tất nhiên sẽ đã giúp ngươi mua xuống. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra một bình sứ nhỏ. Tề Sở Vân giơ lên cái kia bình sứ nhỏ, trên mặt lại lần nữa hiện hiện vẻ ngạo nhiên, cao giọng nói, nhìn ta bình này xuân xương hồi trở lại ánh sáng đan, giá trị bao nhiêu? Cái kia Lam Sam gã sai vật nghe vậy, kinh hô một tiếng, tam phẩm đang ăn dược, xuân xương hồi trở lại ánh sáng đan. Tiếp theo, hắn mặt mũi tràn đầy linh ngọt, vội vàng tiếp nhận cái kia bình đang ăn dược, nói ra, Tề công tử có thể hay không để cho ta xem một thoáng đan dược phẩm chất? Đó là tự nhiên, tùy tiện xem. Tề Sở Vân cao cao ngẩng đầu lên, thiện tay đem đan dược đưa tới. Lam Sam gã sai vật lập tức cung kính tiếp nhận, đã kiểm tra đan dược. Sau một khắc, hắn mặt lộ vẻ vui mừng, nói ra, Tề công tử, ngài bình này xuân xương hồi trở lại ánh sáng đan là tam phẩm thượng cấp đan dược, ta định giá ứng tại 13 vạn linh thạch trở lên. Nghe vậy, Tề Sở Vân trên mặt vẻ ngạo nhiên càng sâu. Hắn khiêu khích liếc qua Diệp Tinh Hà, cố ý cất cao giọng, ta bình này xuân xương hồi trở lại ánh sáng đan, tăng thêm trước đó 2 vạn linh thạch, tổng cộng có 15 vạn. Quỷ nghèo, ta nhìn ngươi lần này, muốn lấy cái gì cùng ta so? Lúc này, Lam Sam gã sai vật cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, cao giọng nói, Sở công tử bình đan dược này, ý nghĩa phi phàm, cũng không phải mười mấy vạn linh thạch có thể sánh ngang. Ngươi nếu là không có 20 vạn linh thạch, cũng đừng lấy ra. Lúc này, Lưu Tuyết Nhu lại là nghe không vô, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy sắc mặt giận dữ, quắc, các ngươi khinh người quá đáng. Hán đan dược này, rõ ràng chỉ trị giá 13 vạn linh thạch. Dựa vào cái gì, muốn chúng ta ra 20 vạn? Cái kia Lam Sam gã sai vặt hừ lạnh một tiếng, phất tay quát, mua không nổi thì mau cút. Một đám dân đen, sao có thể cùng Tề công tử so? Rõ ràng, này Lam Sam gã sai vặt là muốn định nọt Tề Sở Vân, cố ý làm khó dễ Diệp Tinh Hà. Từ đầu đến cuối, Diệp Tinh Hà đều là gió nhẹ mây bay chi sắc. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt, nhìn chằm chằm Tề Sở Vân ba người, khẽ cười nói, tam phẩm thượng cấp đan dược, các ngươi coi như thành bà bối. Không khỏi, quá chưa thấy qua thị trường. 20 vạn linh thạch, Diệp Tinh Hà tự nhiên cầm ra được. Nhưng, Tề Sở Vân cũng dám ở trước mặt hắn khoe khoang đan dược. Này không phải liền là múa rượu trước cửa lỗ bàn. Diệp Tinh Hà muốn cho hắn biết, cái gì là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Hắn nhếch miệng lên một vệt mỉm cười, lật bàn tay một cái, trong tay cũng nhiều ra một cái bình sứ. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà mở ra bình sứ, đem một viên thuốc đổ vào trong lòng bàn tay. Chương 777, ta chờ. Chương 777, ta chờ. Bình sứ mở ra trong nháy mắt, một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị, bốn phía tràn ngập. Vẹn vẹn ngửi được cái kia hương khí, liền làm người tinh thần chấn động. Màu lam nhạt viên đan dược, hào quang lưu chuyển, mười phần mượt mà. Tề Sở Vân ba người, con người bỗng nhiên co vào, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tốt nửa ngày, cái kia Lam Sam gã sai vật mới giật mình hoàn hồn, kinh hô một tiếng, đây là cái gì đang ăn dược? Chỉ dựa vào khí tức, liền có thể khiến người ta tinh thần mười phần. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ngũ phẩm đỉnh cấp đan dược, Ngọc Lộ Thanh Tâm Đan. Chỉ dựa vào này một khỏa, giá trị liền đạt tới 15 vạn linh thạch. Nghe vậy, Tề Sở Vân hai người trên mặt vẻ khiếp sợ càng sâu. Cái kia Lam Sam gã sai vặt khuôn mặt đột biến, hoảng sợ nói, lại là ngũ phẩm đỉnh cấp đan dược. Toàn bộ Trần Dương Thành đều tìm không ra mấy quả. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy trêu tức, khẽ cười nói, ta viên đan dược kia, mua cái kia cây trầm, đầy đủ sao? Lam Sam gã sai vặt liên tục gật đầu, hoảng nói gấp, đủ rồi. Đủ. Công tử, ngài ra tay thật là hào phóng. Mới vừa rồi là tiểu nhân có mắt như mù. Nói xong, hắn ba ba hai tiếng, tầng tầng quất vào trên mặt của mình. Lúc này, Lam Sam gã sai vặt trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Có thể xuất ra ngũ phẩm đan dược người, lai lịch tất nhiên bất phàm. Hắn quả quyết không thể chơi vào. Thế này, Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, tính ngươi lanh lợi, ta cũng không chấp nhận với ngươi. Con kiến hôi đồ vật, mặc kệ hắn. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Tề Sở Vân, tự tiếu phi tiểu nói, Tề công tử, đến ngươi ra giá. Mà lúc này, Tề Sở Vân vẻ mặt tâm trầm, yên lặng không nói. Mới vừa cái kia bình xuân xương hồi trở lại ánh sáng đan, đã là hắn hết thảy bốn liếng. Hắn đã không bỏ ra nổi, chân quý hơn đan dược. Liêu Y Y lại mặt mũi tràn đầy phẫn hận, lôi kéo Tề Sở Vân cánh tay, nói ra, Tề sư minh, ngươi nhanh cầm. Có thể nàng còn chưa có nói xong, Tề Sở Vân trở tay một bàn tay. Chỉ nghe ba một tiếng vang nhỏ. Một tát này, hung hăng phiến tại Liêu Y Y trên mặt. Liêu Y Y trên mặt, trong nháy mắt hiện hiện đỏ bừng trở lớn. Nàng bu mặt, ngốc trệ tại chỗ. Lan đi. Tề Sở Vân trong mắt tràn đầy vẻ hoán độc, quát lạnh nói, nếu không phải ngươi cái này kỹ nữ, lão tử hôm nay cũng sẽ không như thế mất mặt. Dứt lời, hắn quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có dám hay không lưu lại tính danh? Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười nhạt một tiếng, bắt đầu kiếm phái, Diệp Tinh Hà. Lời này vừa nói ra, Tề Sở Vân sắc mặt đổi biến, kinh hô một tiếng, ngươi chính là Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà, sớm đã danh chấn Trần Dương Thành. Hắn tất nhiên là nghe qua. Tề Sở Vân khuôn mặt nghiêm hiểm, ánh mắt lấp lánh, dường như đang suy tư điều gì. Chốc lát sau, hắn mới hừ lạnh nói, ngươi là bắt đầu kiếm phái đệ tử, lại như thế nào? Ta Võ Vũ Tông, có thể là Trần Dương Thành lớn nhất tông phái, ta cũng không sợ ngươi. Diệp Tinh Hà, ngươi chờ đó cho ta, cái nhục ngày hôm nay, ta tất báo. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, khẽ cười nói, ta chờ. Kiến càng lấy cây, si tâm vọng tưởng. Diệp Tinh Hà nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, quay người đem đan dược ném cho cái kia áo lam gã sai vặt. Này cây châm, ta mua. Dứt lời, Diệp Tinh Hà thu hồi thanh đồng hộ. Mà lúc này, Tề Sở Vân đỏ bừng cả khuôn mặt. Diệp Tinh Hà vậy mà bỏ qua hắn, mảy may không đem hắn không để trong mắt. Vũ nhục, vũ nhục cực lớn, dường như một bàn tay hung hăng tát vào mặt hắn. Nhưng Tề Sở Vân lại vô kế khả thi, hắn chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Mà Liêu Y Y Y bộ mặt cũng xám xịt rời đi. Diệp Tinh Hà lại chưa xem hai người, mà là lấy ra Lưu Vân Trâm, tự tay làm Lưu Tuyết Nhu mang theo. Đến mức cái kia thanh đồng hộ, hắn thì là không để lại dấu vết, để vào trong không gian giới chỉ. Lưu Tuyết Nhu sắc mặt đỏ bừng, thấp giọng nói, Diệp sư đệ, cảm ơn ngươi. Diệp Tinh Hà cũng không phát hiện dị dạng, hắn làm như vậy chỉ là vì thu hồi thanh đồng hộ. Hắn mỉm cười, Tuyết Nhu sư tỷ không cần cảm ơn ta, một thanh cây châm mà thôi. Sau đó, Diệp Tinh Hà quay đầu, âm thanh lạnh lùng nói, còn không mau mang ta đi mua đất cầu. Cái kia Lam Sam gã sai vặt mặt mũi tràn đầy lĩnh ngọn, cuốn quýt đáp ứng, phải. Diệp công tử, ngài đi theo ta. Hắn cúi đầu cúi người, làm Diệp Tinh Hà dẫn đường. Mới vừa khinh thường, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ánh mắt bên trong chỉ còn lại có thật sâu vẻ kính sợ. Ba người xuyên qua phòng khách, đi vào bên trong trong sảnh. Chỉ thấy nội sảnh bên trong đã ngồi vài trăm người, người người nhốn áo, tiếng người huyên náo. Ở bên trong sảnh chỗ sâu nhất là một tòa tạm thời dựng đài cao. Trên đài cao, đứng cái thân mặc hắc bào, thân hình cao lớn người. Mặt mũi của hắn giấu ở áo bào đen phía dưới, thấy không rõ lắm. Nhưng người này thanh âm mười phần giàn mua, hẳn là cái lão giả. Hắn nhìn chung quanh một tuần, trầm giọng nói, "Chư vị, thỉnh ngắn tĩnh." Sa mạc di tích địa đồ đấu giá lập tức bắt đầu. Lời này vừa nói ra, ồn ào trang diện lập tức trở nên an tĩnh, lặng ngắt như tờ. Mọi người đều là dương mắt nhìn về phía áo bào đen lão giả. Cái kia áo bào đen lão giả không nóng không nổi, chậm rãi nói ra, "Lần này di tích địa đồ, mỗi cái đoàn đội chỉ có thể mua một phần. Nơi này tổng cộng có 100 phần, ta sẽ đều bán đi. Quy củ chính là người trả giá cao được." Có thể hắn vừa mới dứt lời, đại người tiếp theo áo bào tím đại hán liền đứng lên. Hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường, cao giọng hô, "Lao đầu, ngươi làm sao quản nhiều như vậy? Ngươi bán ngươi địa đồ chính là, quản chúng ta mua bao nhiêu?" Vừa dứt lời, chung quanh lập tức có hơn 10 người tùy theo phụ họa. Đám người này đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Không ít người đều dự định bán đứt địa đồ, nhiều đoạt mấy phần. Dù sao, đạt được địa đồ người càng thiếu, cạnh tranh càng nhỏ. Lúc này, Diệp Tinh Hà nheo mắt lại, ánh mắt lấp lánh, thầm nghĩ, lao giả này, chế định quy củ này, liền là muốn nhiều người hơn đi di tích. Hắn là muốn triệt để quấy đục vũng nước này. Quả nhiên, cái kia áo bào tím đại hán vừa hô xong, áo bào đen lão giả liền lâm vào yên lặng. Ngay sau đó, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ hắn trên người bay lên. Khí thế mạnh mẽ, như núi lớn, ép tại trên thân mọi người. Thực lực người nhỏ yếu, tại chỗ ngã ngồi trên mặt đất. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thôi động trong cơ thể thần cương chống cự. Thực lực của người này, quả thực khủng bố. Cho dù là Diệp Tinh Hà, cũng rất cảm thấy áp lực. Hắn hẳn là thiên hà cảnh đỉnh cấp cường giả. Vô chi tiểu nhi, dám nghi vấn lão phu. Chỉ nghe cái kia áo bào đen lão giả hừ lạnh một tiếng, đưa tay một trường vung ra. Màu lam thần cương ngưng kết thành dài nửa mét lưu quang, hung hăng đánh vào cái kia áo bào tím đại hán trên thân. Phanh một tiếng, cái kia áo bào tím đại hán bị một chưởng đánh bay. Áo bào tím đại hán đông một tiếng, đâm vào trên cây cột. Hắn oa một tiếng, phun ra ngụm máu tươi. Dãy rủa đến mấy lần, đều không có thể đứng dâng lên. Hắn đúng là bị một chưởng đánh tới đứt gân gãy xương, nội tạng vỡ tan. Ngay sau đó, ngoài phòng đi vào hai cái áo đen thị vệ, đem áo bào tím đại hán kéo ra ngoài. Lúc này, áo bào đen lão giả ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, lạnh lùng quét nhìn một vòng, trầm giọng nói, lại có dám nghi vấn lão phu người, kịp thời chính mình lăn ra ngoài, miễn cho lão phu độc thủ. Mọi người nghe vậy, đều là câm như hến. Chương 778, tàng bảo đồ tới tay. Chương 778, tàng bảo đồ tới tay. Lại không người dám nói nửa chữ không. Áo bào đen lão giả thấy này, đưa tay quát, đấu giá bắt đầu, mỗi bản địa đồ, giá khởi đầu 10 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá, ít nhất 1 vạn linh thạch. Tiếng nói rơi xuống đất, mọi người dồn dập bắt đầu ra giá. 11 vạn linh thạch. Ra ra 13 vạn linh thạch. Đấu giá người tranh nhau trẻ lớn, bất quá thời gian một nén nhang, đã bán đi hơn 20 phần địa đồ. Lúc này, Lưu Tuyết Nhu có chút lo lắng, nói ra, Diệp sư đệ, chúng ta còn không ra giá sao? Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, không nóng nảy. Theo ta quan sát, những cái kia giá cao người đều ở phía trước. Phần thứ nhất địa đồ bán ra 5 cái giá 10 vạn, có thể hiện tại cũng tại 35 vạn tả hữu. Chờ một chút, giá cả sẽ thấp hơn. Lại đợi một khắc đồng hồ, địa đồ chỉ còn lại có 50 phần. Mà lúc này, giá cả cũng cơ bản ổn định đến 3 chừng 10 vạn. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười nói, có khả năng ra tay rồi. Trên đài cao, áo bào đen lão giả cao giọng nói ra, thứ 53 phần địa đồ, giá bắt đầu. Diệp Tinh Hà nghe vậy, vươn tay, nói ra, 20 vạn. Hắn nâng giá gấp đôi, là tại nói cho mọi người, nơi này cậu, hắn tình thế bắt buộc. Vừa dứt lời, mọi người dồn dập ghé mắt nhìn tới. Đi qua nhất tranh đoạt kịch liệt, đã không có người như thế tăng giá. Nhưng vẫn là có cái đầu trọc trung niên, mặt lộ vẻ khinh phục, lạnh giọng quát, 21 vạn. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cười nói, 25 vạn. Mọi người dồn dập hít sâu một hơi, thấp giọng nghị luận. Thiếu niên này, ra tay xa hoa như vậy, sợ là nhất định phải được. Người ta ra tay liền là 10 vạn, 5 vạn tăng giá, tên trọc đầu này làm sao còn dám cùng hắn tranh đoạt. Tên trọc đầu này trung niên, liền là không biết lượng sức. Cái kia đầu trọc trung niên nghe vậy, khẽ cắn môi, la lớn, 26 vạn. Diệp Tinh Hà dư quang thấy mặt mũi của hắn, liền biết, đây đã là ranh giới cuối cùng của hắn. Tiếp theo, hắn nhếch miệng lên một vệt nụ cười, 30 vạn. Quả nhiên, đầu trọc trung niên không tiếp tục theo giá. Hắn chẳng qua là hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, trong mắt đều là vẻ hoảng động. Thấy không có người tăng giá, áo bào đen lão giả giải quyết dứt khoát, trầm giọng nói, miếng bản đồ này, do vị tiểu hữu này thu hồi được. Sau đó, có gã sai vật đem địa đồ đưa tiền đến, đưa cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà hai người cúi đầu mắt nhìn địa đồ, chỉ thấy trên đó, ý càng tiêu chú hoang mạc địa thế, di tích địa chỉ cũng rõ ràng tiêu xuất. Lưu Tuyết Nhu mặt lộ vẻ vui mừng, cười nói, Diệp sư đệ, lần này chúng ta liền có thể đến tới di tích. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, cũng không lên tiếng. Hắn nhìn chằm chằm cái kia áo bào đen lão giả, ánh mắt lấp lánh, như có điều suy nghĩ. Mãi đến đầu giá hội kết thúc, Diệp Tinh Hà đám người mới được cho phép rời đi. Mà cái kia áo bào đen lão giả cũng cáo chi mọi người, chư vị tiểu hữu, sau 3 ngày, sa mạc di tích liền sẽ mở ra. Mọi người trở về chuẩn bị cẩn thận, liền lên đường đi, chớ có lầm thời cơ. Nghe vậy, mọi người đều là thần sắc kích động, mặt tràn đầy nóng bỏng. Mà chỉ có Diệp Tinh Hà, nếu mày thầm nghĩ trong lòng, lão giả này, thậm chí ngay cả di tích mở ra thời gian đều biết, hắn đến cùng có mục đích gì? Suy tư một lát, vẫn như cũ không có kết quả. Diệp Tinh Hà cũng không nữa xoắn xuýt, mà là âm thầm lưu lại cái tâm tư. Này áo bào đen lão giả, không thể không phòng. Sau đó, mọi người dồn dập rời đi kỳ vật cát. Diệp Tinh Hà cùng Lưu Tuyết Nhu cũng theo trong đám người mở. Có thể hai người vừa đi ra kỳ vật cát, Diệp Tinh Hà liền cảm giác được một cỗ khí tức mơ hồ theo sau lưng. Diệp Tinh Hà bất động thanh sắc, cố ý hướng kỳ vật cát sau ngõ hẻm đi đến. Chốc lát sau, hai người tới trong hẻm nhỏ. Âm u hẻm nhỏ, nếu có rộng 2 mét, ít ai lui tới. Lưu Tuyết Nhu mặt mũi tràn đầy không hiểu, thấp giọng hỏi, "Diệp sư đệ, chúng ta vì sao tới đây?" Diệp Tinh Hà mỉm cười, "Có mấy con chuột, ta giải quyết một cái." "Tuyết Nhu sư tỷ, ngươi lại lui ra phía sau." Nghe vậy, Lưu Tuyết Nhu nhu thuận gật đầu, lui sang một bên. Mà Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, âm thanh lạnh lùng nói, "Các ngươi còn không ra, dự định cùng tới khi nào?" Tiếng nói rơi xuống đất, phía sau lưng truyền đến một hồi thanh thúy tiếng vỗ tay. "Danh con, người lỗ thai cũng là rất tốt làm." Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay người, hướng về sau nhìn lại, chỉ gặp một vệt bóng đen tại trong bóng tối chậm rãi đi tới. Người kia chính là vừa rồi đập đất cầu đầu trọc trung niên. Phía sau hắn còn đi theo 10 cái thanh niên mặc áo bào lam. Cái kia đầu trọc trung niên, mặt mũi tràn đầy mất lệ, cười lạnh nói, "Danh con, vừa rồi ngươi cùng lão tử đập đất cầu, dẫn đến lão tử một tấm bản đồ đều không có cầm tới. Ngươi ngoan ngoãn nắm địa đồ giao ra, lại quỳ xuống, cho lão tử đập 100 cái khấu đầu. Ta còn có thể thả ngươi một con đường sống." Diệp Tinh Hà lạnh lùng quét nhìn một vòng, khẽ cười nói, "Để cho ta giao ra địa đồ, ngươi xứng sao?" Đầu trọc trung niên, bất quá là thiên hà cảnh tầng thứ 2 lâu, mà phía sau hắn đám người kia cũng chỉ có thiên hà cảnh đệ nhất trọng lâu thực lực. Đám người này tại Diệp Tinh Hà trước mặt, liền là một đám gà đất chó sành. Diệp Tinh Hà chỉ cần một quyền, liền có thể toàn bộ vây sát. "Danh con, khẩu khí thật điên vọng." Cái kia đầu trọc trung niên nghe vậy, trên mặt hiện hiện sắc mặt giận dữ, cười gần nói, "Ngươi bất quá nửa bước thiên hà cảnh, vậy mà dạng này cùng lao tử nói chuyện. Đã ngươi muốn chết, lão tử liền thỏa mãn ngươi. Nói xong, hắn lại đưa mắt nhìn sang Lưu Tuyết Du. Chỉ gặp trong mắt của hắn hiện hiện một vẻ vẻ dâm tà, càn rỡ cười nói, giết ngươi, chẳng những có thể cướp được địa đồ, còn có thể đùa bỡn nữ nhân của ngươi. Thật sự là một công đôi việc. Dứt lời, đầu chọc trung niên thân thể chấn động, thôi động thần cương. Đạm hào quang màu vàng trong nháy mắt tuôn ra. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, âm thanh lạnh lùng nói, muốn giết ta? Ngươi có bản lĩnh đó sao? Lời còn chưa dứt, trên người hắn khí thế bay lên, một cỗ lâm liệt sắc ý tuôn trào ra. Mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng, mà đúng vào lúc này, cuối hẻm bỗng nhiên truyền đến một tiếng khàn khàn quá khẽ. Đều cho lão phu dừng tay. Liên theo cái kia tiếng quá khẽ, một cỗ tựa như núi cao khí thế đột nhiên kéo tới. Cái kia khí thế mạnh mẽ, tầng tầng ép tại trên thân mọi người. Trong lúc nhất thời, phù phù tiếng không ngừng. Đầu chọc trung niên đám người kia, đúng là gánh không được cỗ uy áp này, dồn dập quỳ đi xuống. Liên Lưu Tuyết Nhu đều hô nhỏ một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Chỉ có Diệp Tinh Hà đang cổ cực chống đỡ. Mạnh mẽ uy áp, đem lưng hắn đều ép cong. Nhưng Diệp Tinh Hà không chịu quỳ xuống. Hắn vận chuyển trong cơ thể thần cương, thôi động bất diệt càn khôn thể. Trong nháy mắt, trên người hắn thanh quang đại tác. Dựa vào mạnh mẽ thể phách, hắn chậm rãi thẳng tắp lưng. Toàn trường mọi người đều là quỳ xuống, chỉ có Diệp Tinh Hà ngạo nghễ mà đứng. Lúc này, đầu chọc đám người đều là mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, quay đầu nhìn lại. Diệp Tinh Hà nhíu mày, cũng là bỗng nhiên quay đầu, hướng về sau nhìn lại. Chỉ gặp một bộ hắc bào lão giả chậm rãi đi tới. Người tới chính là vừa rồi đấu giá hội bên trên, vị kia áo bào đen lão giả. Áo bào đen lão giả đi đến mọi người trước người, hừ lạnh một tiếng, dám ở ta kỳ vật các địa bàn gây rối. Chương 779, ta muốn xung kích thiên hạ cảnh. Chương 779, ta muốn xung kích thiên hạ cảnh. Các ngươi là chán sống rồi. Cái kia đầu chọc trung niên nghe vậy, cái chán thấm ra giọt mồ hôi to như hột đậu. Hắn cuống quýt giật đầu, hô, tiền bối, chúng ta cũng là vô tâm. Không biết ngõ hẻm này, cũng thuộc về kỳ vật các quần hạn. Cầu ngài thả ta một con đường sống. Cái kia áo bào đen lão giả lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, khẽ quát một tiếng, cút cho ta. Đầu chọc trung niên nghe vậy, sắc mặt mừng rỡ, cao giọng hô, tạ ơn tiền bối ân không giết. Dứt lời, hắn lộn nhào, hướng ngõ nhỏ một chỗ khác chạy đi. Có thể cái kia đầu chọc trung niên vừa đi ra ngoài hai bước, đồ đần độn. Áo bào đen lão giả hừ lạnh một tiếng, đột nhiên giơ tay lên, một trường vô ra. Màu lam thần cương ngưng tụ thành một đạo dài nửa mét lưu quang, hung hăng đánh vào cái kia đầu chọc trung niên trên thân. Chỉ nghe phanh một tiếng, đầu chọc trung niên lưng lập tức sụp đổ khối lớn, đã là đứt gần gãy xương. Hắn kêu thảm một tiếng, như lăn đất hồ lô, hướng về phía trước quay cuồng. Thấy một màn này, mọi người đều là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Diệp Tinh Hà cũng là lông mày nhíu chặt, thầm nghĩ, lão giả này làm sao hỉ nộ vô thường. Lúc này, cái kia áo bào đen lão giả lạnh lùng nói ra, ta để cho các ngươi cút, không phải để cho các ngươi chạy, hiểu không? Nghe vậy, trong lòng mọi người lại là hung hăng run lên. Này áo bào đen lão giả cực kỳ bá đạo, nhưng cái kia mấy tên áo lam thanh niên không dám chống lại, cuống quýt nằm xuống, hướng ngõ nhỏ bên ngoài lăn đi. Mấy người như lăn đất hồ lô, cực kỳ chật vật, càng là không có chút nào tôn nghiêm có thể nói. Thế này, áo bào đen lão giả phát ra một hồi âm tàn tiếng cười. Mãi đến những người kia tất cả cút đi, Diệp Tinh Hà thật dài phun ra một ngụm trọc khí, nghĩ ra nói đáp tạ. Lại không nghĩ rằng, áo bào đen lão giả quay đầu nhìn về phía hắn, quát lạnh nói, cậu vật, ngươi làm sao còn chưa cút? Chẳng lẽ ngươi muốn chết? Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong lòng hơi hơi giật mình. Ngươi lai, này áo bào đen lão giả, căn bản không phải xuất thủ tương trợ, hắn chỉ là vì giữ gìn địa bàn của mình. Diệp Tinh Hà trong mắt hắn, cùng đầu chọc trung niên đám người không khác. Thấy Diệp Tinh Hà yên lặng không nói, không có chút nào động tác, áo bào đen lão giả nheo mắt lại, nghiền ngẫm cười nói, ngươi tên chó chết này, cũng là rất có cốt khí. Tất cả mọi người quỳ, ngươi vậy mà đứng đấy. Lời đến một nửa, hắn khí thế trên người bỗng nhiên bốc lên, một cỗ càng thêm khí thế mạnh mẽ, đột nhiên hướng Diệp Tinh Hà ép tới. So với vừa rồi, mạnh mẽ mấy lần. Chỉ nghe quanh một tiếng, Diệp Tinh Hà lưng trong nháy mắt bị ép cong. Diệp Tinh Hà gian nan đứng thẳng, như dựa núi ngọn núi. Hai chân của hắn đều đang run rẩy, tựa như lúc nào cũng khả năng ngã xuống. Nhưng ngay cả như vậy, Diệp Tinh Hà như cũ nỗ lực chống đỡ. Hai đầu gối của hắn không chịu uốn lượn một tấc. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm áo bào đen lão giả, gàn từng chữ, ta Diệp Tinh Hà, sinh ra chỉ lạy trời, quỳ xuống đất, lạy phụ mẫu. Này song chân gãy rồi, ta cũng sẽ không quỳ ngươi. Áo bào đen lão giả nghe vậy, cười lạnh một tiếng, phải không? Vậy liền để cho ta nhìn một chút, ngươi này phần cốt khí, có phải hay không so mệnh của ngươi còn trọng yếu hơn? Dứt lời, hắn thân thể đột nhiên chấn động, khí thế mạnh mẽ tuôn trào ra. Áo bào đen không gió mà bay, bay phất phới. Hung hậu khí thế, mơ hồ ngưng kết thành một tấm mặt quỷ, nào về phía Diệp Tinh Hà. Cái kia đen kịt mặt quỷ, duỗi ra hai bước, hung hăng đặt ở Diệp Tinh Hà đầu vai. Một cỗ cự lực trong nháy mắt chuyển đến. Oeng! Diệp Tinh Hà dưới chân, bàn đá xanh trong nháy mắt nổ tung. Trong lúc nhất thời, đá vụn bay tán loạn. Bàn đá xanh dạng nứt mở, lan tràn khắp nơi. Diệp Tinh Hà hai chân xuống đất ba tấc. Cái kia cường hãn lực đạo ép tới hắn ngũ tạng lục phủ phá tan tới. Chỉ nghe ba một tiếng, Diệp Tinh Hà phun ra một ngụm máu tươi. Lưng hắn thật sâu cúi xuống, dường như con tôm. Toàn thân như run rẩy run rẩy. Xương cốt đều xuất hiện vết rách, tựa hồ lúc nào cũng có thể đứt gãy. Nhưng Diệp Tinh Hà vẫn như cũ chưa từng quỳ xuống. Hai chân của hắn như kình thiên chi trụ kiên cố. Thế này, Lưu Tuyết Nhu sắc mặt kinh hoàng, lớn tiếng kêu gào, Diệp sư đệ, không muốn chống đỡ. Tiếp tục như vậy nữa, ngươi sẽ chết. Diệp Tinh Hà chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra cái nụ cười sáng lạ, Tuyết Nhu sư tỷ yên tâm, ta. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, lại oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, Lưu Tuyết Nhu đã là hai mắt đẫm lệ, kêu khóc nói, Diệp sư đệ, nhanh quỳ xuống. Không muốn, không muốn kiên trì nữa, ngươi sẽ chết. Cái kia áo bào đen lão giả ánh mắt hung ác nham hiểm, nhìn xem hai người, trêu tức cười nói, hoa con, còn không quỳ xuống. Không quỳ. Diệp Tinh Hà mắt thử một nước, lên tiếng giống to, ta Diệp Tinh Hà, tranh tranh tiết cốt, cho dù chết, cũng không quỳ ngươi này lão cậu. Áo bào đen lão giả nghe vậy, sắc mặt đột nhiên lạnh, lạnh giọng nói, đã như vậy, ngươi liền đi chết đi. Nói xong, hắn thân thể chấn động, tay cầm lam quang đại tác, nhưng lại tại hắn giơ tay lên một khắc này, đột nhiên lại ngừng lại. Cái kia áo bào đen lão giả ánh mắt lấp lánh, dường như nghĩ đến cái gì, mỉm cười nói, giống như này giết ngươi, quá mức đáng tiếc. Kế hoạch của ta đang cần loại người như ngươi. Cậu vật, tính ngươi mạng lớn. Lão phu tạm thời nhường ngươi sống lâu hai ngày. Dứt lời, hắn vậy mà thu lại khí thế, quay người hướng ngõ nhỏ đi ra ngoài. Lúc này, Diệp Tinh Hà trên người uy áp giật hết. Hắn lảo đảo hai bước, kém chút té ngã trên đất. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia áo bào đen láo giả bóng lưng. Diệp Tinh Hà trong mắt hình như có một đám lửa cháy hừng hực. Hắn cắn chặt răng, gàn từng chữ, cái nhục ngày hôm nay, ta nhớ cho kỹ. Thu này, ta Diệp Tinh Hà sẽ làm gấp trăm lần hoàn trả. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn đem ngươi đạp tại dưới chân. Cái kia áo bào đen láo giả nghe vậy, khinh thường cười một tiếng, danh con, khẩu khí không nhỏ. Cho ngươi một thời gian cả đời, ngươi cũng không thể nào là đối thủ của lão phu. Dứt lời, hắn cười ha ha, phất tay áo tan biến tại hẻm nhỏ phần cuối. Lưu Tuyết Nhu tranh thủ thời gian chạy tới, đỡ lấy Diệp Tinh Hà. Nàng mặt mũi tràn đầy lo lắng, hỏi, Diệp sư đệ, ngươi không sao chứ? Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, cố nặn ra vẻ tươi cười, Tuyết Nhu sư tỷ yên tâm, ta cũng không lo ngại. Nơi đây không nên ở lại lâu, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian trở về khách sạn. Nói xong, hắn đưa tay lau đi khỏe miệng vết máu. Lưu Tuyết Nhu gật gật đầu, trong mắt vẫn tràn đầy lo lắng. Sau đó, hai người trở về tới trong khách sạn. Vào đêm, trăng lên giữa trời. Gian phòng bên trong, Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, trên thân thanh quang chợt sáng lên. Sau nửa canh giờ, hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở bừng mắt ra. Diệp Tinh Hà trong mắt, một vệt tinh quang lóe lên. Đi qua ba canh giờ điều tức, thương thế của hắn đã không còn đáng ngại. Nhưng, Diệp Tinh Hà lông mày vẫn như cũ nhíu chặt, sắc mặt dày đặc. Hắn ánh mắt lấp lánh, dường như đang suy tư điều gì. Nửa ngày qua đi, hắn đột nhiên nắm chặt nắm đấm, thấp giọng lẩm bẩm nói, "Không được, ta vẫn là quá yếu. Hôm nay cái kia áo bào đen lão giả, thực lực vượt xa tại ta. Lần này hoang mạc di tích chuyến đi, cái kia lão cẩu rõ ràng là có mưu đồ. Ta nhất định phải nhanh tăng cao thực lực." Vừa dứt lời, Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra một khối cũ nát da dê. Đó chính là Thiên Hà Trăm Phá Đan Đan Vương. Diệp Tinh Hà đã chuẩn bị trùng kích Thiên Hà cảnh. Chương 780, phá cho ta. Thiên Hà cảnh đệ nhất trọng. Chương 780, phá cho ta. Thiên Hà cảnh đệ nhất trọng. Tiếp theo, hắn cúi đầu xuống, nhìn kỹ khối cũ nát da dê. Da dê sách cổ phía trên chỗ ghi lại đan phương, cùng bình thường Thiên Hà phá cảnh đan cần thiết dược liệu độc nhất vô nhị. Chẳng qua là, đan phương phía trên, thuật luyện đan phương thức cực kỳ xảo diệu, có thể làm Thiên Hà phá cảnh đan dược lực càng thêm ngưng tụ. Thiên Hà Trăm Phá Đan ẩn chứa dược lực chính là bình thường Thiên Hà phá cảnh đan gấp 10 lần. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà chậm rãi thu hồi tầm mắt. Hắn trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng, khẽ cười nói, "Thiên Hà Trăm Phá Đan luyện chế phương thức, ta đã nắm giữ. Tiếp đó, liền muốn luyện chế đan dược." Dứt lời, Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, trên tay không gian giới chỉ hào quang hơi sáng. Chỉ nghe đông một tiếng vang trầm, huyết sắt luyện ma đỉnh rơi trên sàn nhà. Diệp Tinh Hà nín thở ngưng thần, ánh mắt chuyên chú. Bàn tay hắn nhẹ nhàng bung lên, mấy chục viên thảo dược rơi vào trong tay. Tiếp theo, một đóa màu đỏ thắm hỏa diễm tại trong bàn tay hắn từ từ nhảy lên. Hồng Liên Đêm Hỏa. Diệp Tinh Hà tay cầm thôi động, màu đỏ thắm hỏa diễm tràn vào huyết sắt luyện ma đỉnh bên trong. Hắn nhẹ nhàng huy động cánh tay, thảo dược theo thứ tự tung bay mà lên. Sau đó, chậm rãi rơi vào huyết sắt luyện ma đỉnh bên trong. Diệp Tinh Hà trong đầu một mảnh tư thái, khống chế Hồng Liên Đêm Hỏa. Hỏa diễm từ từ nhảy lên. Sau nửa canh giờ, một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc lan tràn ra. Màu tím hào quang từ huyết sắt luyện ma trong đỉnh bay lên. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, sắc mặt mừng rỡ, cười nói, "Đan thành." Dứt lời, hắn phất tay chấn động, đem huyết sắt luyện ma đỉnh mở ra. Khói trắng lượn lờ, đan mùi thơm khắp nơi. Một quả màu tím đan dược chậm rãi bay ra, ở giữa không trung xoay tròn. Viên đan dược mờ mà, trong đó hào quang mờ mịt. Diệp Tinh Hà mỉm cười, thôi động trong cơ thể thần cường, phất tay khẽ hấp, viên đan dược rơi vào trong tay. Viên này Thiên Hà Trăm Phá Đan, đúng là ngũ phẩm hoàn mỹ đan dược. Hắn nhìn kỹ đan dược, nụ cười trên mặt càng sâu, thấp giọng nói, "Trong đó dược lực là bình thường Thiên Hà phá cảnh đan 2 không chỉ gấp 10 lần. Có viên thuốc này, ta định có thể đột phá đến Thiên Hà cảnh." Dứt lời, Diệp Tinh Hà không do dự nữa, ngồi xếp bằng, nuốt vào đan dược. Đan dược vào bụng, hóa thành một dòng nước ấm, đi khắp quanh thân. Cái kia dòng nước ấm, càng ngày càng hạo đãng. Bất quá một lát, đã như mênh mông đại giang, ở trong kinh mạch phun trào. Diệp Tinh Hà hai mắt nhắm lại, vận chuyển Thanh Đế Trường Sinh Sách cổ pháp quyết, bắt đầu tu luyện. Chỉ gặp hắn trên thân thể, sáng lên lóa mắt thanh quang. Trong cơ thể 360 cái thần thiếu, đều là sáng lên hào quang màu xanh. Dị thương sáng chói, như sao. Thần thiếu bên trong, 360 đạo thần cường đều tràn vào trong đan điền. Hạo đãng dược lực tràn ngập mãn đan ruộng, đem thần cương đè ép đến cùng một chỗ. vốn là sương mù hình dáng thần cương bắt đầu dần dần ngưng kết, nhưng lực lượng mạnh mẽ dường như muốn đem Diệp Tinh Hà đan điền no bạo, đau đớn giống như thủy triều kéo tới. Diệp Tinh Hà cắn chặt răng, tiếp tục thôi động dược lực ngưng kết thần cương. Một chén trà về sau, hạo đãng dược lực bắt đầu yếu bớt, đã không bằng vừa rồi như vậy mạnh mẽ. Có thể trong cơ thể hắn thần cương bất quá mới thành đốt ngón tay lớn nhỏ, vẫn là sương mù mịt mờ, đem ngưng mà chưa ngưng, chỉ kém một bước cuối cùng, ta tuyệt không thể thất bại. Diệp Tinh Hà gầm nhẹ một tiếng, khuôn mặt thống khổ và mèo, hắn trong hai mắt bò đầy tơ máu, dị thường dữ tợn, nhưng này không ngăn cản được, hắn muốn đột phá quyết tâm, phá cho ta. Diệp Tinh Hà thôi động toàn bộ dược lực, đột nhiên hướng thần cương dũng manh lao tới, bên ngông dược lực hóa thành một cỗ thu bạo lực lượng, gắt gao đem thần cương đè ép tại cùng một chỗ, bốn phương tám hướng đều dũng manh lao tới. Chỉ nghe vang một tiếng vang nhỏ, Diệp Tinh Hà trong cơ thể có một đạo gông cùm xiềng xích, trong nháy mắt bị đánh phá. Bên trong đan điền của hắn lập tức thanh quang đại tác, hạo đãng dược lực ầm ầm tiêu tán. Diệp Tinh Hà thân thể đột nhiên chấn động, hai vai lỏng lẻo, kém chút ngã xuống đất. Mới vừa đột phá, đã dùng hết hắn hết thể khí lực. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, đan điền càng lại như tê liệt, dị thường đau đớn. Có thể sau một khắc, Diệp Tinh Hà liền cảm giác được một dòng nước ấm từ đan điền bên trong bay lên, đi khắp toàn thân, tưới nhuần tổn hại kinh mạch cùng đan điền. Đột phá thành công. Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, tranh thủ thời gian quan sát đan điền. Chỉ gặp tại trong đan điền có một giọt vĩ như đốt ngón tay lớn nhỏ, màu xanh đậm thần cương tinh nguyên. Hạo đãng thần cương lực lượng so với trước mạnh mẽ mấy lần. Một lát sau, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cười nói, "Bây giờ, ta đã đột phá đến thiên hạ cảnh đệ nhất trọng lâu." Thiên hạ cảnh là đem thần khiếu bên trong thần cương lực lượng toàn bộ ngưng kết. Ta thần khiếu số lượng vốn là người khác nhiều hơn mấy lần, đột phá đến thiên hạ cảnh về sau, càng là so võ giả tầm thường, mạnh mẽ gấp 10 lần. Ta đã có thể dễ dàng nghiền ép thiên hạ cảnh đệ tam trọng lâu võ giả. Dứt lời, Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, lại khẽ cười một tiếng, "Nếu là dùng ra thanh đế vấn trường sinh, thiên hạ cảnh đệ tứ trọng lâu võ giả cũng không phải là đối thủ của ta." Vận dụng kiếm ý hóa hình, cho dù là thiên hạ cảnh đệ tứ trọng lâu đỉnh phong võ giả, cũng chắc chắn chết tại dưới kiếm của ta. Đến tận đây, Diệp Tinh Hà thực lực tăng vọt, lòng tin cũng tăng nhiều. Tiếp xuống hoang mạc di tích chuyến đi, sẽ có nắm chắc hơn. Nhưng sau đó, Diệp Tinh Hà nhíu mày, cười khổ nói, đột phá đến thiên hạ cảnh về sau, đại phiên thiên ấn đã theo không kịp thực lực của ta. Tiếp đó, nhất định phải mau sớm nghĩ biện pháp, tìm một bản quyền pháp. Nhưng việc này gấp không được, công pháp một chuyện, thà thiếu không đủ. Diệp Tinh Hà lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều nữa. Ngày thứ hai, sáng sớm sáng tinh sương, nắng sớm mờ mờ. Diệp Tinh Hà đám người đã xuất phát, đi tới hoang mạc di tích. Di tích vị trí tương đối xa, hoang mạc đều là cát to lớn, người bình thường nửa bước khó đi. Dựa vào đi bộ tiến lên, khẳng định không được. Cho nên, mọi người tại thành bên trong mua vài thất đất cắt linh lạc đà. Đây là loại thần cương cảnh yêu thú, cao hơn 3 mét, chân màng rộng thùng thình, da dày thịt béo, thích hợp đất cắt đường dài tiến lên. Nửa ngày sau, Diệp Tinh Hà đám người đã đi sâu hoang mạc. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu, ngắm về nơi xa xăm. Dưới ánh nắng chói chang, là một mảnh hoang vu sa mạc. Lúc nào cũng sẽ có một hồi cuồng phong thổi tới, cuốn lên đầy trời cát to lớn. Diệp Tinh Hà thu hồi tầm mắt, nói ra, chúng ta phải nhanh chút, không muốn lầm thời cơ. Sau đó, mọi người đều là thôi động dưới hông đất cắt linh lạc đà, hướng về di tích hướng đi mà đi. Một lát sau, Diệp Tinh Hà nghe được một hồi đinh thai nhức óc tiếng ầm ầm, dường như có cái gì quái vật khổng lồ đang di động. Hắn nghe tiếng, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa có một cái dài hơn 20 mét, toàn thân mọc đầy vảy màu xám, ví như thằn lằn yêu thú. Yêu thú kia cực kỳ khổng lồ, bốn chân hạ xuống, ầm ầm rung động. Mà tại yêu thú trên thân có một tòa cái đình nhỏ, đình phía trên màn trướng tung bay, trong đó không ngừng truyền đến trận trận tiếng cười. Lưu Tuyết Nhu sau khi thấy kinh hô một tiếng, là lớn rồng cắt rắn mối. Nay loại yêu thú có thể là thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu yêu thú, có thể mua xuống này loại yêu thú người lai lịch tất nhiên bất phàm. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, nói ra, chuyến này còn muốn cẩn thận, đám người này cũng hẳn là làm gì tới, chúng ta vẫn là tới giữ một khoảng cách. Chương 781 giết ngươi nhóm chỉ cần một quyền. Chương 781 giết ngươi nhóm chỉ cần một quyền. Lưu Tuyết Nhu nghe vậy, gật đầu đáp, tốt. Dứt lời, mấy người thôi động đất cắt linh lạc đà, hướng về nơi xa mà đi. Trong chớp mắt, Diệp Tinh Hà mấy người đã siêu việt cái kia lớn rồng cắt rắn mối, hướng về nơi xa chạy đi. Có thể nhưng vào lúc này, cái kia long tích phía trên, theo trong đỉnh đi ra một vị thanh niên áo bào tím. Cái này mặt người cho trắng nõn, mặt mũi tràn đầy bất cần đời chi sắc, nghiễm nhiên là cái ăn chơi thiếu gia. Thanh niên áo bào tím nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà đám người, nhíu mày. Tiếp theo, trên mặt hắn hiện hiện một vệt lệ khí, hừ lạnh nói, một đám dân đen, cưới mấy con đất cắt linh lạc đà, dám so lớn rồng cắt rắn mối chạy đều nhanh. A Tam, đuổi theo, nắm mấy cái này dân đen đặc đẹp. Lớn rồng cắt rắn mối đầu phía trên, một cái thanh niên áo bào đen ứng tiếng, phải. Thiếu chủ. Vừa dứt lời, trong tay hắn trường tiên hất lên, thôi động lớn rồng cắt rắn mối đuổi tới đằng trước. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà đám người nghe được cái kia tiếng ầm ầm càng ngày càng gần. Diệp Tinh Hà nhướng mày, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia khổng lồ lớn rồng cắt rắn mối di chuyển bước chân nặng nề và chạm tới. Cẩn thận. Diệp Tinh Hà nhướng mày, quát lớn, cái kia lớn rồng cắt rắn mối xông lại. Lưu Tuyết Nhu đám người nghe vậy, vội vàng khống chế đất cắt linh lạc đà, hướng bên cạnh tránh đi. Cái kia lớn rồng cắt rắn mối tại mọi người ở giữa va chạm mà qua. Ầm ầm, bước chân nặng nề nện ở đất cắt bên trong, tóe lên một mảnh cắt to lớn. Trong lúc nhất thời, cắt vàng đầy trời, che khuất ánh mắt của mọi người. Diệp Tinh Hà chau mày, nhẹ nhàng phất tay áo, vận chuyển thần cương, xua tan cắt to lớn. Sau đó, hắn đông nhiên ngẩng đầu, hướng lớn rồng cắt rắn mối phía trên nhìn lại. Chỉ gặp tại cái kia đình bên cạnh, đứng vị thanh niên áo bào tím. Cái kia thanh niên áo bào tím đang mặt mũi tràn đầy trêu tức, nhìn chằm chằm mấy người xem. Thấy Diệp Tinh Hà đám người chật vật như thế, hắn cười ha ha, "A Tam, ngươi xem bảy tiện dân này, kém chút bị ta lớn rồng cắt rắn mối dâm chết." A Tam mặt mũi tràn đầy lĩnh ngọt, cười nói, "Đó là tự nhiên. Bảy tiện dân này, chỉ xứng kỵ đất cắt linh lạc đà. Thiếu chủ ngài lớn rồng cắt rắn mối, một cước là có thể đem bọn hắn dâm nát." Nghe vậy, cái kia thanh niên áo bào tím cười đến càng thêm càn rỡ. Lúc này, Lưu Tuyết Nhu mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, quát, "Ngươi này người, làm sao bá đạo như vậy? Chúng ta lại chưa trêu chọc ngươi, vì sao muốn khu xử lớn rồng cắt rắn mối tập kích chúng ta?" Cái kia thanh niên áo bào tím mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, cười nói, "Các ngươi bảy tiện dân này, cưới vài thất linh lạc đà, dám so với ta lớn rồng cắt rắn mối chạy đều nhanh. Các ngươi chẳng lẽ không đáng chết sao? Dân đen cũng chỉ xứng cùng sau lưng ta." Diệp Tinh Hà nghe vậy, cười lạnh, "Là ai cho ngươi lớn như vậy gan chó, lại dám như thế hoành hành bá đạo?" Thanh niên áo bào tím nhướng mày, không giữ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. A Tam càng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, cao giọng quát, "Lớn mật, tốt ngươi cái dân đen, dám nhục mạ công tử nhà ta. Ngươi có biết, công tử nhà ta có thể là Tử Nguyệt phái thiếu chủ, Tế Nguyệt Nho. Ngươi dám nói như vậy, nhìn ta không bất chân của ngươi." Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, khẽ cười nói, "Tử Nguyệt kiếm phái lại như thế nào? Ta muốn giết các ngươi, còn không phải chỉ cần một quyền. Tế Nguyệt Nho, bất quá là thiên hạ cảnh tầng thứ hai lâu. Diệp Tinh Hà muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Đến mức cái kia A Tam, chỉ có thiên hạ cảnh đệ nhất trọng lâu, càng không phải là đối thủ của Diệp Tinh Hà. Ở trong mắt Diệp Tinh Hà, bất quá là hai cái sâu kiến. Tốt ngươi cái dân đen, thật đúng là miệng lưỡi bén nhọn." Tế Nguyệt Nho trong mắt lóe lên một vẻ hung quang, cười lạnh nói, "Nếu hắn muốn chết như vậy, ta liền thành toàn hắn. A Tam, khu xử lớn rồng cắt rắn mối, dẫm chết bảy tiện dân này." "Phải, thiếu chủ." A Tam cao giọng đáp ứng, nhếch miệng lên nụ cười tàn nhẫn. Tiếp theo, trong tay hắn trường tiên vung lên, rung động đùng đùng. Cái kia lớn rồng cắt rắn mối nâng lên khổng lồ chân trước, âm ầm hướng Diệp Tinh Hà đập đi. "Diệp sư đệ, cẩn thận." Thế này, Lưu Tuyết Nhu khuôn mặt đổi biến, lớn tiếng kêu gào. Diệp Tinh Hà lại là mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, quay đầu, mỉm cười, "Tuyết Nhu sư tỷ yên tâm, ta không có việc gì. Ngươi lại nhìn ta, như thế nào làm thịt con súc sinh này?" Dứt lời, Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, thôi động trong cơ thể thần cương. Hung hậu khí thế bằng bạc, ầm ầm tuôn ra. Hào quang màu xanh kia, càng thêm tinh khiết, hình như có sóng nước ở trong đó dập dần. Thấy một màn này, Lưu Tuyết Nhu mấy người mặt lộ vẻ vui mừng, kinh hô liên tục. "Diệp sư đệ, vậy mà đột phá đến thiên hạ cảnh. Diệp sư đệ, quả nhiên là kỳ tài ngút trời, ta võ giật hiên cảm thấy không bằng. Bực này thiên phú, khủng bố như vậy." Trên mặt mọi người kinh ngạc sau khi, trong mắt còn nhiều thêm một vẻ kính nể. Mà lúc này, Tế Nguyệt Nho cười lạnh, "Thiên hạ cảnh đệ nhất trọng lâu mà thôi. Ta này lớn rồng cắt gian mối, liền thiên hạ cảnh tầng thứ hai lâu cường giả đều có thể dẫm chết. Ngươi này dân đen, hôm nay chắc chắn phải chết." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà ngẩng đầu, nghiền ngẫm cười nói, "Phải không? Có thể theo ta thấy, chết là xuất sinh này." Dứt lời, trên người hắn thanh quang đại tác, chỉ thấy dưới chân hắn xê dịch một cỗ màu xanh sương gió tuôn trào ra. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, đặt không mà lên. Hắn đứng tại cao 10 mét không, đấm ra một quyền. 9 ngọn núi cao sau lưng hắn hiện hiện, sau đó hợp lại là một tòa núi cao ầm ầm nện xuống. Chỉ nghe bành một tiếng vang trầm, ngọn núi kia ngọn núi hung hăng nện ở lớn rồng cắt rắn mối đầu phía trên. Lập tức máu bắn tung tóe, lớn rồng cắt rắn mối xương sọ đều bị nện sập khối lớn, đã là đứt gân gãy xương. Theo một tiếng hét thảm, cái kia thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất. Quanh một tiếng, lớn rồng cắt rắn mối thân thể đập ầm ầm trên mặt đất, kích thích một mảnh bụi đất tung bay. Đợi cho bụi trần tán đi, lộ ra lớn rồng cắt rắn mối thân thể. Xuất sinh kia sớm đã thất khiếu chảy máu mà chết, mà tại lớn rồng cắt rắn mối trên lưng rơi xuống 7-8 đạo thân ảnh, trừ bỏ Tế Nguyệt Nho cùng A Tam bên ngoài, còn có mấy cái áo đen thị vệ. Mấy người cực kỳ chật vật, lăn rơi xuống đất. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. A Tam càng là kinh hô một tiếng, này người làm sao lợi hại như thế? Vậy mà có thể một quyền đánh sát lớn rồng cắt rắn mối. Tế Nguyệt Nho đứng lên, mặt mũi tràn đầy ngoan lệ, quát, "Này dân đen, lại dám giết ta lớn rồng cắt rắn mối, đều lên cho ta, làm thịt hắn." Mấy tên áo đen thị vệ đều là mặt mũi tràn đầy khinh thường, liên tục gọi, "Công tử yên tâm, nhỏ cái này giúp ngài làm thịt hắn. Làm thịt hắn nhiều không thú vị, công tử, không bằng thật tốt tra tấn hắn một phiên." "Đúng." Cắt ngang hai chân của hắn, khiến cho hắn leo ra này sa mạc. Nghe vậy, Tế Nguyệt Nho trên mặt vẻ mặt càng ngày càng dữ tợn, "Cũng tốt, mấy người các ngươi, đánh cho ta đoạn hai chân của hắn, sau đó phế bỏ đan điền của hắn, khiến cho hắn leo ra này mảnh hoa mạc." Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, khẽ cười nói, "Phế đi ta, chỉ bằng ngươi." Mà lúc này, Lưu Tuyết Nhu mấy người cũng chạy tới. Nàng trên mặt lo lắng, cao giọng hô, "Diệp sư đệ, ngươi không sao chứ?" Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, lườm Tế Nguyệt Nho liếc mắt, nghiền ngẫm cười nói, "Có việc, hẳn là hắn." Chương 782, tự phế đan điền, sau đó, cút cho ta. Chương 782, tự phế đan điền, sau đó, cút cho ta. Canh thứ nhất, mà lúc này, A Tam hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, ánh mắt lấp lánh, dường như đang suy tư điều gì. "Diệp sư đệ, thiếu niên này, tốt nhìn quen mắt." Tiếp theo, hắn con ngươi bỗng nhiên phóng to, kinh hô một tiếng, "Hắn là Diệp Tinh Hà!" Ta nhớ ra rồi, tại kỳ vật các cổng, ta gặp qua hắn. Thiếu niên này là Bắc Đầu kiếm phái, Diệp Tinh Hà. Lời này vừa nói ra, cái kia mấy tên áo đen thị vệ đều là sắc mặt hoảng sợ, kinh hô liên tục. Diệp Tinh Hà, thiếu niên này liền là Bắc Đầu kiếm phái, Diệp Tinh Hà. Trấn áp Lô gia, danh chấn Trần Dương thành Diệp Tinh Hà. Chúng ta cũng không thể đối phó với hắn, bằng không, khẳng định chết không có chỗ chôn. Trong lúc nhất thời, mấy người liên tiếp lui về phía sau, không dám lên trước. Tế Nguyệt Nho nghe vậy, khuôn mặt trong nháy mắt ngốc trệ, càn rỡ lời nói, đều nghẹn tại trong cổ. A Tam đội vàng chạy đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói, thiếu chủ, này người có thể là Diệp Tinh Hà, chúng ta chọc không được. Bằng không thì, việc này coi như xong đi. Tế Nguyệt Nho vẻ mặt trợn thanh trợn tử, như heo lá gan khó coi. Hắn yên lặng nửa ngày, mới hừ lạnh một tiếng, Diệp Tinh Hà, hôm nay tính ngươi vận khí tốt. Xem ở Bắc Đầu kiếm phái trên mặt mũi, bản công tử, thả ngươi một con đường sống. Tranh thủ thời gian cút cho ta. Lại cũng đừng để ta thấy ngươi. Lời này vừa nói ra, A Tam dọa đến thân thể như run rẩy run rẩy. Cái kia Diệp Tinh Hà, có thể là cái mười phần sát thần. Nghe nói Ngô gia tiểu thiếu gia đều bị giết, thiếu chủ lại còn dám như thế cùng hắn nói chuyện, là không muốn sống nữa. Nghĩ tới đây, A Tam tranh thủ thời gian giật hạ Tế Nguyệt Nho ống tay áo, thấp giọng nói, thiếu chủ, bớt tranh cãi. Tế Nguyệt Nho mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, âm thanh lạnh lùng nói, không cần sợ hắn, ta có thể là Tử Nguyệt Tông thiếu chủ. Hắn là Diệp Tinh Hà lại như thế nào? Cho hắn mấy cái lá gan, cũng không dám làm chúng ta bị tổn thất. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nheo mắt lại, cười lạnh một tiếng, không dám đả thương ngươi. Thật đúng là cuồng vọng. Nói xong, hắn chậm rãi hướng về phía trước, từng bước một hướng Tế Nguyệt Nho tới gần. Tế Nguyệt Nho sắc mặt đột biến, trong mắt lóe lên một vệt ngoan lệ, quát, Diệp Tinh Hà, ngươi muốn làm gì? Ngươi mẹ nó, còn không cút nhanh lên. Diệp Tinh Hà khuôn mặt như sương, mỉm cười, ngươi không phải mới vừa muốn phế đan điền của ta? Hiện tại, ta liền muốn phế bỏ ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn đã thôi động trong cơ thể thần cường, dưới chân xê dịch, trong nháy mắt xuất hiện tại Tế Nguyệt Nho trước mặt. Ngươi thật là lớn gan chó, lão tử hôm nay liền làm thịt ngươi. Tế Nguyệt Nho nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh phía Diệp Tinh Hà. Màu tím thần cương, quanh quẩn quyền thượng, như bàn long lượn quanh trụ. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, không tránh không né, cũng là đấm ra một quyền. Thanh đế trường sinh thần cương, lập tức hóa thành một toàn núi cao, ép hướng cái kia màu tím thần cương. Vang một tiếng, hai cỗ thần cương chạm vào nhau. Cánh tay của ta. Chỉ nghe Tế Nguyệt Nho kêu thảm một tiếng, liên tiếp lui về phía sau. Cánh tay của hắn phía trên, da chóc thịt bong, xâm nhiên bạch cốt lật ra, đã là đứt gần gãy xương. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lấp lánh, tái xuất một quyền, hung hăng đánh tới hướng Tế Nguyệt Nho nơi đan điền. Diệp Tinh Hà tốc độ cực nhanh, Tế Nguyệt Nho cũng không kịp phản ánh. Một quyền này đã nện ở Tế Nguyệt Nho trên bụng. Chỉ gặp thanh quang đại tác, thần cương lực lượng như mênh mông giang hà, tuôn trào ra. Thô bạo thần cương lực lượng rót vào Tế Nguyệt Nho trong đan điền. Trong nháy mắt, đem hắn đan điền xoắn nát. Hắn oa một tiếng, phun ra ngụm máu tươi. Trong cơ thể thần cương lực lượng cấp tốc tiêu tán. Tế Nguyệt Nho đan điền đã vỡ, tu vi hoàn toàn không có. Hắn kêu thảm một tiếng, thất tha thất thể, ngã nhào trên đất. Đan điền của ta, tu vi của ta. Tế Nguyệt Nho bưng bít lấy bụng của mình, mặt mũi tràn đầy điên cuồng hô to, không, ta không muốn trở thành một tên phế nhân. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, lắc đầu cười khẽ. Một lát sau, Tế Nguyệt Nho đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt đều là vẻ oán độc. Diệp Tinh Hà, ngươi dám phế đan điền ta, phụ thân ta sẽ không bỏ qua ngươi. Phụ thân ta nhất định sẽ đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Thời thây hoang dã. Lời này vừa nói ra, A Tam đám người dọa đến thân thể run lên. Đều bực này hoàn cảnh, thiếu chủ lại còn dám hò hét. Hắn đây không phải muốn chết sao? Không có năng lực cùng nộ. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, nghiền ngẫm cười một tiếng, ta bản không muốn giết ngươi, nhưng ngươi này là chính mình muốn chết, liền trách không được ta. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, một cước đạp hướng Tế Nguyệt Nho đầu. Một cước này hung hăng đạp xuống, chỉ nghe bành một tiếng vang trầm. Tế Nguyệt Nho đầu trong nháy mắt nổ tung, như là bạo liệt dưa hấu, dòng máu văng khắp nơi. Cái kia thi thể không đầu run rẩy hai lần, triệt để sủi lơ. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía A Tam đám người. Mấy người sợ đến trắng bệch cả mặt, cuống quýt quỳ xuống. Trong lúc nhất thời, phù phù tiếng bên tai không dứt. A Tam quỳ lạy trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, thanh âm khàn khàn nói, "Diệp, Diệp công tử, cầu ngài thả ta trở một con đường sống. Là chúng ta có mắt không trọng, chọc giận ngài." Mấy vị kia áo đen thị vệ, lời cũng không dám nói, thân thể run như run rẩy. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt quét nhìn mấy người, âm thanh lạnh lùng nói, "Mấy người các ngươi, trợ chủ vi ngược. Mới vừa, không phải còn muốn đánh gãy hai chân của ta." Nghe vậy, A Tam đám người, thân thể run lợi hại hơn. Mấy người cuống quýt dập đầu, không còn dám nhiều lời. A Tam cuống quýt chạy đến một bên, đem Tế Nguyệt Nho không gian giới chỉ lấy xuống. Tiếp theo, hắn lộn nhào, đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt. Hắn lấy xuống chính mình không gian giới chỉ, cùng nhau hai tay dâng lên. "Diệp công tử, này là chúng ta không gian giới chỉ, toàn bộ cho ngài. Cầu ngài thả ta một cái mạng chó." Đằng sau mấy người học theo, leo đến Diệp Tinh Hà bên cạnh, đem không gian giới chỉ hai tay dâng lên. Diệp Tinh Hà ánh mắt hờ hững, hừ lạnh một tiếng, "Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Tự phế đan điền, sau đó cút cho ta." Nghe vậy, A Tam đám người vốn là sắc mặt khó coi, càng thêm tái nhợt. Nhưng bọn hắn không dám chống lại. Mấy người cuống quýt đem không gian giới chỉ buông xuống, nhấc trưởng vành hướng đan điền của mình. Liên tục mấy tiếng kêu đau đớn, mấy người đều là miệng phun máu tươi. Đám người này đều là đan điền đã phế. A Tam bởi vì đau đớn, thân thể run rẩy kịch liệt. Ngay cả như vậy, hắn vẫn là cuống quýt ngẩng đầu, xiểm cười quyến rũ nói, Diệp công tử, chúng ta đã tự phế đan điền. Diệp Tinh Hà xem cũng không nhìn hắn, chắp tay quát lạnh, cút đi. Nghe vậy, A Tam sắc mặt mừng rỡ, lộn nhào hướng bên ngoài chạy. Mấy tên áo đen thị vệ cũng là như thế, có chân người hạ lảo đảo, còn ngã chó gầm bùn. Lúc này, Lưu Tuyết Nhu nhìn chằm chằm những người kia, đôi mi thanh tú hơi nhíu, nói ra, Diệp sư đệ, cứ như vậy thả bọn hắn, thật không có chuyện gì sao? Nếu là bọn họ chạy về tông môn bẩm báo, lại là phiền toái không nhỏ. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm những người kia chật vật bóng lưng, khẽ cười nói, Tuyết Nhu sư tỷ, không cần phải lo lắng. Lại không nói, này hoang mạc rộng lớn, bọn hắn bằng vào tàn phá thân thể, có hay không có thể chạy đi? Dù cho chạy đi, hắn Tử Nguyệt Tông cử tông đến đây, lại có thể thế nào? Ta bắt đầu kiếm phái, còn có thể sợ hắn sao? Lời này vừa nói ra, Lưu Tuyết Nhu nụ cười nở rộ, không hổ là Diệp sư đệ. Chương 783. Vậy ngươi liền thử một chút. Chương 783. Vậy ngươi liền thử một chút. Trước sau như một phong khoáng. Võ Giật Hiên mấy người cũng là cười ha ha. Ta bắt đầu kiếm phái, còn có thể sợ hắn một cái nho nhỏ Tử Nguyệt Tông. Diệp sư đệ nói đúng, mấy con sâu kiến thả thì đã có sao? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Ta bắt đầu kiếm phái, liền phải có bực này khí phách. Mấy người đều bị Diệp Tinh Hà đả động, hào khí ngất trời. Cho dù là Khâu Vô Vân, trong lòng đều có chỗ động dung. Hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ánh mắt bên trong thiếu đi mấy phần oán hận, nhiều hơn mấy phần kính nể. Sau đó, Diệp Tinh Hà thu hồi Tế Nguyệt Nho đám người không gian giới chỉ. Mọi người cưỡi lên đất cắt linh lạc đà, tiếp tục tiến lên. Cho đến ngày thứ hai buổi chiều, Diệp Tinh Hà đám người đã đi qua hơn phân nửa lộ trình. Liệt Nhật đi đầu, đất cắt phía trên hơi nóng bốc lên. Lưu Tuyết Nhu lau cái trán mồ hôi, thấp giọng lẩm bẩm nói, địa phương quỷ quái này, ra sao càng ngày càng phơi người. Võ Giật Hiên nghe vậy, xuất ra thủy hồ lô, rót ngụm nước trong, đắc, đúng vậy à, so với hôm qua, nóng rất nhiều. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại. Chân trời cắt vàng bốc lên, sương mù và đủ. Một đám mây đen buông xuống, dường như muốn nghiền nát đại địa. Mưa gió nổi lên. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong mắt có mấy phần lo lắng. Tiếp theo, hắn xuất ra địa đồ, nhìn qua, nói ra, chư vị sư minh, chúng ta đi đường suốt đêm, cũng có chút mỏi mệt. Ta nhìn thấy nơi đây phải có một chỗ ốc đảo, không bằng đến đó nghỉ ngơi một lát. Lưu Tuyết Nhu gật gật đầu, đắc, cũng tốt. Mấy người khác cũng là gật đầu đáp ứng. Diệp Tinh Hà vung vẩy dây cương, dẫn đầu mấy người hướng ốc đảo mà đi. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà trong mắt nhiều một vệt màu xanh lá. Cái kia màu xanh lá, tại trong hoang mạc cực kỳ dễ thấy. Diệp Tinh Hà xa xa nhìn lại, liếc mắt liền nhìn thấy. Khoe miệng của hắn lộ ra một vệt nụ cười, nói ra, ốc đảo nhanh đến, chúng ta lại nhanh chút. Sau đó, mấy người khống chế sa mạc linh lạc đà, hướng ốc đảo tiến đến. Lân cận ốc đảo thời điểm, Diệp Tinh Hà hơi sững sờ. Mắt thấy này mảnh ốc đảo không lớn, chỉ không đủ ngàn mét phương biên. Trên đó có mấy quả khỏe mạnh hồ dương cây, thấp bé lùm cây, lá cây lơ lỏng. Trên ốc đảo có chút náo nhiệt, có tới mấy chục người ở đây dừng lại chỉnh đốn, tiếng người huyên áo. Diệp Tinh Hà mấy người tìm biên hồ dương cây, đi vào dưới cây hóng mát. Đám người kia nghe tiếng, quay đầu nhìn một chút Diệp Tinh Hà mấy người, trong mắt phần lớn là vẻ cảnh giác. Bọn hắn top 5 top 3, đến từ môn phái khác nhau. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thấp giọng nói, đám người này cũng hẳn là đi di tích. Lòng người khó lường, nhiều hơn phòng bị. Lưu Tuyết Nhu đám người gật đầu đáp ứng, cẩn thận phòng bị. Sau đó, Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng mà xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau hai canh giờ, hắn mở bừng mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Diệp Tinh Hà nhìn chung quanh một tuần, thấy Lưu Tuyết Nhu mấy người cũng đã là tinh thần sáng láng. Hắn mỉm cười, Tuyết Nhu sư tỷ, nghỉ ngơi không sai biệt lắm, chúng ta tiếp tục đi đường. Lưu Tuyết Nhu cũng gật gật đầu, đắc, tốt, không muốn chậm trễ thời gian. Dứt lời, mấy người quay người, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng ầm ầm. Cả tòa ốc đảo, tựa hồ đều đang run rẩy. Ngay sau đó, truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết. Có yêu thú. Nơi này có yêu thú. Tại ốc đảo rìa, có một cái thanh niên mặc áo đen hô to một tiếng. Hắn sát mặt bối rối, lảo đảo chạy trốn. Có thể thanh niên mặc áo đen kia không có chạy hai bước, phía sau hắn đột nhiên thoát ra một đầu hắc ảnh. Bóng đen kia nếu có dài mười mấy mét, cùng nào mà tới, một ngụm đem thanh niên mặc áo đen kia nuốt vào. Diệp Tinh Hà nhíu mày, khép mắt nhìn lại. Chỉ gặp bóng đen kia toàn thân hạt vảy màu vàng, thân thể như cự mãng, trong sa mạc chui ra. Đầu hình bầu dục không có mắt, huyết buồn đại khẩu bên trong đều là như lưới dao răng. Đây là khát máu trùng cát. Lưu Tuyết Nhu khuôn mặt đổi biến, hoảng sợ nói, "Này yêu thú, thực lực có tới thiên hà cảnh đệ nhất trọng lâu, cực kỳ khó dây dưa." Đang khi nói chuyện, đó là cắt máu trùng đã gầm thét, hướng mấy người đánh tới. Thân thể cao lớn vặn vẹo ở giữa, cắt to lớn bay múa đầy trời. Mục tiêu của nó là vị thân mặc áo bào xanh, râu quai nón người trung niên. Cái kia áo bào xanh trung niên sắc mặt kinh hoàng, mũi chân gật liên tục, thân hình lóe lên, xuất hiện tại 20 mét bên ngoài. Nhưng, cắt máu trùng cắt dường như nhận định hắn, theo đuổi không bỏ. Trong lúc nhất thời, tiếng ầm ầm không ngừng. Áo bào xanh trung niên mang theo khát máu trùng cát, tại ốc đảo bên trong đấu đá lung tung. Mẹ nó, xuất sinh này chuyện gì xảy ra? Áo bào xanh trung niên cho mày, giận mắng một tiếng. Hắn ánh mắt lấp lánh, thấp giọng lẩm bẩm nói, ta phải nghĩ biện pháp mới được. Sau đó, hắn dường như nghĩ đến cái gì, cười lớn một tiếng, có. Nếu xuất sinh này muốn ăn người, cho ăn nó là được. Dứt lời, cái kia áo bào xanh trung niên thân hình cực nhanh mà xuống, thuận tay nắm lên một người, hướng đó là cắt máu trùng ném đi. Cắt máu trùng cắt kéo ra huyết buồn đại khẩu, một ngụm đem người kia nuốt vào. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, người kia trong nháy mắt bị trùng cắt răng nhọn, xoắn thành thịt mạt. Cái kia áo bào xanh trung niên thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào Diệp Tinh Hà bên cạnh. Hắn giơ ra bàn tay lớn, liền hướng Diệp Tinh Hà đầu vai chụp tới. Diệp Tinh Hà nhướng mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, ngươi đây là muốn bắt ta cho ăn đầu kia đại chủ tử? Cái kia áo bào xanh trung niên cười đáp ý, nói nhảm. Chỉ có cho ăn no xúc sinh kia, nó mới có thể không truy ta. Danh con, tính ngươi số mệnh không tốt. Ngươi liền thay lão tử đi chết đi. Dứt lời, tay của hắn đã đội lên Diệp Tinh Hà trên bờ vai. Diệp Tinh Hà nghe vậy, hơi nhíu mày, cười lạnh nói, vậy ngươi thử một chút tốt. Lời còn chưa dứt, trên người hắn sáng lên sáng chói thanh quang. Hai đạo màu vàng hoa văn từ cái chán lan tràn mà ra, trải rộng toàn thân. Diệp Tinh Hà đã thôi động bất diệt càn khôn thể. Trong nháy mắt, hắn lực lượng đến 100 cân. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà dưới chân chìm xuống, xuống đất 3 tấc. Cái kia áo bào xanh trung niên cười lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn đưa tay kéo một phát, mong muốn đem Diệp Tinh Hà nhấc lên. Nhưng, tùy theo là một cỗ cự lực truyền đến. Cái kia áo bào xanh trung niên chỉ cảm thấy, Diệp Tinh Hà nặng có 100 cân, như là sơn nhạc. Không những không có nhấc lên Diệp Tinh Hà, chính hắn ngược lại một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Cái kia áo bào xanh trung niên mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, hoảng sợ nói, lực đạo của ngươi, tại sao lại to lớn như thế? Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi dương lên, cười không nói. Mà lúc này, sau lưng truyền đến một hồi tiếng gầm gừ. Thanh hôi cuồng phong đập vào mặt. Đầu kia khát máu trùng cát đã kéo ra huyết buồn đại khẩu, hướng Diệp Tinh Hà hai người đánh tới. Áo bào xanh trung niên nghe tiếng, sắc mặt đột biến, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Khi hắn thấy khát máu trùng cát miệng đầy răng nhọn, con người bỗng nhiên co vào. Mẹ nó, tiểu xuất sinh, tính ngươi vận khí tốt. Áo bào xanh trung niên khẽ cắn môi, tàn nhẫn vừa nói, lão tử không chấp nhận với ngươi. Dứt lời, hắn buông tay ra, dưới chân xê dịch, muốn ly khai. Này liền muốn đi. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười nói, ngươi hôm nay đi không được. Nói xong, cánh tay hắn bỗng nhiên duỗi ra, gắt gao bắt lấy cái kia áo bào xanh trung niên cánh tay. Áo bào xanh trung niên sắc mặt kinh ngạc, phẫn nộ quát, tiểu xuất sinh, ngươi muốn làm gì? Chương 784, khát máu trùng cát, diệt sát. Chương 784, khát máu trùng cát, diệt sát. Hắn thân thể đột nhiên chấn động, vận dụng vạn cân lực đạo, muốn tránh thoát Diệp Tinh Hà tay cầm. Nhưng Diệp Tinh Hà thủ đoạn ví như vòng sắt, tóm chặt lấy hắn. Đúng là không hề động một chút nào. Áo bào xanh trung niên thấy này, trên mặt vẻ khiếp sợ càng sâu. Chỉ nghe sau lưng, khát máu trùng cắt lên tiếng gào thét, bí mật mang theo một cô gió tanh kéo tới. Khổng lồ hắc ảnh ầm ầm núp đích, càng ngày càng gần. Áo bào xanh trung niên trong mắt trừ bỏ hoảng hốt, càng nhiều một tia nôn nóng. Hắn lo lắng giống to, tiểu xuất sinh, nếu ngươi không đi, hai chúng ta đều đi không được. Diệp Tinh Hà mỉm cười, vậy nhưng chưa hẳn. Lời còn chưa dứt, hắn trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, cánh tay bỗng nhiên phát lực. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà trên thân thanh quang đại tác, vận dụng bất diệt càn khôn thể, hắn có tới 100 vạn cân lực đạo. Cái kia áo bào xanh trung niên bất quá là thiên hà cảnh đệ nhất trọng lâu, dễ dàng liền bị Diệp Tinh Hà giơ lên. Cười ra tiếng, ngươi muốn làm gì? Áo bào xanh trung niên hoảng sợ hô to, dùng sức dãy rủa. Nhưng không làm nên chuyện gì. Diệp Tinh Hà thân thể vững như bàn thạch, hắn căn bản không có khả năng thoát khỏi. Làm cái gì? Diệp Tinh Hà cười lạnh, ta muốn bắt ngươi xuất sinh này, đi đốt đầu kia xuất sinh. Dứt lời, hắn đem người kia ném ra ngoài. Chỉ thấy cái kia áo bào xanh trung niên như là như đạn tháo, bay về phía khát máu trùng cắt trong miệng. Đó là cắt máu trùng kéo ra miệng rộng, hét lớn một tiếng, đem hắn nuốt vào. Nó trong miệng máu tươi văng khắp nơi. Cái kia áo bào xanh trung niên trong nháy mắt liền bị quấy thành thịt mạt. Nhưng mà khát máu trùng cắt cũng không thỏa mãn, vẫn là gầm rú lấy, phóng tới Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, xuất sinh, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi? Tiếp theo, hắn thân thể chấn động, dưới chân xê dịch, màu xanh sức gió tuôn ra. Du Thiên Ngự Phong Quyết. Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào đó là cắt máu trùng trước người. Một quyền hung hăng quanh ra. Trên cánh tay của hắn, ba đạo pháp ấn hóa thành 3 ngọn núi cao, hung hăng hướng khát máu trùng cắt cái kia khổng lồ đầu ép đi. Đại phiên tiên ấn, bên ngoài sư tử ấn. Quanh một tiếng, một quyền này đập tầm ầm tại khát máu trùng cắt đầu phía trên. Trong nháy mắt, máu tươi văng khắp nơi. Khát máu trùng cắt đầu, trong nháy mắt bị nện đến sụp đổ khối lớn, đứt gân gãy xương. Theo một tiếng thống khổ kêu rên, xuất sinh kia thân thể cao lớn, càng la ầm ầm một tiếng, đập tầm ầm tại trong đất cát. Lập tức, cát đất bay lên, cát bụi đầy trời. Khát máu trùng cắt quay cuồng mấy lần, liền không một tiếng động. Diệp Tinh Hà đúng là một quyền đánh sát xuất sinh này. Mọi người thấy này, đều là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, kinh hô liên tục. Thiếu niên này, vậy mà như thế mạnh mẽ, giết khát máu trùng cát. Hắn nhưng là một quyền đánh sát, ít nhất phải là thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu thực lực. Thiếu niên này, khủng bố như vậy, chúng ta các không thể cùng là địch. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy thật sâu vẻ kính sợ. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà quay đầu, nhìn về phía Lưu Tuyết Nhu đám người. Hắn mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, nói ra, Tuyết Nhu sư tỷ, nơi này không nên ở lại lâu, chúng ta mau chóng rời đi. Lời này vừa nói ra, Lưu Tuyết Nhu mới giật mình hoàn hồn. Mới vừa, Lưu Tuyết Nhu mấy người cũng bị Diệp Tinh Hà cái kia bá đạo tắc pháp chấn nhiếp tại chỗ. Nàng chậm chạp gật đầu, đúng, mau chóng rời đi nơi này. Có thể mấy người vừa dắt qua đất cắt linh lật đà, mặt đất đông nhiên rung động ầm ầm. Theo một hồi đung đưa kịch liệt, ốc đảo rìa, đông nhiên chui ra mấy đạo thân ảnh khổng lồ. Đó chính là khát máu trùng cát. Có tới mười mấy đầu khát máu trùng cát đã đem ốc đảo triệt để bao vây. Thấy một màn này, Lưu Tuyết Nhu hơi sững sờ, sau đó hoảng sợ nói, khát máu trùng cát là quần cư yêu thú. Ta mới vừa quên đi điểm này. Võ Giật Hiên trên mặt cũng lộ ra một vẻ ngưng trọng, trầm giọng nói, lần này hỏng. Xem ra chúng ta nghĩ rời đi nơi đây có chút khó khăn. Diệp Tinh Hà nhìn chung quanh một tuần, lông mày nhíu chặt. Lúc này, mấy người nếu muốn phá vây, chỉ có thể giết ra một đường máu. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mặt mũi tràn đầy kiên nghị, nói ra: "Võ sư Minh, ngươi bảo vệ tốt Tuyết Nhu sư tỷ, ta tới xung phong. Đi, chúng ta giết ra ngoài." Có thể Diệp Tinh Hà vừa bước ra một bước, dị biến lại nổi lên. Trên bầu trời, đột nhiên thổi tới một hồi cuồng phong, gào thét mà tới. Cuồng bạo sức gió thổi đến mọi người quần áo bay phất phới. Diệp Tinh Hà hơi biến sắc mặt, đột nhiên quay đầu, hướng nơi xa nhìn lại. Chỉ gặp xa xa chân trời, một đám mây đen giăng đầy. Mây đen ép thành, thành muốn phá vỡ. Màu đen cuồng phong lay động đầy trời cát vàng, đang ở hướng nơi đầy kéo tới. Cái kia màu đen vòi rồng, dường như một đầu gầm thét màu đen cự long. Những nơi đi qua, hoang mạc bên trên chỉ có cỏ cây, đều là vụt lên từ mặt đất. Hoang mạc vòi rồng. Lưu Tuyết Nhu kinh hô một tiếng, khuôn mặt đột biến, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hoang mạc vòi rồng chính là một trận mạnh mẽ bão cát. Cho dù là thiên hà cảnh đỉnh phong cương giả, cũng không cách nào tại mạnh mẽ thiên địa chi lực bên trong sinh tồn. Trước có khát máu trùng cắt phong đường, sau có hoang mạc vòi rồng đột kích. Diệp Tinh Hà đám người dường như lâm vào tuyệt cảnh. Mà lúc này, những người còn lại cũng là một mảnh bối rối, dồn dập gầm thét: "Chạy mau a! Bị hoang mạc vòi rồng cuốn lên, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm thịt đám kia xuất sinh, chúng ta cùng nhau lao ra, còn có thể có một con đường sống." Mọi người đều là mặt lộ vẻ điên cuồng chi sắc, gầm rú lấy thẳng hướng đám kia khát máu trùng cát. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà nhưng không có bối rối. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh, dường như đang suy tư điều gì. Võ Dật Hiên đã là không giữ được bình tĩnh, cao giọng hỏi: "Diệp sư đệ, chúng ta còn không lao ra sao? Nếu ngươi không đi, có thể đã muộn." Khâu Vô Vân mặt mũi tràn đầy bối rối, cũng là phụ họa nói: "Đúng vậy a, nhanh lên a." Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, dường như nghĩ đến cái gì, trầm giọng nói: "Không, chúng ta không thể đi." Lưu Tuyết Nhu đám người nghe vậy, đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Diệp Tinh Hà nhìn chung quanh một tuần, nói ra: "Không có thời gian giải thích. Chư vị sư huynh sư tỷ, nếu là tin ta, hiện tại lập tức nắm sa mạc linh lạc đà, đi theo ta." Dứt lời, dưới chân hắn xê dịch, đi vào một đầu sa mạc linh lạc đà trước người. Hắn dắt sa mạc linh lạc đà, đúng là quay người đón hoang mạc vòi rồng mà đi. Lưu Tuyết Nhu thấy này, hơi sững sờ. Nhưng ngay sau đó, nàng cắn răng, cao giọng nói: "Diệp sư đệ, ta tin tưởng ngươi." Dứt lời, nàng cũng nắm sa mạc linh lạc đà, theo sát Diệp Tinh Hà mà đi. Võ Dật Hiên giữ im lặng, nắm sa mạc linh lạc đà, theo sát phía sau. Khâu Vô Vân thấy này, khuôn mặt vô cùng khó coi, hét lớn một tiếng: "Điên rồi! Các ngươi đều điên rồi! Đây chính là thiên hà cảnh cường giả tối đỉnh, đều không thể chống lại thiên địa chi lực. Các ngươi coi là khuất một cái Diệp Tinh Hà, liền có thể chống cự ở sao?" Lúc này, Thường Thanh Tùng hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi nếu muốn đi, chính mình đi là được. Ta tin tưởng, đi theo Diệp sư đệ, còn có một chút hy vọng sống. Nếu là không đi theo Diệp sư đệ, ngươi khẳng định không sống nổi." Dứt lời, Thường Thanh Tùng cũng là đuổi kịp Diệp Tinh Hà bộ pháp. Phó Thiên Kiều không nhiều lời, cũng bước nhanh đi theo. "Các ngươi đều mẹ nó điên rồi." Khâu Vô Vân giận mắng một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại. Nơi xa, hoang mạc vòi rồng đã có tới mấy trăm mét cao, gào thét tới. Chương 785. Này lại là Long Nguyên Châu. Chương 785, này lại là Long Nguyên Châu. Mạnh mẽ sức gió đem cự thạch đều xoắn thành một miệng. Những nơi đi qua, lưu lại một đạo trăm mét rộng khe rãnh. Hắn cắn chặt hàm răng, ánh mắt lấp lánh, xì một tiếng: "Mẹ nó, liều mạng." Diệp Tinh Hà như thế thông minh, không thể hủy tính mạng của mình. Ta lại tin hắn một lần. Dứt lời, Khâu Vô Vân cũng tranh thủ thời gian dắt sa mạc linh đà, bước nhanh bắt kịp. Mấy người đi theo Diệp Tinh Hà, đi vào ốc đảo trung ương. Diệp Tinh Hà cũng không lên tiếng, đem vài đầu sa mạc linh đà làm thành một vòng. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, thôi động thanh đế trưởng sinh thần cương. Thân thể của hắn phía trên sáng lên hào quang màu xanh đen, thần bí màu vàng kim hoa văn trong nháy mắt bò đầy toàn thân. "Phá cho ta!" Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, thần cương mãnh liệt mà động, rót vào hai chân bên trong. Chỉ nghe vang một tiếng, hai chân hám sâu trong đất cát, lập tức cắt đất bay lên. Diệp Tinh Hà hai chân xuống đất hai thước, hắn quay đầu nhìn về phía Lưu Tuyết Nhu đám người, quát: "Nhanh ôm lấy ta!" Chậm thêm, liền thật không còn kịp rồi. Lưu Tuyết Nhu mấy người nghe tiếng, đội vàng tiến lên. Mấy người đều là nằm dạp trên mặt đất, chặt chẽ vòng lấy Diệp Tinh Hà vòng eo. Mà lúc này, mọi người bên hai đã là cuồng phong gào thét, quỷ khóc sói gào tiếng gió thổi, không ngừng tại mọi người bên tai quanh quẩn. Diệp Tinh Hà nhắm chặt hai mắt, nín thở ngưng thần, vận chuyển thanh đế trường sinh thần cương. Hắn liền như là một cây ngàn năm cây giả, thật sâu cắm rễ ở này. Cái kia cuồng bạo sức gió thổi tới, thân thể của hắn theo gió chập chờn. Đen kịt bao cát bên trong, một vệt thanh quang, dường như một chiếc thuyền nhỏ, tại trong gió lốc giấy rủa. Cái kia sức gió bên trong, ẩn chứa cực kỳ nồng hậu dày đặc linh lực, so đao lưới đao còn muốn sắc bén. Linh khí cuồng bạo, sức gió bừa bãi tàn phá. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy trên thân như là ngàn đao bầm thây, từng lớp đau đớn, dường như thủy triều kéo tới. Trong cơ thể hắn thần cương lực lượng kịch liệt tiêu hao. Trong đan điền, cái kia viên thần cương tinh nguyên điên cuồng vận chuyển, không ngừng đem thần cương lực lượng rót vào trong người hắn. Giờ phút này, mặc dù vô cùng thống khổ, nếu muốn vượt qua kiếp nạn này khó như lên trời. Nhưng Diệp Tinh Hà chưa từng từ bỏ. Trong đầu hắn một mảnh tư thái, chẳng qua là từng lần một, không ngừng vận chuyển bất diệt càn khôn thể. Bất diệt càn khôn sức lực ở trong cơ thể hắn phi tốc vận chuyển. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, vậy mà vận chuyển 360 cái đại tuần hoàn. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà bên tai tiếng rít cũng dần dần tan biến. Cái kia mạnh mẽ sức gió cũng tận số tan biến. Hoang mạc vòi rồng cuối cùng bao phủ mà qua, hướng về nơi xa gào thét mà đi. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở ra song, trong mắt có một vệt thanh quang lóe lên. Hắn thở thật dài nhẹ nhõm một cái, cười ha ha, hoang mạc vòi rồng lại như thế nào? Ta còn là còn sống. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, vành một tiếng, phá đất mà lên. Lưu Tuyết Nhu mấy người cũng bị hắn mang ra cắt đất. Lưu Tuyết Nhu mở to mắt, trong mắt vẫn có một tia hoảng hốt. Mấy người đều là sắc mặt tạm đạm, lòng còn sợ hãi. Tốt nửa ngày, Võ Giật Hiên mới giật mình hoàn hồn, thấp giọng lẩm bẩm nói, mới vừa, cái kia cỗ thiên địa chi lực, thật là đáng sợ. Diệp sư đệ, nếu là không có ngươi, chúng ta chắc chắn không chịu được. Lưu Tuyết Nhu cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói ra, may mắn mà có Diệp sư đệ. Chúng ta mấy người tính mệnh, đều là Diệp sư đệ cứu được. Liên Câu Vô Vân nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt đều mang lên một vẻ vẻ cảm kích. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, thời gian cấp bách, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi tới di tích. Mấy người đều là gật gật đầu, dắt sa mạc linh đà. Lúc này, trung quanh đã đắp lên một tầng thật dày cát bụi, vài thất sa mạc linh đà đều bị chôn ở trong đất cát. Cũng may sa mạc linh đà thiên sinh thích ứng hoang mạc, cũng không chịu quá đại thương. Mà trung quanh đám kia võ giả đều là bị hoang mạc vòi rồng thôn phệ, đã biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, mấy người thu thập xong tâm tình, tiếp tục tiến lên. Lưu Tuyết Nhu trong mắt tràn đầy nghi hoặc, hỏi: Diệp sư đệ, cái kia hoang mạc vòi rồng, thiên hạ cảnh đỉnh phong cường giả đều không thể chống lại. Ngươi lại như thế nào chịu đựng được? Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, mỉm cười, ta một thân một mình, cũng không cách nào chống lại, chẳng qua là mượn nhờ địa lý ưu thế thôi. Nay ốc đảo bên trong, hồ dương cây rất nhiều, lại có sa mạc linh đà bao vây chúng ta, có thể ngăn cản đại bộ phận sức gió. Ta là sơn nhạc võ giả, còn lại sức gió, tất nhiên là có thể ngăn cản được. Nghe vậy, Lưu Tuyết Nhu đám người đều là bừng tỉnh đại ngộ. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt càng thêm kính nể. Một ngày về sau, mặt trời chiều ngã về tây. Trong hoang mạc, mấy bóng người chậm rãi tiến lên. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu, hướng về phía trước quan sát. Chỉ thấy cách đó không xa, xuất hiện một tòa cao lớn tường thành, nếu có cao mấy chục mét. Hắc nham xây tạo thành cổ thành, nguy nga đứng vững, như nằm ở trong hoang mạc cự thú. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, trên mặt tươi cười, chúng ta đến. Phía trước, liền là hoang mạc di tích. Mấy người nghe vậy, đều là thôi động dưới hông sa mạc linh đà, đi tới di tích. Diệp Tinh Hà đi vào tòa thành cổ kia phía dưới, nhìn khắp bốn phía. Lúc này, tường thành bên ngoài đã ngồi vây quanh lấy gần trăm người. Mọi người đều là khuôn mặt cảnh giác, lẫn nhau đề phòng, trầm mặc ít nói. Diệp Tinh Hà cũng không quản đám người kia, mà là tiến lên xem xét cổ thành. Nhưng hắn đi đến cổ thành hơn trăm bước bên ngoài, liền nửa bước khó đi. Tòa thành cổ kia mặt đất bên trên, màu lam nhạt ánh sáng, như ẩn như hiện. Mơ hồ ở giữa, hình thành từng đạo rậm rạp hoa văn. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm nói, hộ thành đại trận. Xem ra, di tích mở ra thời cơ còn chưa tới, còn cần chờ một chút. Sau đó, Diệp Tinh Hà quay người trở về, đem việc này cáo chi Lưu Tuyết Nhu đám người. Mấy người chỉ có thể tạm thời ở ngoài thành nghỉ ngơi một đêm. Mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm buông xuống. Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng trong lều vải, chậm rãi hơi thở. Trải qua hoang mạc vòi rồng về sau, hắn bất diệt cán có thể lại có đột phá. Lúc này, đã đạt tới tầng thứ 2 đỉnh phong. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, nhíu mày, nói ra, ta nếu muốn đột phá, nhất định phải hấp thu thần ma lực lượng. Lại muốn đi tìm chút ẩn chứa thần ma lực lượng huyết dịch. Dứt lời, hắn ánh mắt lấp lánh, lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra một vật. Chính là cái kia thanh đồng hộp nhỏ. Tối nay hắn vừa vặn có thời gian có thể thật tốt xem xét. Làm thanh đồng hộp nhỏ tới tay, thanh long tàn hồn lại lần nữa thức tỉnh, không ngừng chuyển đến thôn vệ dục vọng. Này thanh đồng hộp nhỏ, đến cùng có gì cổ quái? Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, mở ra cái hộp nhỏ, tại trong hộp sờ lên. Hắn lập tức ở hộp dưới đáy, sờ đến cửa ngầm. Chỉ nghe két một tiếng, thanh đồng hộp nhỏ vậy mà đã nứt ra. Hộp dưới đáy còn có một tầng. Trong đó, có một quả hạt châu màu xanh đậm, hào quang mờ mịt. Một cỗ cổ sơ, khí tức mạnh mẽ, đập vào mặt. Đây là? Diệp Tinh Hà con ngươi bỗng nhiên co vào, hô nhỏ một tiếng, Long Nguyên Châu. Long Nguyên Châu chính là Long tộc chân nguyên chỗ, ẩn chứa cự long khi còn sống một bộ phận hồn lực. Viên này Long Nguyên Châu hiện lên sáng màu xanh, trong đó có biển mây bốc lên. Một đầu màu xanh long hồn ở trong đó đi khắp. Cùng lúc đó, Thanh Long Tàn Hồn gầm lên giận dữ, lao ra đạo cùng. Chương 786. Thanh Long Tàn Hồn thức tỉnh. Chương 786. Thanh Long Tàn Hồn thức tỉnh. Diệp Tinh Hà sau lưng, thân ảnh màu xanh bỗng nhiên hiện hiện. Thân ảnh màu xanh nếu có dài hơn 5 thước, ngửa đầu thét dài. Tài hoa xuất chúng, có vậy chi chi. Thanh Long Tàn Hồn đã triệt để thức tỉnh. Hai mắt của nó bên trong, thanh sắc quang mang lấp lánh, nhìn chằm chằm cái kia viên Long Nguyên Châu, lộ ra mãnh liệt thôn vệ dục vọng. Sau một khắc, Thanh Long Tàn Hồn hé miệng, hấp lực cường đại truyền ra. Long Nguyên Châu thanh quang đại tác, xoay tròn lấy tiến vào Thanh Long Tàn Hồn trong cơ thể. Trong nháy mắt, Thanh Long Tàn Hồn trên thân sáng lên lóa mắt thanh quang. Quang mang kia theo u ám màu xanh, dần dần chuyển thành sáng lên màu xanh. Ban đầu âm u đầy tử khí hỗn phách, bất quá một lát, liền đã sinh cơ bừng bừng. Hư ảo thân thể cũng dần dần ngưng tụ. Thanh Long Tàn Hồn thân thể, phồng lớn 3 phần. Lúc này, đã có tới dài hơn 7 mét. Trên người lân giáp cũng càng thêm thâm hậu. Cặp kia sừng rồng lập loè hàn mang, dường như lưỡi dao. Diệp Tinh Hà cũng cảm giác được có một cỗ mạnh mẽ lực đạo theo Thanh Long Tàn Hồn thân bên trên truyền ra. Trước đó, Thanh Long Tàn Hồn rơi vào trạng thái ngủ say, căn bản cảm giác không thấy hồn lực gợn sóng. Mà lúc này, cái kia cỗ hồn lực đã thập phần cường đại, đủ để so sánh ngàn năm quỷ vương. Một nén nhang về sau, Thanh Long Tàn Hồn hé miệng, đem Long Nguyên Châu phun ra. Lúc này Long Nguyên Châu ảm đạm tối tăm, trong đó hồn phách lực lượng đã bị Thanh Long Tàn Hồn đều hấp thu. Thanh Long Tàn Hồn than nhẹ một tiếng, hóa thành một đạo màu xanh lưu quang, trở về đạo cung. Thiên Thư Mệnh Hồn phía trên, Thanh Long Tàn Hồn không còn là vẻ bại hình dạng, mà là đang vân bay lượn, thần thái sáng láng, hiển thị rõ thần long ai. Từng đạo màu đen vòng sáng theo Thanh Long Tàn Hồn phần đuôi bay lên. Thanh Long Tàn Hồn đã triệt để thức tỉnh. Mệnh hồn phẩm giai đi đến địa giai tứ phẩm. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mặt lộ vẻ vui mừng, thấp giọng thì thào, lần này Thanh Long Tàn Hồn thức tỉnh, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng Thanh Long Tàn Hồn cũng không khôi phục hoàn toàn. Bây giờ, nó chẳng qua là khôi phục 1% lực lượng mà thôi. Nếu muốn hoàn toàn khôi phục, còn muốn tiếp tục tìm kiếm chứa long hồn lực lượng vật phẩm. Nói đến chỗ này, hắn đứng người lên, cười nói, không biết này Thanh Long Tàn Hồn lực lượng như thế nào, ta lại tìm một chỗ, thử một chút uy lực. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà nhanh chân hướng bên ngoài lều đi đến. Nhưng hắn vừa đi ra lều vải, mặt đất bỗng nhiên rung dậy. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, dường như có đồ vật gì đang di động. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, bỗng nhiên quay đầu, hướng cổ thành nhìn lại. Bóng đêm như nước, trăng sáng treo cao. Lúc này, đã là nửa đêm về sáng. Chỉ gặp ánh trăng trong sáng dưới, cách đó không xa cổ thành bắt đầu chấn động. Mặt đất bên trên màu lam ánh sáng đang tại chậm rãi giảm đi. Hộ thành đại trận mất hiệu lực, mà cái kia tàn phá đồng thau cửa lớn, nương theo lấy một hồi ầm ầm âm thanh, chậm rãi mở ra. Bụi đất tung bay ở giữa, cổ thành cửa thành mở rộng. Mọi người nghe được tiếng vang, đều là từ trong lều vải chạy đến. Đám người trong nháy mắt xôi trào, không ngừng truyền đến tiếng hô to. Thành cửa mở. Mở. Mau vào đi a. Tiến vào sớm, mới có bảo vật cầm. Đi vào chậm, cái gì đều không giành được. Mọi người như là vỡ tổ, cao giọng kêu gào, tràn vào cổ thành bên trong. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, nói ra, chư vị sư minh sư tỷ, chúng ta cũng phải nhanh hành động. Lưu Tuyết Nhu đám người cũng dồn dập tụ tập đến bên cạnh hắn. Mọi người gật gật đầu, không có nhiều lời, bước nhanh tiến vào cổ thành bên trong. Trên dưới 100 bước về sau, Diệp Tinh Hà đám người đi theo biển người, đi vào cao lớn cửa thành bên trong. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, dương mắt nhìn lên. Chỉ gặp trước mắt là một đầu rộng lớn đại lộ, có tới rộng vài chục thước. Hai bên đường vốn là hắc nham đắp lên thành phòng ốc, chẳng qua là tuế nguyệt quá lâu đã tàn phá, đại đa số phòng ốc sụt, chỉ còn lại có tường đổ. Chỉ có đại lộ phân cuối, một tòa to lớn màu đen cung điện đứng vững ở trong màn đêm. Cung điện kia như phủ phục manh thú, xưa cũ, thần bí. Đám người đã tan ra bốn phía, không ít người thẳng đến cung điện màu đen mà đi, còn có không ít người xông vào tàn biên bên trong. Bất quá một lát, Diệp Tinh Hà liền nghe được có người hô to: ta tìm được bà bối, nơi này lại có dòng dã một hộp linh bút thú các 5200 vđút vđút vđút. VGV 5200. Mẹ thảo, ta chỗ này cũng có, còn có hoàng giai cựu phẩm công pháp tàn quyền. Lập tức, đám người cảm xúc tăng vọt, dồn dập gia nhập tầm bảo trong hàng ngũ. Khâu Vô Vân trong mắt lóe lên một vẻ tham lam, lo lắng hô: chúng ta cũng nhanh đi tầm bảo a. Chậm thêm chút, bà bối đều bị người tìm đi. Lưu Tuyết Nhu dường như không nghe thấy, cũng không nhích người. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, hỏi: Diệp sư đệ, ngươi xem chúng ta hẳn là đi thì sao? Diệp Tinh Hà sắc mặt bình thản, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia cung điện màu đen. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh, mỉm cười, tự nhiên là cung điện kia. Tàn viên bên trong còn có nhiều như vậy bảo vật, đại điện bên trong khẳng định có càng nhiều. Mấy người nghe xong, dồn dập gật đầu đáp ứng. Tiếp theo, mọi người theo đại lộ, thẳng đến cung điện màu đen mà đi. Trên đường đi, bốn phía đều là yên tĩnh, tựa hồ nơi này cũng không có nguy hiểm. Nhưng Diệp Tinh Hà cũng không buông lòng cảnh giác, ngược lại cho mày. Càng là an tĩnh, càng nói rõ nơi này không an toàn. Khác thường tất có yêu. Quả nhiên, đợi cho mọi người đi tới cung điện màu đen trước cửa thời điểm, phía trước một tiếng hét thảm, đánh vỡ đêm yên tĩnh. Cẩn thận, phía trước có biến. Diệp Tinh Hà hô nhỏ một tiếng, lật bàn tay một cái, trường kiếm trượt vào trong tay. Hắn thôi động thần cường, mũi chân điểm một cái, xông về phía trước. Đợi tới đến trước đại điện, mới nhìn rõ ràng. Cung điện màu đen, nếu có cao hơn 30 mét, mấy trăm đạo bậc thang nối thẳng cửa điện. Mà tại bậc thang hai bên, đứng vững một tòa tòa tượng đá. Những cái kia pho tượng, toàn thân màu đỏ thắm, hiện ra kim loại sáng bóng. Cao hơn 8 mét pho tượng, đầu rồng thân người, cầm trong tay trường thiện. Diệp Tinh Hà phía trước có 4-5 người leo lên thềm đá. Chẳng biết tại sao, những long thủ đó nhân thân pho tượng vậy mà sống lại. Giết! Những cái kia pho tượng gào thét một tiếng, cầm trong tay trường thiện công hướng những người kia. Đỏ sắt trường thiện lập loè hàn mang, sắc bén vô cùng. Trong lúc huy động, không ngừng phát ra tiếng xé gió. Bất quá một lát, liền đem những người kia tàn sát hết sạch. Sau đó, vài tòa pho tượng dồn dập trở lại cái bệ phía trên, lại lần nữa nhắm mắt ngủ say. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm nói: này chút pho tượng hẳn là đại điện thủ vệ. Chúng ta như muốn tiến vào đại điện, tất yếu xông qua nơi này. Lúc này, Lưu Tuyết Nhu sắc mặt âm u, nói ra: những thủ vệ này tên là Xích Long Thiết Vệ, mỗi một cái đều có thiên hà cảnh nhị trọng trở lên thực lực, đao thương bất nhập, thân thể dị thường mạnh mẽ. Tiếp đó, chúng ta khả năng có phiền toái. Diệp Tinh Hà ánh mắt lăng lệ, nói ra: quản nó là cái gì, chỉ cần cản ta đường đi, cùng nhau giết chi. Dứt lời, cánh tay hắn hơi chấn động một chút, trường kiếm trong tay thăng nhẹ. Diệp Tinh Hà sải bước đạp vào thềm đá. Hắn vừa đạp vào thềm đá, dưới chân chuyển đến chấn động. Bậc thang hai bên, hai tòa Xích Long Thiết Vệ đột nhiên mở hai mắt ra. Cặp mắt kia toàn thân xích hồng, như màu đỏ tươi bảo thạch, lóe lên một vẻ hàn mang. Chương 787, Xích Long Thần Thiết. Chương 787, Xích Long Thần Thiết. Giết! Xích Long Thiết Vệ kéo ra miệng rộng gào thét, thanh âm khàn khàn chói tai. Lập tức, hai cái xích long thiết vệ trên thân sáng lên màu đỏ thâm ánh sáng, to bằng ngón tay tia sáng, tạo thành rậm rạp hoa văn, bảy kín toàn thân. Đó là khu động khôi lỗi trận pháp. Xích long thiết vệ kỳ thực là thủ vệ khôi lỗi. Theo một hồi ầm ầm âm thanh, hai cái xích long thiết vệ vung lên trường tiễn, bay nào tới. Diệp Tinh Hà trường kiếm trong tay chấn động, không lùi mà tiến tới, một kiếm đâm ra. Trường kiếm hàn mang lấp lánh, đâm thẳng xích long thiết vệ đầu. Trong chớp mắt, hàn mang đã tới. Cái kia xích long thiết vệ không trốn không né, đúng là muốn mạnh mẽ chống đỡ một kiếm này. Chỉ nghe làm một tiếng vang nhỏ, trường kiếm đâm vào xích long thiết vệ trên thân, toát ra một chuỗi tia lửa. Chỉ ở xích long thiết vệ trên thân, lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trầm giọng nói, thứ này thân thể quả nhiên cứng hãn, bình thường kiếm nhận lại là không thể làm bị thương nó. Mà lúc này, trường tiễn cũng đã gào thét mà tới, đánh tới hướng Diệp Tinh Hà đầu vai. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, khẽ cười nói, ngươi cho rằng chỉ có ngươi thân thể mạnh mẽ? Dứt lời, hắn thân thể hơi chấn động một chút, thanh quang đại tác, hắn đã là thôi động bất diệt càn khôn thể. Sau một khắc, làm một tiếng, trường tiễn đập tầm ầm tại Diệp Tinh Hà trên thân. Nhưng cái kia trường tiễn liền hộ thể kim quang cũng không đánh vỡ. Diệp Tinh Hà lông tóc không tổn hao gì, mà cái kia xích long thiết vệ ngược lại bị mạnh mẽ lực phản chấn, đánh bay ra ngoài. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, rót vào trường kiếm bên trong. Kiếm nhận phía trên, ba thước kiếm mang tăng vọt mà ra. Một kiếm đâm ra, thanh đế vấn trường sinh đệ lục trọng, vỡ càn khôn. Mênh mông kiếm quang như thiên hà cuốn ngược, chiếu nghiêng xuống. Sáng chói kiếm quang trong nháy mắt đem cái kia xích long thiết vệ nuốt hết, bao phủ trong đó. Kiếm quang chỗ đến, không gì không phá. Cái kia xích long thiết vệ trong chớp mắt bị kiếm quang xoắn thành mảnh vỡ. Thế này, Lưu Tuyết Nhu mấy người dồn dập hít sâu một hơi. Không nghĩ tới, Diệp sư đệ thân thể đúng là mạnh mẽ như thế, so cái kia xích long thiết vệ còn cứng rắn hơn. Đó còn cần phải nói, Diệp sư đệ có thể là sơn nhạc cường giả. Không cần nhiều ngày, Diệp sư đệ chắc chắn vượt xa tại ta. Ta Võ Dật Hiên cảm thấy không bằng. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong mắt, vẻ kính sợ càng sâu. Mà lúc này, Khâu Vô Vân lưng phát lạnh, đã là để không nổi lòng trả thù. Không khác, chỉ vì Diệp Tinh Hà quá mức cường hãn. Diệp Tinh Hà cầm trong tay trường kiếm, một kiếm chạm ra. Màu xanh kiếm quang, trong nháy mắt đem một cái khác xích long thiết vệ chém thành hai khúc. Sau đó, hắn tiêu sái thu kiếm, quay đầu, cười nói, các ngươi có thể lên tới. Lưu Tuyết Nhu mấy người nghe vậy, vội vàng bước nhanh về phía trước. Diệp Tinh Hà đám người, mười bậc mà lên. Mấy người đi ngang qua xích long thiết vệ khối vụn thời điểm, Lưu Tuyết Nhu bỗng nhiên ngừng chân. Nàng hai mắt tỏa sáng, tại khối vụn ở giữa, nhặt lên một khối to bằng đầu nắm tay khối sắt. Đây là? Lưu Tuyết Nhu nhìn kỹ cái kia khối sắt, mặt lộ vẻ vui mừng, hoảng sợ nói, xích long thần thiết. Này loại thần thiết, cực kỳ hiếm hoi. Nếu là tại rèn đúc vũ khí thời điểm, gia nhập một chút, liền có thể đề cao vũ khí phẩm chất. Thậm chí, có thể chế tạo ra pháp khí. Diệp Tinh Hà nghe vậy, lông mày nhíu lại, cười nói, vậy thật đúng là đồ tốt. Không nghĩ tới, xích long thiết vệ khôi lỗi nội hạch, lại là xích long thần thiết. Còn lại xích long thiết vệ, chúng ta cùng nhau giết, đem thần thiết lấy ra. Mấy người còn lại cũng đều là mặt lộ vẻ vui mừng, đi theo Diệp Tinh Hà, một đường giết tới. Cách mỗi tam thập giai, liền sẽ có hai cái xích long thiết vệ. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà bọn hắn đã giết hơn 10 cái xích long thiết vệ. Xích long thần thiết vỡ vụn đầy đất. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà trường kiếm trong tay chém xuống, chém nát cuối cùng một đầu xích long thiết vệ. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, nói ra, xích long thiết vệ đã giết hết, chúng ta nắm xích long thần thiết thu thập một thoáng. Lưu Tuyết Nhu mấy người gật gật đầu, quay đầu đi nhặt xích long thần thiết. Mà đúng vào lúc này, dưới bậc thang lại truyền đến một tiếng hưng phấn kêu gào. Mau đến xem, nơi này có rất nhiều xích long thần thiết. Sau đó có người phụ họa, ha ha ha. Phát tài. Nhanh nhặt lên, hồi trở lại tông môn đổi linh thạch. Nghe vậy, Lưu Tuyết Nhu sắc mặt đổi biến, kinh hô một tiếng, không tốt, có người nghị cấp chúng ta xích long thần thiết. Diệp Tinh Hà không lên tiếng, chẳng qua là nhíu mày. Dưới chân hắn xê dịch, thôi động Du Thiên Ngự Phong Quyết, thân hình lóe lên, đi vào đám người kia trước mặt. Chỉ gặp phía trước có mười mấy người đang ở không lưng nhặt xích long thần thiết. Thế này, Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, quát khẽ nói, nắm xích long thần thiết buông xuống. Này chút thần thiết đều là chúng ta giết xích long thiết vệ rơi xuống. Đám người kia nghe vậy, dồn dập dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn tới. Một người cầm đầu, thấy Diệp Tinh Hà về sau, hơi sững sờ. Sau đó, người kia mặt lộ vẻ vẻ đăm chiêu, cười nói, Diệp Tinh Hà, không nghĩ tới là ngươi. Tề Sở Vân. Diệp Tinh Hà nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, nắm thần thiết để xuống cho ta. Tề Sở Vân hơi sững sờ, sau đó cười ha ha, Diệp Tinh Hà, ngươi thật coi ta sợ ngươi. Hôm đó tại Kỳ Vật Các, ta là không có cách nào động thủ. Hôm nay, tại trong cổ thành này, có thể không có quy củ nói không thể giết người. Nói xong, hắn trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, cười lạnh nói, cổ thành bên trong, hết thảy bảo bối đều là vật vô chủ, ngươi dựa vào cái gì nói này chút thần thiết là ngươi? Này xích long thần thiết nếu ta nhìn thấy, chính là ta. Tề Sở Vân liền là cưỡng từ đoạt lý. Phía sau hắn đám người kia cũng là phụ họa theo đôi. Xích long thần thiết, người gặp có phần, chúng ta chắc chắn phải có được. Chúng ta cầm, ngươi thằng danh con này lại có thể thế nào? Tiểu tử này trên thân, khả năng còn có xích long thần thiết, khiến cho hắn cùng nhau giao ra. Đám người kia nhìn về phía Diệp Tinh Hà lúc, trong mắt đều là lộ ra một vẻ thật sâu tham lam. Tề Sở Vân nghe vậy, sắc mặt càng thêm đắc ý, thâm trầm cười nói, nhắc tới cũng là, Diệp Tinh Hà, trên người ngươi có càng thật tốt hơn đồ vật ta. Ngươi bây giờ, nắm trên người bảo bối đều giao ra. Ta có khả năng cân nhắc, thả ngươi một cái mạng chó. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Chỉ bằng ngươi, còn muốn cướp đồ vật của ta? Tề Sở Vân sắc mặt đột biến, phẫn nộ quát, danh con, khẩu khí thật lớn. Bất quá là thiên hà cảnh đệ nhất trọng lâu, cũng dám cản rỡ như thế. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, trên thân khí thế bay lên, hung hậu khí thế bằng bạc, hướng Diệp Tinh Hà ép tới. Tề Sở Vân khí thế mạnh mẽ, chính là thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, ngạo nghễ mà đứng, không sợ chút nào. Diệp sư đệ, chuyện gì xảy ra? Đúng vào lúc này, Lưu Tuyết Nhu mấy người cũng dồn dập chạy đến. Thấy Tề Sở Vân đám người kiếm dương nọ rút, Lưu Tuyết Nhu đôi mi thanh tú hơi nhíu. Tề Sở Vân nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn lại. Hắn nhìn chung quanh một vòng, cười lạnh nói, chắc không được ngươi dám cản rỡ như thế, nguyên lai là có giúp đỡ. Nhưng, ngươi cho rằng bằng ngươi vài người, liền có thể đánh thắng chúng ta? Chúng ta có thể là có tới mười mấy người. Dứt lời, bàn tay hắn vung lên, sau lưng mọi người đều là hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Chương 788, một đám rác rưởi. Chương 788, một đám rác rưởi. Võ Dật Hiên sắc mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, Diệp sư đệ, có muốn hay không ta ra tay giết bọn hắn? Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, khẽ cười nói, không cần võ sư huynh ra tay. Một đám rác rưởi mà thôi, một mình ta đã đủ. Dứt lời, Diệp Tinh Hà tiến lên trước một bước. Hắn thân thể hơi chấn động một chút, trên thân thanh quang sáng choang. Một cỗ lạnh lẽo sát khí mở mịt mà ra. Sát ý như lao, thấu xương lạnh. Diệp Tinh Hà, muốn giết người. Thế này, Tề Sở Vân hừ lạnh một tiếng, quắc, các ngươi cũng không cần ra tay. Nhìn ta ra tay, làm thịt thẳng danh con này. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, một thanh trường đao chợt vào trong tay. Danh con, đừng nói ta khi dễ ngươi. Ngay sau đó, Tề Sở Vân mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhấc đao trực chỉ Diệp Tinh Hà, ta cho ngươi một cơ hội, nhường ngươi một chiêu. Ngươi xuất kiếm đi. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, hài hước. Giết ngươi, không cần xuất kiếm. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, đúng là đem trường kiếm thu hồi. Tề Sở Vân lúc này sắc mặt đổi biến, trong mắt lóe lên một vẻ tức giận, quát, danh con, ngươi thật sự là càng rỡ. Lão tử cái này làm thì ngươi, nhường ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Lời còn chưa dứt, trường đao trong tay của hắn nâng cao, tử mang mãnh liệt. Cong. Theo một hồi đao minh, Tề Sở Vân sau lưng hiện hiện một thanh dài 3 mét hư ảnh. Cái kia hư ảnh toàn thân đen kịt, long tước trôi đao, dài 7 thước lưới đao, hàn mang lấp lánh. Đúng là đao loại mệnh hồn. Mọi người mặt lộ vẻ rung động, kinh hô liên tục. Tề sư minh long tước bá đao, có thể là địa giai nhị phẩm mệnh hồn. Xem ra, Tề Sở Vân là muốn dùng ra huyền giai võ kỹ, long tước bá đao chém. Nghe nói hắn nhưng là dùng một chiêu này, chém giết qua thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong cường giả. Diệp Tinh Hà, chết chắc. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn cách Diệp Tinh Hà ánh mắt, tựa như là đang nhìn người chết. Võ Dật Hiên mấy người cũng là chau mày, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Chỉ có Lưu Tuyết Nhu sắc mặt kiên định, khẽ cười nói, mọi người không cần lo lắng. Cái này người, tất nhiên không phải là đối thủ của Diệp sư đệ. Lúc này, Tề Sở Vân hét lớn một tiếng, Diệp Tinh Hà, chịu chết đi. Ngay sau đó, trường đao trong tay của hắn lắc một cái, tử quang đại tác. Lưỡi đao phía trên, ba thước đao mang, phun ra nuốt vào mà ra. Một đao bổ ra. Phía sau hắn cái kia long tức bá đao mệnh hồn, lập tức hóa thành một đạo hắc mang, tràn vào đao mang bên trong. Dài 5 mét cự đao hư ảnh, hướng Diệp Tinh Hà chém xuống. Long tước bá đao chém. Này một đao, dường như muốn đem Diệp Tinh Hà chém thành hai khúc. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, không chút hoang mang, đấm ra một quyền. Trên cánh tay của hắn, chín đạo phát ấn, thanh quang đại tác. Trong nháy mắt hóa thành chín tòa núi lớn hư ảnh, ở sau lưng hiện hiện. Chín ngọn núi cao, hợp lại là một. Trên đỉnh núi, tượng đá bỗng nhiên mở hai mắt ra, há mồm gầm hét. Nương theo lấy một tiếng chấn nhân tâm phách trà giống, sơn nhạc hư ảnh ầm ầm đè xuống. Dùng thế thái sơn áp đỉnh, hướng về bá đao hư ảnh nghiền ép mà đi. Vang một tiếng, hai đạo hư ảnh trong nháy mắt đụng vào nhau. Sơn nhạc hư ảnh vô cùng trầm trọng, trong nháy mắt đem cái kia bá đao hư ảnh nghiền tan. Làm sao có thể? Tề Sở Vân sắc mặt đổi biến, con người bỗng nhiên co vào. Một cỗ hoảng sợ ở đáy lòng hắn bay lên. Cái kia sơn nhạc hư ảnh sau một khắc liền có thể đưa hắn ép thành một mịn. Hắn lập tức vận chuyển thần cương, mong muốn bay người né tránh. Nhưng Tề Sở Vân chợt phát hiện thân thể của hắn vậy mà vô phương động đậy. Vì sao lại dạng này? Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, hét lớn một tiếng, thân thể của ta không nghe sai khiến, vô phương động đậy. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một tia cười lạnh, nói ra, ngươi không cần biết, bởi vì ngươi đã là cái người chết. Lời còn chưa dứt, quả đấm của hắn tầm tầm đánh vào Tề Sở Vân trên lồng ngực. Bàng bạc thần cương lực lượng tuôn trào ra, vang một tiếng, máu tươi văng khắp nơi. Tề Sở Vân bị một quyền này oanh thành đầy trời bọt máu, dòng máu tung bay bay là tả hạ xuống, thấm ướt thêm đá. Mọi người thấy một màn này, sắc mặt kinh hãi. Tại sao có thể như vậy? Tề sư minh có thể là thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu a? Tiểu tử này quá mạnh, vậy mà một quyền đánh sát Tề Sở Vân. Tha phương mới là tại dấu rốt, đây mới là thực lực chân chính của hắn. Đám người kia bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt trong nháy mắt khó coi. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ánh mắt bên trong tràn đầy thật sâu vẻ hoảng sợ. Diệp Tinh Hà chậm rãi tẩy trên nắm tay dòng máu, hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía đám người kia. Hắn mặt như phủ băng, vô cùng lạnh lẽo, các ngươi chuẩn bị chết như thế nào? Mới vừa đám người này châm chọc khiêu khích, cũng là muốn đoạt xích long thần thiết. Diệp Tinh Hà đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha bọn hắn. Tề Sở Vân chính là trong nhóm người này tối cường người, đã bị Diệp Tinh Hà một quyền đánh sát. Còn thương người, lại sao là Diệp Tinh Hà đối thủ? Đám người kia nghe vậy, không khỏi là lui lại hai bước. Có nhát gan người, đã bị Diệp Tinh Hà sợ vỡ mật. trong nháy mắt ngã ngồi trên mặt đất. Nhưng vào lúc này, trong đám người đứng ra một tên chừng 20, thân mang áo bảo xám thanh niên. Hắn mặt lộ vẻ ngạo nhiên, cao giọng quát, "Ngươi không có thể giết ta. Ta có thể là Bách Xuyên kiếm phái ngoại môn đệ tử. Ngươi nếu là dám giết ta, sư tôn ta tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi." Những người còn lại nghe vậy, dường như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, dồn dập cao giọng phụ họa. "Bách Xuyên kiếm phái, có thể là ta Đại Tần thứ tam đại tông phái. Toàn bộ Đại Tần đều không ai dám trêu chọc Bách Xuyên kiếm phái, tiểu tử, ta khuyên ngươi suy nghĩ thật kỹ. Vị sư huynh này, ngài nhất định cũng muốn cứu lấy chúng ta." Cái kia áo bảo xám thanh niên nghe vậy, trên mặt vẻ ngạo nhiên càng sâu, cao cao ngẩng đầu lên. Hắn nhếch miệng lên ngạo nghễ ý cười, nói ra, "Đó là tự nhiên. Các ngươi yên tâm, cái tên này không dám đụng đến chúng ta. Mượn hắn 10 cái lá gan, cũng không dám chọc ta Bách Xuyên kiếm phái." Diệp Tinh Hàng nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu, cười nhẹ một tiếng. Cái kia áo bảo xám thanh niên nghe tiếng, nhướng mày, cả giận nói, "Dân đen, ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ngươi xem thường ta Bách Xuyên kiếm phái?" Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, khẽ cười nói, "Ta không có xem thường Bách Xuyên kiếm phái." Lời này vừa nói ra, áo bào xám thanh niên còn tưởng rằng Diệp Tinh Hà là sợ. Hắn mặt lộ vẻ khinh thường, càn rỡ cười to, "Vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống, cho ta chịu nhận lỗi, lại đem hết thể xích long thần thiết giao ra, ta có thể thả ngươi một con đường sống." Diệp Tinh Hà nụ cười lạnh dần, "Ta chẳng qua là xem thường ngươi." "Ngươi?" Áo bào xám thanh niên nụ cười hơi ngưng lại, sắc mặt đột biến, cả giận nói, "Ta nhìn ngươi là chẳng sống. Đại sư huynh của ta có thể là cũng tại tòa thành cổ này bên trong. Đối đãi ta tìm tới sư huynh của ta, tất nhiên làm cho ngươi chết không có chỗ chôn." Lúc này, Diệp Tinh Hà cười không nói, chẳng qua là lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Lưu Tuyết Nhu cười duyên một tiếng, dậm chân tiến lên. Nàng hơi hơi hất cằm lên, ngạo nghễ nói, "Ngươi có biết chúng ta lại là người phương nào? Chúng ta chính là Bắc Đầu kiếm phái đệ tử, hơn nữa còn là Thất Phong đệ tử." Dứt lời, nàng giống như cười mà không phải cười, hỏi, "Ngươi nói, ta Diệp sư đệ giết hay không được ngươi?" Cái tên áo bảo xám thanh niên nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt vô cùng khó coi.